Chương 613, cung cấp lịch chuyển Tây Du lượng kiếp nhiệm vụ. Trở về Hồng Hoang. Chương 613, cung cấp lịch chuyển Tây Du lượng kiếp nhiệm vụ. Trở về Hồng Hoang. Lấy La Phù bây giờ đại đạo cảnh giới, vẫn để ý giải không được vĩ độ, tự nhiên cũng liền không có khả năng vượt qua vĩ độ truyền lại tin tức. Phân thân truyền lại không được, không có nghĩa là La Phù không thu được Tây Du thế giới tin tức. Tây Du thế giới còn có Tôn Ngộ Không. Chỉ có Tôn Ngộ Không còn sống, hắn liền có thể trực tiếp thông qua vạn giới nhóm nói chuyện phiếm đem tin tức truyền lại cho La Phù. Hoàn thành lịch chuyển lượng kiếp nhiệm vụ sau, La Phù sẽ thu hoạch được 100 triệu điểm tích lũy. Điểm tích lũy đối với La Phù tới nói, tác dụng duy nhất chính là vượt qua thời không. Cho dù La Phù rời đi Tây Du thế giới, nếu như Tây Du thế giới thật sự có ngoại ý muốn gì phát sinh, La Phù đã có thể thông qua tốn hao điểm tích lũy phương thức, một lần nữa trở lại Tây Du thế giới. Bởi vì La Phù đã tới qua Tây Du thế giới, cho nên truyền tống đến Tây Du thế giới, tiêu hao điểm tích lũy cũng không phải là rất nhiều. Hoàn thành nhiệm vụ sau, La Phù sẽ có được hơn 100 triệu điểm tích lũy. Chỉ là truyền tống phí tổn, La Phù hay là giao nổi. Nếu như Tây Du thế giới thật có ngoại ý muốn gì, La Phù cũng có thể trực tiếp truyền tống tới, đem nó giải quyết. Ngộ Không, ta đã biết. Bình Tâm Nương Nương gật gật đầu, không còn lo âu và xoắn xuýt. Từ La Phù lời nói ở trong, nàng đã xác nhận, La Phù rời đi đã thành kết cục đã định. Bình Tâm Nương Nương cũng không phải là một cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối. Nếu La Phù sớm muộn muốn rời khỏi, sớm ngày chậm một ngày, cũng không có quá lớn khác nhau. Đối với Bình Tâm Nương Nương, đối với Tây Du thế giới, La Phù đều cuối cùng chỉ là một cái khách qua đường. Ta lập tức đằng sau, ngươi có thể tìm cái là thời cơ, thu hồi Vu tộc cùng Quỷ tộc khí vận. Đương nhiên, cùng nhân tộc ở giữa liên minh vẫn là phải tiếp tục. Chỉ có địa đạo cùng nhân đạo liên hợp mới có thể áp chế được tiên đạo. Nhìn thấy Bình Tâm Nương Nương không còn xoắn xuýt cùng lo lắng, La Phù đạm cười tiếp tục dặn dò. Điểm này, ta vô cùng rõ ràng, ngươi yên tâm, chỉ cần ta tại một ngày, Vu tộc cùng nhân tộc liền vĩnh viễn là minh hữu. Bình Tâm Nương Nương gật gật đầu, trịnh trọng cam kết. Nàng cũng phi thường rõ ràng, muốn ngăn chặn Hồng Quân đạo tổ cùng tiên đạo, nhất định phải địa đạo cùng nhân đạo liên thủ mới được. Chỉ cần Hồng Quân đạo tổ không có bị triệt để trấn áp, địa đạo cùng nhân đạo nhất định phải đến bảo trì liên hợp trạng thái. Địa đạo nắm giữ ở trong tay nàng, tại La Phù rời đi về sau, nhân đạo 89 phần 10 sẽ nắm giữ tại trong tay nhân tộc. Kể từ đó, muốn cam đoan địa đạo cùng nhân đạo liên hợp, vu tộc cùng nhân tộc nhất định phải bảo trì liên minh trạng thái. Đối với Bình Tâm Nương Nương, La Phù vẫn là vô cùng yên tâm. Hắn tin tưởng, chỉ cần có Bình Tâm Nương Nương cùng Tam Hoàng tại, chỉ cần Hồng Quân đạo tổ không có bị triệt để trấn áp, nhân tộc cùng vu tộc liền sẽ không trở mặt. Chỉ cần nhân tộc cùng vu tộc không trở mặt, tam giới tương lai thế cục liền sẽ không cải biến. Đem cho giao phó sự tình đều giao phó rõ ràng sau, La Phù liền cùng Bình Tâm Nương Nương cùng một chỗ, tiến nhập Lục Đạo Luân Hồi chi địa, đặng còn đang chờ hắn đâu. Tại Lục Đạo Luân Hồi chi địa lại chờ đợi một đoạn thời gian, cùng đặng hảo hảo trao đổi một phen sau, La Phù phân thân lách mình xuất hiện ở Cửu Vũ địa phủ bên ngoài. Xoát. Theo La Phù ý niệm, phân thân thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở Hỗn Độn hư không. Tại La Phù khống chế bên dưới, phân thân cũng không trực tiếp xuất hiện tại Hỗn Độn hư không, mà là thông qua thời gian đại đạo, xuất hiện ở tương lai thời gian nào đó vĩ độ bên trong. Đồng thời, phân thân xuất hiện tại Hỗn Độn hư không vị trí, chính là La Phù giờ phút này vị trí. Rất hiển nhiên, bộ phân thân này chính là La Phù lưu lại tọa trấn Tây Du thế giới. Sở dĩ không để cho phân thân trực tiếp xuất hiện tại Hỗn Độn hư không, vì chính là tận lực giấu giếm được Hồng Quân đạo tổ cảm giác, để Hồng Quân đạo tổ trễ một chút biết La Phù chân thân đã rời đi Tây Du thế giới. Hồng Quân đạo tổ biết đến càng muộn, Tây Du thế giới thế cục liền càng ổn định. Nhìn thật sâu một chút Tây Du thế giới, La Phù trực tiếp có liên lạc vạn giới nhóm nói chuyện phiếm, chuẩn bị rời đi Tây Du thế giới. Đưa ra lịch chuyển Tây Du lượng kiếp nhiệm vụ. La Phù ý niệm có liên lạc vạn giới nhóm nói chuyện phiếm, trực tiếp lựa chọn đưa ra nhiệm vụ. Đinh. Lịch chuyển Tây Du lượng kiếp nhiệm vụ đã hoàn thành, chúc mừng chủ nhóm thu hoạch được 100 triệu điểm tích lũy ban thưởng. Xin hỏi chủ nhóm phải chăng lập tức trở về Hồng Hoang thế giới? Vạn giới nhóm nói chuyện phiếm đã lâu thành âm, tại La Phủ trong não vang lên. Lập tức trở về. Không chút do dự, La Phủ trực tiếp lựa chọn trở về. Tây Du thế giới sự tình đã cơ bản xử lý xong. Tại Lục Đạo Luân Hồi chi địa lưu lại đoạn thời gian kia, La Phủ bản tôn cũng đem cảm giác của mình tra xét rõ ràng Tây Du thế giới mỗi một hẻo lánh. Cũng không tại Tây Du thế giới ở trong phát hiện cùng loại Hồng Hoang thế giới U Minh huyết hải dưới không gian thần bí. Thông qua cảm giác dò xét, toàn bộ Tây Du thế giới 9 thành 9 bí ẩn La Phủ đều đã biết được. Lấy La Phủ thủ đoạn, muốn dò xét toàn bộ Hồng Hoang thế giới cũng không phải là một kiện chuyện khó khăn lắm. La Phủ chính là sinh trưởng ở địa phương Hồng Hoang thế giới người, ý niệm của hắn sẽ không nhận Hồng Hoang thế giới thiên đạo bài xích. Đổi lại cái khác ngoại lai nhân viên, cho dù là thiên đạo cấp cường giả, muốn dò xét rõ ràng Hồng Hoang thế giới đều là một kiện rất khó làm được sự tình. Từ bên ngoài đến ý niệm, chỉ cần vượt qua giới hạn nào đó, liền sẽ trực tiếp bị hàng rào thế giới ngăn cách, căn bản không có khả năng dò xét được thế giới bên trong tình huống dưới. Đây cũng là đối với Hỗn Nguyên thế giới một loại bảo hộ. Không rõ ràng thế giới bên trong tình huống, cho dù là thiên đạo cấp cường giả cũng không dám tùy ý đối với Hỗn Nguyên thế giới động thủ. Mặc dù Hỗn Nguyên thế giới nhiều nhất chỉ có thể bồi dưỡng được Hỗn Nguyên đại la kim tiên, cũng không thể bồi dưỡng được thiên đạo cấp cường giả. Muốn trở thành thiên đạo cấp cường giả, nhất định phải tiến về Hỗn Độn hư không mới được. Nhưng là, ai cũng không dám cam đoan, Hỗn Nguyên trong thế giới có thể hay không xuất hiện một chút yêu nghiệt thiên tài cùng chuyển thế cường giả. Một ít yêu nghiệt thiên tài hoặc là chuyển thế cường giả, mượn nhờ Hỗn Nguyên thế giới trợ giúp, cũng là có khả năng đột phá trở thành thiên đạo cấp cường giả. La Phù ý niệm cường độ có thể so với thiên đạo cấp. Nếu như La Phủ không có dung nhập Tây Du thế giới lời nói, ý niệm của hắn đồng dạng không có khả năng dò xét toàn bộ Tây Du thế giới. Dung nhập Tây Du thế giới thì không bị hạn chế. Trước đó bởi vì cố kỵ Hồng Quân đạo tổ, La Phủ cũng không dám không chút kiên kỵ dò xét nghỉ ngơi Tây Du thế giới. Bây giờ Hồng Quân đạo tổ đã bị kiềm chế, La Phủ cũng sẽ không có cố kỵ. Đối với Hồng Hoang thế giới bí ẩn, La Phủ vẫn là vô cùng hiếu kỳ. Tây Du thế giới cùng Hồng Hoang thế giới cơ hồ giống nhau như lúc, thông qua dò xét Tây Du thế giới, cũng có thể hết ngồi đại giếng, biết được Hồng Hoang thế giới đại đa số bí ẩn. Một phen dò xét phía dưới, La Phủ cũng không có thu hoạch quá lớn. La Phủ cũng không tại Tây Du trong thế giới, phát hiện cái thứ hai ẩn tàng bí cảnh không gian, cũng chưa phát hiện cái gì, quá là quan trọng bí ẩn. Thông qua dò xét, La Phủ ngược lại là điều tra đến không ít linh căn cùng linh bảo, còn có một số hỗn độn thần ma truyền thừa. Chỉ là những này linh căn cùng linh bảo, mạnh nhất cũng chỉ là cực phẩm cấp độ, đối với La Phủ cũng không có tác dụng quá lớn. Những cái kia còn sót lại hỗn độn thần ma truyền thừa, phần lớn cũng chỉ là hỗn nguyên đại la kim tiên cấp độ, đối với La Phủ đồng dạng không có tác dụng gì. Chương 614, bí ẩn biết rõ. Đột phá đại đạo cấp khả năng. Chương 614, bí ẩn biết rõ. Đột phá đại đạo cấp khả năng. Đối với cái này, La Phủ cũng không cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Tây Du thế giới cho dù thật có vật gì tốt, cũng nhất định bị Hồng Quân đạo tổ dò xét đến sau đó thu về chính mình dùng. Hồng Quân đạo tổ chiếm cứ Tây Du thế giới nhiều năm như vậy, Tây Du thế giới bí ẩn chỉ sợ sớm đã bị dò xét nhất thanh nhị sở. Đối với La Phủ hữu dụng bí ẩn, đối với Hồng Quân đạo tổ tất nhiên hữu dụng. Đối với mình vật hữu dụng, Hồng Quân đạo tổ há lại sẽ không rất sớm lấy đi. Tây Du thế giới dù sao vẫn là hôn nguyên thế giới, mà lại sinh ra thời gian còn rất ngắn, căn bản không có khả năng dựng dục ra đối với thiên đạo cấp cường giả hữu dụng cơ duyên. Cùng loại La Phủ khi trước phát hiện không gian bí ẩn một dạng cơ duyên, đều là bản cổ cùng vô số hỗn độn thần ma còn xuất lại. Khoảng cách Hồng Hoang thế giới mở, đã qua vô số nguyên hội. Thời gian lâu như vậy, đầy đủ Hồng Quân đạo tổ đem tất cả để lại truyền thừa tất cả đều thu về trong túi. Hồng Hoang thế giới có lẽ còn có một số cơ duyên, cũng không có bị Hồng Quân đạo tổ phát hiện, nhưng Tây Du thế giới tuyệt đối đã không có tương tự cơ duyên. La Phủ sở dĩ dò xét Tây Du thế giới, vì muốn biết Tây Du thế giới một chút bí ẩn, phải chăng có thể thu hoạch được cơ duyên, hắn cũng không thèm để ý cho nên, La Phủ cũng không có cảm thấy thất vọng. Trên thực tế, tại luyện hóa không gian bí ẩn bên trong, rất nhiều thần ma hải cốt đằng sau, La Phủ liền đã dự cảm đến, Hồng Hoang thế giới đối với hắn hữu dụng cơ duyên, cơ hồ đều đã bị hắn thu được. Duy nhất khả năng đối với La Phủ còn có một số tác dụng bí ẩn, cũng chỉ còn lại có bản cổ. Có quan hệ bản cổ bí ẩn, muốn thông qua dò xét Tây Du thế giới phương thức, gần như không có khả năng biết được. Toàn bộ Hồng Hoang thế giới, duy nhất biết được bản cổ bí ẩn, liền chỉ có Hồng Quân đạo tổ. Tây Du thế giới Hồng Quân đạo tổ, cùng La Phủ đã trở thành tử địch, bây giờ cũng đã bị La Phủ dồn đến một loại nào đó tuyệt cảnh, hắn không có khả năng đem những bí ẩn này nói cho La Phủ. Bởi vì Hồng Quân đạo tổ rất rõ ràng, cho dù hắn đem những bí ẩn này nói cho La Phủ, cũng không thay đổi được cái gì. La Phủ là không thể nào bởi vì những bí ẩn này, giúp hắn một lần nữa phong tỏa nhân đạo, thậm chí tiếp tục độc bá Tây Du thế giới. La Phủ cũng biết, Hồng Quân đạo tổ không có khả năng nói với chính mình những này. Hắn cũng chưa hướng Hồng Quân đạo tổ hỏi thăm. Tây Du thế giới Hồng Quân đạo tổ không có khả năng nói cho hắn biết những bí ẩn này, cũng không có nghĩa là Hồng Hoang thế giới Hồng Quân đạo tổ sẽ không bảo hắn biết. Hắn cùng Hồng Hoang thế giới Hồng Quân đạo tổ cũng không phải là đối địch quan hệ. Thông qua lần này thăm dò, La Phủ cũng coi là cầm chắc lấy Hồng Quân đạo tổ nhược điểm. Mượn nhờ nhược điểm này, La Phủ không nhỏ nắm chắc, có thể từ Hồng Quân đạo tổ trong miệng thu hoạch được liên quan tới bản cổ rất nhiều bí ẩn. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện trước tiên là La Phủ có thể đột phá hôn nguyên cấp độ. Trở lại Hồng Hoang thế giới đằng sau, La Phủ chỉ có địa đạo che chở, cũng không có nhân đạo che chở. Mẹn mẹn dựa vào địa đạo, có thể chống đỡ cản không được thiên đạo. Hồng Hoang thế giới nhân đạo cũng còn chưa ngưng tụ thành hình. Cho dù ngưng tụ thành hình, tại nhân tộc còn chưa phát triển tình huống dưới, Hồng Hoang thế giới nhân đạo có thể ngưng tụ lực lượng muốn làm có hạn. Cho dù Hồng Hoang thế giới địa đạo cùng nhân đạo liên hợp cùng một chỗ, cũng rất khó áp chế được thiên đạo. Dù sao, Hồng Hoang thế giới địa đạo cùng nhân đạo đều mới vừa vận sinh ra, có lực lượng tương đối có hạn. Bởi vậy, La Phủ muốn cam đoan chính mình không bị Hồng Quân đạo tổ vĩnh cửu trấn áp lời nói, nhất định phải đến đột phá đến hôn nguyên cấp độ. Một khi La Phủ đột phá đến hôn nguyên cấp độ, bằng vào hắn nội tình, bình thường thiên đạo cấp cường giả gần như không có khả năng hắn đối thủ. Cho dù Hồng Quân đạo tổ tại thiên đạo cấp ở trong chìm đắm thật lâu, La Phủ vẫn như cũ có tự tin, chính mình một khi đột phá đến hôn nguyên cấp độ, cũng đủ để chống lại Hồng Quân đạo tổ. Đến lúc kia, lại theo địa đạo che chở, La Phủ liền có thể đứng ở thế bất bại. Những này nói sau dưới mắt La Phủ muốn làm chính là trở về Hồng Hoang thế giới, trải bước một chút tại Tây Du thế giới thu hoạch. Trước đây không lâu, La Phủ đã dòm ra tranh bản chất. Lấy La Phủ nội tính, chỉ cần cho hắn một đoạn thời gian lĩnh hội, hắn có tự tin, chính mình nếu không bao lâu, liền có thể đột phá trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đi thông thần nói tiên tiên chi lộ. La Phủ vừa mới đưa ra lập tức trở về ý niệm sau, một cô vô hình ba động liền đem La Phủ bao phủ. Cô ba động này ẩn chứa thời không đại đạo, chỉ là ẩn chứa trong đó huyền diệu, vừa xa khỏi La Phủ có thể lý giải phạm chủ. Vạn giới nhóm nói chuyện phía bản chất cực cao, hắn kích phát ra tới lực lượng thời không, có thể mang theo La Phủ trực tiếp xuyên thẳng qua vi độ, nó bản chất tự nhiên cao đáng sợ. Không tính là thời gian đại đạo hay là không gian đại đạo, La Phủ cũng chỉ là lĩnh ngộ được hôn nguyên cấp độ, đương nhiên không có khả năng lý giải được áp đảo trên đại đạo thời không huyền diệu. Cảm thụ được trên người thời gian huyền diệu, La Phủ không tự chủ được nhớ tới chính mình lúc trước lĩnh ngộ liên quan tới thần thoại thiên tiên lĩnh ngộ. La Phủ cảnh giới bây giờ nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói cũng không phải là chuẩn thánh, mà là thần thoại đại la. Thần thoại đại la quá khứ tương lai hiện tại tam vị nhất thể, chân linh duy nhất, siêu thấu dòng sông thời gian, trở thành thần thoại đại la mấu chốt, chính là tại đột phá đại la một khắc này, đem quá khứ của mình tương lai tất cả đều từ dòng sông thời gian ở trong vớt đi ra. Đương nhiên, nơi này dòng sông thời gian chỉ là chi nhánh. Dòng sông thời gian chính là chí cao trường hà một trong. Cho dù trở thành chí cao, cũng chưa chắc có thể siêu thoát dòng sông thời gian. Nếu như thần thoại đại la bậc cửa không phải siêu thoát dòng sông thời gian chi nhánh, mà là siêu thoát toàn bộ dòng sông thời gian lời nói, như vậy thế gian liền không có người có thể trở thành thần thoại đại la. Đương nhiên, cho dù là siêu thoát dòng sông thời gian chi nhánh, cũng là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Dưới tình huống bình thường, chỉ có Hỗn Nguyên đại la kim tiên ở trong yêu nghiệt thiên tài, mới có thể tại đột phá trở thành Hỗn Nguyên đại la kim tiên thời điểm, có như vậy một tia hy vọng siêu thoát dòng sông thời gian chi nhánh. Không chỉ như vậy, muốn tại đột phá Hỗn Nguyên đại la kim tiên thời điểm, siêu thoát dòng sông thời gian chi nhánh, còn nhất định phải là Hỗn Nguyên thế giới sinh linh mới được. Cùng Hỗn Độn hư không dòng sông thời gian chi nhánh so sánh, Hỗn Nguyên thế giới dòng sông thời gian chi nhánh muốn càng nhỏ yếu hơn một chút, siêu thoát dòng sông thời gian chi nhánh cần tiếp nhận phản vệ cũng muốn yếu hơn không ít. Nếu như là Hỗn Độn hư không dòng sông thời gian chi nhánh, cho dù có thể từ trong đó mò lên quá khứ của mình tương lai, cũng rất khó thừa nhận được dòng sông thời gian chi nhánh phản vệ. Đối với Hỗn Độn hư không sinh linh tới nói, đột phá Hỗn Nguyên đại la kim tiên thời điểm, lựa chọn siêu thoát dòng sông thời gian chi nhánh chính là đang tìm cái chết. Nếu như nói, Hỗn Nguyên thế giới sinh linh còn có như vậy một tia hy vọng, tại đột phá trở thành Hỗn Nguyên đại la kim tiên thời điểm, siêu thoát dòng sông thời gian chi nhánh lời nói, như vậy Hỗn Độn hư không sinh linh, tại đột phá Hỗn Nguyên đại la kim tiên thời điểm, ngay cả một tia siêu thoát dòng sông thời gian chi nhánh hy vọng đều không có. Có thể tại đột phá trở thành Hỗn Nguyên đại la kim tiên thời điểm, liền siêu thoát dòng sông thời gian chi nhánh, cho dù đặt ở hỗn độn trong hư không, cũng là tuyệt đối yêu nghiệt thiên tài. Thiên tài như vậy, chỉ cần không vấn lạc, cơ hội 100% có thể đột phá trở thành nửa bước đại đạo cấp, thậm chí ngay cả trở thành đại đạo cấp cường giả đều có rất lớn khả năng. Chương 615 yêu nghiệt quái vật, 100% thành tựu đại đạo cấp. Chương 615 yêu nghiệt quái vật, 100% thành tựu đại đạo cấp. Con đường tu luyện càng về sau càng khó. Đại đạo cấp chính là hỗn độn hư không cực hạn. Muốn trở thành đại đạo cấp cường giả, theo hầu ngộ tính cơ duyên thiếu một thứ cũng không được. Thiên đạo cấp cường giả mặc dù không phổ biến, có thể phóng nhãn toàn bộ hỗn độn hư không, thiên đạo cấp cường giả số lượng cũng nhiều đến khó lấy tính toán. Nhiều ngày như vậy đạo cấp cường giả, chỉ có số rất ít có thể đột phá đến nửa bước đại đạo cấp. Nếu như không có cơ duyên lời nói, dưới tình huống bình thường, đại đa số nửa bước đại đạo cấp cường giả gần như không có khả năng đột phá đến đại đạo cấp. Bàn cổ cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, vô số hỗn độn thần ma tại hắn lơi búa phía dưới, liền như là địa đạo con non mở dạng, bị hắn tùy ý đồ sát. Dù vậy, bàn cổ cũng không thể tùy nguyện đột phá đến đại đạo cấp. Bởi vậy có thể thấy được, đột phá đại đạo cấp độ khó cao bao nhiêu. Đối với nửa bước kia đại đạo cấp cường giả tới nói, mặc dù có một tia hy vọng có thể đột phá trở thành đại đạo cấp cường giả, cũng đủ để cho bọn hắn tranh bể đầu chảy máu. Đừng bảo là trở thành đại đạo cấp cường giả, cho dù là trở thành nửa bước đại đạo cấp cường giả, đối với vô số thiên đạo cấp cường giả tới nói, cũng là một loại hy vọng xa vời. Đại đa số thiên đạo cấp cường giả, cuối cùng cả đời đều rất khó trở thành nửa bước đại đạo cấp cường giả. Về phần đại đạo cấp cường giả, đối với đại đa số thiên đạo cấp cường giả tới nói, càng là một loại hy vọng xa vời. Nếu như không phải là bởi vì đột phá trở thành nửa bước đại đạo cấp cường giả, thực sự rất khó khăn, Hồng Quân đạo tổ cũng sẽ không như vậy cố chấp tại chiếm cứ Hồng Hoang thế giới. Phải biết, một khi Hồng Quân đạo tổ triệt để thôn vệ thiên đạo, hắn liền đem cùng Hồng Hoang thế giới triệt để buộc chặt cùng một chỗ, trung thân đều khó có khả năng lập tức Hồng Hoang thế giới. Đối với Hồng Quân đạo tổ tới nói, cái này tương đương với đã mất đi tự do. Nhưng vì đột phá trở thành nửa bước đại đạo cấp cường giả đường tắt, Hồng Quân đạo tổ lại cam nguyện mất đi tự do. Trừ tự do bên ngoài, Hồng Quân đạo tổ cũng đã mất đi đột phá trở thành đại đạo cấp cường giả khả năng. Thiên đạo muốn đột phá thiên đạo cấp, trừ phi nó có thể thay thế hỗn độn hư không. Đương nhiên, đối với Hồng Quân đạo tổ tới nói, cùng mất đi tự do so sánh, vĩnh viễn mất đi đột phá trở thành đại đạo cấp cường giả khả năng, căn bản cũng không tính là gì. Hồng Quân đạo tổ liên đột bị hư hao là nửa bước đại đạo cấp cường giả nắm chắc đều không có, lại càng không cần phải nói đại đạo cấp cường giả. Tại thiên đạo cấp cường giả bên trong, Hồng Quân đạo tổ cũng không tính là kẻ yếu. Nếu không, hắn cũng không có khả năng từ bản cổ lưỡi búa phía dưới sống sót, cũng không có khả năng lừa giết được nhiều như vậy chuyển thế hỗn độn thần ma. Cho dù là Hồng Quân đạo tổ, cũng không thể không lấy mất đi tự do làm đại giá, đổi lấy trở thành nửa bước đại đạo cấp cường giả đường tắt, từ đó có thể biết, đột phá trở thành nửa bước đại đạo cấp cường giả độ khó. Đột phá Hỗn Nguyên đại la kim tiên thời điểm, chỉ cần có thể siêu thoát dòng sông thời gian chi nhánh, liền có thể 100% trở thành nửa bước đại đạo cấp cường giả. Bởi vậy có thể thấy được, dạng này Hỗn Nguyên đại la kim tiên, so nửa bước đại đạo cấp cường giả còn hiếm thấy, cho dù phóng nhãn toàn bộ hỗn độn hư không, số lượng chỉ sợ cũng không thể so với đại đạo cấp cường giả nhiều hơn bao nhiêu. Dạng này Hỗn Nguyên đại la kim tiên, tuyệt đối có thể được xưng là thiên tiêu. Có thể la phụ thần thoại đại la, lại đòi người tại đột phá đại la thời điểm, liền siêu thoát dòng sông thời gian chi nhánh. Đại la cùng Hỗn Nguyên đại la kim tiên, căn bản cũng không phải là một cái khái niệm. Tại Hỗn Nguyên đại la kim tiên trước mặt, đại la ngay cả sâu kiến đều tính công sinh. Chính là bởi vì đại la cùng Hỗn Nguyên đại la kim tiên ở giữa, trên lệch thực sự quá lớn. Cho nên, mới tại đại la cùng Hỗn Nguyên đại la kim tiên ở giữa phân ra chuẩn thánh cảnh giới. Mà lại, cho dù là chuẩn thánh cùng Hỗn Nguyên đại la kim tiên ở giữa, liền có trên lệch cực lớn. Cho dù là chuẩn thánh đỉnh phong, khoảng cách đột phá trở thành Hỗn Nguyên đại la kim tiên, vẫn như cũ có trên lệch cực lớn. Nếu như chuẩn thánh cảnh giới tiếp tục chia nhỏ, chuẩn thánh đỉnh phong đằng sau, còn có chuẩn thánh cực hạn, chuẩn thánh cực hạn đằng sau, còn có chuẩn thánh vô địch. Đột phá đến chuẩn thánh vô địch đằng sau, mới có thể đột phá trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Cũng liền nói, Đại La khoảng cách Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chí ít có 10 cái cảnh giới. Cho dù là thiên tài yêu nghiệt, đều chỉ có một tia hy vọng, có thể tại đột phá trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thời điểm siêu thoát dòng sông thời gian chi nhánh. Đột phá Đại La thời điểm, nhất định phải đến siêu thoát dòng sông thời gian chi nhánh, đối với bình thường thiên tài tới nói, cơ hội là một kiện việc không thể nào. Cho dù Hỗn Nguyên thế giới dòng sông thời gian chi nhánh tương đối nhỏ yếu, cũng không phải người bình thường có thể tiếp xúc. Dưới tình huống bình thường, chỉ có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mới có thể chống lại Hỗn Nguyên thế giới dòng sông thời gian chi nhánh phản vệ. Mà lại, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng chỉ có thể chống lại yếu nhược phản vệ, một khi dòng sông thời gian bạo động, cho dù là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng không nhất định có thể chống lại nổi. Từ dòng sông thời gian ở trong vứt đi ra đi tương lai, tất nhiên sẽ dẫn đến dòng sông thời gian bạo động. Đối mặt dạng này bạo động, cho dù là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đô không nhất định có thể chống lại nổi. Đây cũng là vì cái gì? Đại đa số Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, tại đột phá trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thời điểm, khó mà siêu thoát dòng sông thời gian chi nhánh nguyên nhân. Bởi vì tại đột phá thời điểm, bọn hắn còn không phải Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, căn bản không có khả năng ngăn cản được dòng sông thời gian chi nhánh phản vệ. Bình thường người tu luyện, trừ phi chủ tu chính là thời gian đại đạo, nếu không, tại chuẩn thánh giai đoạn, thậm chí đều nhiễm không mất bao nhiêu thời gian trường hà phản vệ. Đại La cường giả, đối mặt dòng sông thời gian phản vệ, cho dù chỉ là lây dính một chút, hạ chẳng cũng chỉ có một cái, đó chính là trực tiếp bị phản vệ chi lực chôn bụi. Đại La chuẩn thánh cường giả đều không chịu nổi dòng sông thời gian phản vệ, thậm chí liền tiếp xúc dòng sông thời gian đều khó khăn. Lại càng không cần phải nói, Đại La phía dưới Kim Tiên cường giả. Dưới tình huống bình thường, Kim Tiên liền tiếp xúc đến thời gian trường hạ đều không có khả năng, lại càng không cần phải nói, từ dòng sông thời gian ở trong vất quá khứ tương lai hơn. Cho nên, có thể trở thành thần thoại Đại La, cho dù phóng nhãn toàn bộ hỗn độn hư không, cũng là kinh khủng nhất yêu nghiệt quái vật. Cho dù khắp nơi tìm toàn bộ hỗn độn hư không lịch sử, cũng chưa chắc có thể tìm ra một cái quái vật dạng này. Nếu như nói tại đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thời điểm, liền có thể siêu thoát dòng sông thời gian chi nhánh, chỉ cần không vấn lạc, 100% có thể trở thành nửa bước đại đạo cấp cường giả, có rất lớn xác suất có thể trở thành đại đạo cấp cường giả. Như vậy thần thoại Đại La, tại đột phá Đại La thời điểm, liền siêu thấu dòng sông thời gian chi nhánh, chỉ cần không vấn lạc lời nói, 100% có thể trở thành đại đạo cấp cường giả, thậm chí có khả năng siêu thoát hỗn độn hư không. Đối với hỗn độn hư không sinh linh mà nói, thần thoại Đại La chính là một cái kỳ tích. La phủ chính là một cái sống sờ sờ kỳ tích. Đối với La phủ tới nói, chỉ cần hắn làm từng bước tu luyện, liền có thể không trở ngại chút nào trở thành đại đạo cấp cường giả. Chỉ tiếc, đối với La phủ tới nói, làm từng bước tu luyện, cơ hội là một kiện việc không thể nào. Tại La phủ xem ra, trở thành đại đạo cấp cường giả căn bản cũng không tính là gì. Cho dù không trở thành thần thoại Đại La, lấy La phủ đại đạo cấp cực hạn nội tính, cũng có thể 100% trở thành đại đạo cấp cường giả. Chương 616 mạnh nhất căn cơ. Thành tựu thần thoại tiên tiên mấu chốt. Chương 616 mạnh nhất căn cơ. Thành tựu thần thoại tiên tiên mấu chốt. Có mát cấp nội tính hệ thống cùng bạn giới nhóm nói chuyện phiếm gia thần, đại đạo cấp cường giả căn bản cũng không phải là La phủ mục tiêu. Tại tiếp xúc chủ thần không gian trước, La phủ còn có thể sẽ đem đại đạo cấp cường giả coi như mục tiêu của mình. Nhưng tiếp xúc chủ thần không gian đằng sau, La phủ mục tiêu liền thay đổi. Trở thành chí cao, chính là siêu thoát chí cao, mới là La phủ mục tiêu duy nhất. Muốn trở thành chí cao, thậm chí siêu thoát chí cao, mặc dù có mát cấp nộ tính hệ thống cùng bạn giới nhóm nói chuyện phiếm hai cái hắc, La phủ cũng chỉ là có như vậy một khả năng nhỏ nhoi mà thôi. Mát cấp nộ tính hệ thống cùng bạn giới nhóm nói chuyện phiếm nội tình, La phủ còn không có thăm dò rõ ràng, nhưng hắn có thể mơ hồ biết, mát cấp nộ tính hệ thống cùng bạn giới nhóm nói chuyện phiếm hẳn là chí cao tạo vật. Cũng liền nói, mắt cấp nộ tính hệ thống cùng bạn giới nhóm nói chuyện phiếm là cùng trí cao cấp ngang hàng tồn tại. Dựa vào trí cao tạo vật, La phủ có rất lớn xác suất có thể trở thành trí cao. Có thể nghĩ muốn siêu thoát trí cao, lại cơ hội là việc không thể nào. Mắt cấp nộ tính hệ thống cùng bạn giới nhóm nói chuyện phiếm chính mình cũng không có khả năng siêu thoát trí cao, lại thế nào khả năng trợ giúp La phủ siêu thoát trí cao đâu? Siêu thoát trí cao chỉ có thể dựa vào chính mình. Đối với điểm ấy, La phủ nhìn vô cùng rõ ràng. Thần thoại chi lộ, liền ký thác La phủ siêu thoát trí cao kỳ vọng. Đương nhiên, lấy La phủ bây giờ cảnh giới, đàm luận siêu thoát trí cao thực sự quá mức xa xôi, hắn cách trí cao còn có cực kỳ xa xôi khoảng cách. Chỉ cần chờ hắn đột phá trở thành trí cao đằng sau, mới có thể mưu cầu siêu thoát trí cao. Không chỉ có là siêu thoát trí cao, thần thoại chi lộ cũng ký thác La phủ trở thành trí cao hy vọng. Đột phá trở thành trí cao cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trí cao đứng tại chư thiên vạn giới đỉnh điểm, khó mà tính toán sinh linh bên trong mới có như vậy cho người, cuối cùng trổ hết tài năng trở thành cường giả trí cao. Bởi vậy có thể thấy được đột phá trở thành trí cao độ khó. Chư thiên vạn giới sao mà mênh mông, trong đó thiên tài càng là khó mà tính toán. Thần thoại Đại La phóng nhãn hỗn độn hư không, gần như không có khả năng sinh ra, phóng nhãn toàn bộ chư thiên vạn giới liền không nhất định. Đương bảo là thần thoại Đại La liền xem như càng thêm yêu nghiệt tồn tại, chư thiên vạn giới cũng có thể sinh ra. Cùng chư thiên vạn giới so sánh, hỗn độn hư không ngay cả một cái ao nước nhỏ cũng không tính. Dạng này một cái ao nước nhỏ, đản sinh thiên tài đương nhiên là có hạn. Những yêu nghiệt kia cường giả, có đầy đủ nhất truyền thừa, còn không có khả năng đột phá trở thành cường giả chí cao. Lại càng không cần phải nói La phủ. Mắt cấp ngộ tính hệ thống cùng bạn giới nhóm nói chuyện phiếm cũng chỉ là trí cao tạo vật. Đối với chư thiên bạn giới ở trong một ít yêu nghiệt thiên tài tới nói, bọn hắn cũng không thiếu cường giả trí cao chỉ điểm cùng truyền thừa. Những này cường giả trí cao chỉ điểm cùng truyền thừa cũng không thấy lại so với mắt cấp ngộ tính hệ thống cùng bạn giới nhóm nói chuyện phiếm kém hơn bao nhiêu. Nói cách khác, cho dù La phủ có mắt cấp ngộ tính hệ thống cùng bạn giới nhóm nói chuyện phiếm ra thần, cũng không nhất định có thể so với được một chút yêu nghiệt thiên tài đãi ngộ. Đối với những yêu nghiệt thiên tài này mà nói, đột phá trở thành trí cao còn là một cửa ải, lại càng không cần phải nói La Phủ. Cùng những thiên tài yêu nghiệt kia so sánh, La Phủ theo Hầu Thiên Phú chênh lệch rất nhiều, trừ ngộ tính bên ngoài, La Phủ cũng không có cái gì có thể so ra mà vượt bọn hắn. Trọng yếu hơn là, những yêu nghiệt thiên tài này đều có thông hướng trí cao truyền thừa, La Phủ nhưng không có. Đừng bảo là thông hướng trí cao truyền thừa, cho dù là đại đạo cấp truyền thừa, La Phủ đều không có từng thu được bao nhiêu. Thần thoại chi lộ, tất cả đều là La Phủ dựa vào tự thân ngộ tính, tăng thêm kiếp trước nhìn qua vô số tiểu thuyết mang tới linh cảm, cuối cùng sáng tạo ra. La Phủ phi thường rõ ràng, căn cơ tầm quan trọng. Nguyên nhân chính là như vậy, La Phủ mới đã sáng tạo ra thần thoại chi lộ. Mượn nhờ đại đạo cấp cực hạn ngộ tính, La Phủ tối tâm ở trong có một loại dự cảm, chỉ có đi thông thần nói chi lộ, mới có thể cho La Phủ đánh xuống kiên cố nhất căn cơ. Chỉ có đúc ra kiên cố nhất căn cơ, La Phủ mới có thể trong tương lai đột phá trở thành cường giả trí cao, thậm chí cả siêu thoát trí cao. Đây cũng là La Phủ một mực áp chế cảnh giới, không đột phá nguyên nhân. Đương nhiên, thần thoại chi lộ cũng không phải là tốt như vậy đi. Có thể đi thông thần nói đại la, đã là La Phủ nộ tính cực hạn. Nếu như La Phủ chỉ có một cái hắc, mà không phải có hai cái hắc lời nói, La Phủ muốn đi thông thần nói thiên tiên, cơ hội là một kiện việc không thể nào. Cho dù thật sự có thể đi thông, cũng cần cực kỳ dài lâu tuế nguyệt. Cái này dài dằng dặc, chỉ không phải bao nhiêu nguyên hội, mà là bao nhiêu lượng kiếp. Bởi vì La Phủ chỗ minh ngộ thần thoại thiên tiên mấu chốt, ở chỗ chư thế giới duy nhất. Cái này chư thế giới duy nhất, chỉ là chư thiên vạn giới duy nhất. Dòng sông thời gian xuyên qua toàn bộ chư thiên vạn giới. Bởi vì dòng sông thời gian nguyên nhân, dọc theo gần như vô cùng vô tận thời gian vĩ độ. Cùng một cái cá thể, thậm chí cùng một thế giới, tại cái này vô cùng vô tận thời gian vĩ độ ở trong, đều có một cái hắn ta. Bởi vì thời gian vĩ độ khác biệt, mỗi một cái hắn ta cuối cùng phát triển đều là không giống mới. Cái này cũng liền đưa đến, mỗi một cái thời gian vĩ độ cuối cùng cũng sẽ không phát triển được không kết cục giống nhau. La Phủ lúc trước vị trí Tây Du thế giới, chính là Hồng Hoang thế giới biến hóa ra thời gian vĩ độ một trong. Cho dù là La Phủ vị trí Hồng Hoang thế giới, cũng là cái nào đó làm đầu nguồn Hồng Hoang thế giới biến hóa ra thời gian vĩ độ. Mỗi một cái thời gian vĩ độ phát triển đều là không giống mới. Tây Du thế giới cùng Hồng Hoang thế giới, bởi vì có La Phủ xuất hiện, phát triển xu thế so sánh bình thường Hồng Hoang thế giới có biến hóa cực lớn. Hồng Hoang thế giới Vu Yêu đại chiến, bởi vì La Phủ nguyên nhân, trực tiếp mắc cạn. Tây Du thế giới Tây Du lượng kiếp, bởi vì La Phủ xuất hiện, cũng trực tiếp bị nghịch chuyển, liền ngay cả Hồng Quân đạo tổ đều bị nhân đạo kiềm chế. Đây đối với Tây Du thế giới cùng Hồng Hoang thế giới sự phát triển của tương lai có cực lớn ảnh hưởng. Có thể nói, bởi vì La Phủ xuất hiện, Tây Du thế giới cùng Hồng Hoang thế giới vị trí thời gian vĩ độ, từ đây có khác biệt cực lớn. Nhưng là, La Phủ tối đa cũng chỉ có thể ảnh hưởng Tây Du thế giới cùng Tiên Đạo cấp cường giả vị trí thời gian vĩ độ, lại không thể ảnh hưởng những lúc khác vĩ độ. Cái khác thế giới vĩ độ bên trong, Vũ Yêu lượng kiếp cùng Tây Du lượng kiếp vẫn như cũ sẽ phát sinh. Đặng Y Dịch Cửu sẽ vẫn lạc, Tôn Ngộ Không cũng giống vậy sẽ trở thành đấu chiến thần vật. Không chỉ như vậy, mặc dù có La Phủ xuất hiện Tây Du thế giới cùng Tiên Đạo cấp cường giả, Vũ Yêu lượng kiếp cùng Tây Du lượng kiếp cũng không phải 100% bị ngăn cản. Tương lai có vô hạn khả năng, cho dù La Phủ có mát cấp ngộ tính hệ thống cùng vạn giới nhóm nói chuyện tiếng, cũng không thể cam đoan tất cả thời gian vĩ độ dưới chính mình cũng có thể làm đến chuyện mình muốn làm. Lấy lịch chuyển Tây Du lượng kiếp làm thí dụ, chỉ cần bất luận cái gì khâu xuất hiện vấn đề, La Phủ cũng có thể thất bại. Tại vô lượng thời gian vĩ độ ở trong, bất luận cái gì khâu cũng có thể xảy ra vấn đề, nói cách khác, La Phủ xác suất thất bại cực lớn. Cho nên, đối với chư thiên vạn giới vô tận thời gian vĩ độ tới nói, La Phủ cải biến Vu Yêu lượng kiếp, cải biến Tây Du lượng kiếp kết quả cũng không phải là cố định. Đừng bảo là cải biến Vu Yêu lượng kiếp cùng Tây Du lượng kiếp, cho dù là La Phủ sinh tử, cùng thành tựu cuối cùng, cũng không phải là cố định. Chương 617 quan trắc trường hà chi nhánh, nhỏ yếu cùng cương đại. Chương 617 quan trắc trường hà chi nhánh, nhỏ yếu cùng cương đại. Chư thiên vạn giới vô tận thời gian vĩ độ, có vô tận khả năng, cho dù là La Phủ có hai đại hắc, cũng có khả năng vẫn lạc. Chỉ là khả năng này tương đối nhỏ mà thôi. Bất luận khả năng nào, chỉ cần tồn tại vô tận thời gian vĩ độ diễn hóa bên dưới, liền có thể biến thành khả năng. La Phủ cái gọi là thần thoại thiên tiên, liền đem khả năng này tất cả đều tiêu diệt, để đột phá trở thành thần thoại thiên tiên La Phủ, biến thành khả năng duy nhất. Bên này là chư thế giới duy nhất. Muốn làm đến điểm này, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu như La Phủ không có vạn giới nhóm nói chuyện phiếm lời nói, cho dù hắn có nghịch tiên ngộ tính, cũng nhất định phải dựa vào thời gian dài dằng dặc mới có thể có như vậy một khả năng nhỏ nhoi lĩnh ngộ ra đến. Đối với không có bất kỳ cái gì truyền thừa La Phủ tới nói, chư thiên vạn giới thực sự có chút vượt qua hắn lý giải. Vạn giới nhóm nói chuyện phiếm có thể xuyên thẳng qua chư thiên vạn giới năng lực, không thể nghi ngờ để La Phủ có lĩnh ngộ chư thế giới duy nhất đường tắt. Chính là thông qua xuyên qua Tây Du thế giới kinh lịch, La Phủ mới xem như lĩnh ngộ điểm này. La Phủ sở dĩ sẽ đem cảm giác phóng tới trên người thời không ba động bên trên, cũng chính bởi vì lúc trước cảm ngộ. Đổi lại thường ngày, La Phủ tuyệt đối sẽ không tại vạn giới nhóm nói chuyện phiếm mang chính mình xuyên thẳng qua vĩ độ thời điểm, đem cảm giác phóng tới trên người lực lượng thời không bên trên. Bởi vì vạn giới nhóm nói chuyện phiếm thi triển ra lực lượng thời không, đối với La Phủ tới nói, thực sự quá mức cao cấp. La Phủ trước kia cũng không phải không có tìm hiểu tới, chỉ là cũng không cảm ngộ ra cái gì, không chỉ như vậy, hắn cũng bởi vì vĩ độ biến hóa, dẫn đến tâm thần nhận lấy trọng thương, hao phí không ít thời gian mới khôi phục tới. Tại vậy sau này, La Phủ liền rốt cuộc không có lĩnh hội vạn giới nhóm nói chuyện phiếm thi triển lực lượng thời không. Lần này, La Phủ sở dĩ đem cảm giác một lần nữa phóng tới lực lượng thời không bên trên, cũng là bởi vì La Phủ cảm giác được, chính mình đột phá thần thoại thiên tiên cơ duyên, liền rơi vào vạn giới nhóm nói chuyện phiếm trên thân. Không thể không nói, lần này xuyên thẳng qua đến Tây Du thế giới, đối với La Phủ mà nói, tuyệt đối xem như một cái cơ duyên to lớn. Nếu như không phải là bởi vì đi vào Tây Du thế giới, La Phủ tuyệt đối sẽ không có dạng này cảm ngộ. Trọng yếu hơn là, nếu như không phải là bởi vì muốn đánh phá Tây Du thế giới cùng Hồng Hoang thế giới vị trí thế giới vĩ độ hàng rào, vạn giới nhóm nói chuyện phiếm căn bản không cần hao phí lực lượng quá nhiều. Vạn giới nhóm nói chuyện phiếm hao phí lực lượng thiếu, mang ý nghĩa La Phủ có thể cảm ngộ đến đồ vật cũng liền thiếu. Tâm thần bám vào khắp nơi vạn giới nhóm nói chuyện phiếm thi triển lực lượng thời không bên trên, theo lực lượng thời không bộc phát, La Phủ cảm giác mình cảm giác trong nháy mắt bị cất cao đến một cái cực cao độ cao. Một đầu cực kỳ rộng lớn mênh mông trường hà xuất hiện ở La Phủ trong mắt. Đầu trường hà này chính là dòng sông thời gian bản thể. Tại dòng sông thời gian bản thể trước mặt, La Phủ chỉ cảm thấy chính mình ngay cả bụi bặm cũng không tính. Mượn nhờ vạn giới nhóm nói chuyện phiếm, La Phủ xem như miễn cưỡng cảm giác được chính mình ngay tại trên trường hà nào đó đầu thật nhỏ nhánh sông phía trên xuyên thẳng qua. Tuy nói là nhánh sông, nhưng so sánh bình thường dòng sông thời gian chi nhánh lại phải cường đại nhiều. Cho dù là hỗn độn hư không dòng sông thời gian chi nhánh, cũng còn kém rất rất xa đầu này nhánh sông. Từ đầu này nhánh sông bên trong, La Phủ cảm thấy vô số Tây Du thế giới khí tức. Rất rõ ràng, đầu này nhánh sông chính là Hồng Hoang thế giới dọc theo người ra ngoài thuộc về Tây Du thế giới nhánh sông. Mà tại cách đó không xa mặt khác một đầu nhánh sông ở trong, La Phủ cũng cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc. Rất rõ ràng, đầu kia nhánh sông chính là La Phủ trước đó vị trí Hồng Hoang thế giới nhánh sông. Trừ cái này hai đầu nhánh sông bên ngoài, La Phủ còn mơ hồ cảm giác được còn lại mấy cố khí tức quen thuộc. Chỉ bất quá, những này khí tức quen thuộc tựa hồ cách quá xa, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được. Vạn giới nhóm nói chuyện phiếm thi triển ra lực lượng thời không, đem La Phủ bao vây lại, hóa thành một đạo điểm sáng, như đồng du ngư mở dạng, tại dòng sông thời gian chi nhánh ở trong xuyên qua. La Phủ bây giờ nhìn mỗi một đầu nhánh sông, ẩn chứa vô số hồng hoang thế giới, nó ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố. Cho dù La Phủ nội tình đã gần như có thể so sánh thiên đạo cấp cường giả, đối diện với mấy cái này nhánh sông, ý nguyên có một loại run sợ cảm giác. Bởi vậy có thể thấy được, dòng sông thời gian kinh khủng đến cỡ nào. Vẹn vẹn chỉ là nhánh sông, cũng không phải là bình thường người có thể tiếp nhận. La Phủ sở dĩ có thể siêu thoát dòng sông thời gian chi nhánh, một mặt là bởi vì La Phủ quá mức yêu nghiệt, một mặt khác thì là La Phủ quá mức nhỏ bé. Nhỏ bé đến, dòng sông thời gian cũng không thèm để ý, La Phủ phải chăng có thể siêu thoát. Không chỉ có là La Phủ, cho dù là trí cao tồn tại, đối với dòng sông thời gian tới nói, vẫn như cũ rất nhỏ bé. Phóng nhãn chư thiên vạn giới toàn bộ lịch sử, trí cao tồn tại cũng là từng sinh ra không ít. Nhưng là, những này trí cao tồn tại có không ít đều bị triệt để vùi lấp đến trong lịch sử, mà dòng sông thời gian làm trí cao trưởng hà một trong lại tuyên cổ trường tồn, vĩnh viễn sừng sững tại chư thiên trong vạn giới. Cho dù vô số thời gian chôn vùi mở lại, cũng đều không ảnh hưởng tới dòng sông thời gian. Sinh linh có thể siêu thoát dòng sông thời gian, cũng không phải là bởi vì sinh linh lực lượng mạnh hơn dòng sông thời gian. Cho dù là trí cao tồn tại dòng sông thời gian trước mặt, vẫn như cũng nhỏ yếu không gì sánh được. Sinh linh siêu thoát chính là tối tâm ở trong trí cao quy tắc, quyết định vận chuyển quy luật mà thôi. Dòng sông thời gian sở dĩ cho phép sinh linh siêu thoát, cũng chỉ là tại tuân theo quy luật mà thôi. Nếu như dòng sông thời gian bất tuân theo quy luật, như vậy cho dù trí cao tồn tại, đều khó có khả năng siêu thoát được dòng sông thời gian. Thần thoại đại la sở dĩ có thể xưng là yêu nghiệt, 100% có thể thành tựu đại đạo cấp, thậm chí phóng nhãn chư thiên vạn giới, đều coi là yêu nghiệt thiên tiêu. Cũng là bởi vì thần thoại đại la siêu thoát ra dòng sông thời gian. Muốn trở thành đại đạo cấp cường giả, chính là trở thành trí cao, đều cần siêu thoát dòng sông thời gian. Chỉ có siêu thoát ra thời gian cùng vận mệnh mới có thể được xưng tụng trí cao. Vận mệnh trường hà cũng không phải là tùy tiện liền có thể siêu thoát, chỉ có đăng lâm trí cao thời điểm mới có thể siêu thoát. Trở thành trí cao trước đó, không ai có thể siêu thoát vận mệnh trường hà. Dòng sông thời gian thì không giống với, bất luận sinh linh gì đều có cơ hội siêu thoát dòng sông thời gian. Tại trở thành trí cao cấp độ thời điểm, lại nhất cử siêu thoát dòng sông thời gian, cùng tại trở thành trí cao cấp độ trước đó, liền đã siêu thoát ra dòng sông thời gian. Nó đột phá tới cao tầng thứ độ khó, không thể nghi ngờ là không giống với. Người sau độ khó thấp hơn nhiều cường giả. Siêu thoát qua một lần dòng sông thời gian, cho dù là nhanh sông, nhận dòng sông thời gian trói buộc cũng liền yếu hơn một chút, lần nữa siêu thoát dòng sông thời gian lúc, nhận phản phệ cũng sẽ yếu hơn một chút. Đối với đại đa số sinh linh mà nói, từ nhỏ yếu bắt đầu, liền không ngừng mà siêu thoát dòng sông thời gian, chính là đăng lâm trí cao đường tắt. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, tại trở thành trí cao cấp độ đối mặt, dòng sông thời gian đối với chư thiên vạn giới ở trong toàn bộ sinh linh đều là công bằng. Xuất sinh nhỏ yếu, theo hầu so sánh như vậy trí cao truyền thừa đản sinh tiên kiêu mà nói, xác thực phải kém hơn không ít. Nhưng là, như vậy trí cao truyền thừa đản sinh tiên kiêu vừa ra đời, liền lạc ấn tại tương đối cường đại dòng sông thời gian chi nhánh ở trong. Chương 618, kiên cố căn cơ. Lịch sử đoạn ngắn. Chương 618, kiên cố căn cơ. Lịch sử đoạn ngắn. Tại khi yếu đất, cơ hồ không có chút nào siêu thoát dòng sông thời gian chi nhánh hy vọng. Kể từ đó, bọn hắn đột phá đến chi cao cấp độ độ khó, ngược lại muốn càng khó một chút. Tới tương phản, xuất sinh nhỏ yếu, đối mặt dòng sông thời gian chi nhánh cũng muốn nhỏ yếu. Chỉ cần từng bước một bắt lấy kỳ ngộ, không ngừng mà siêu thoát dòng sông thời gian chi nhánh, ngược lại sẽ có càng lớn hy vọng có thể đột phá đến chi cao cấp độ. Đương nhiên, xuất sinh nhỏ yếu, mang ý nghĩa thu hoạch được truyền thừa cấp độ cũng không cao, đại đa số sinh linh cho dù thiên tư đầy đủ, không có truyền thừa tình huống dưới, cũng không nhất định có thể bắt lấy kỳ ngộ, từng bước một siêu thoát dòng sông thời gian chi nhánh. Chỉ có thể nói, vạn sự vạn vật đều có ưu thiếu, chuyện thế gian, không có cái gì là thập toàn thập mỹ. Cùng những sinh linh này so sánh, La Phụ không thể nghi ngờ là may mắn. Có mát cấp nộ tính hệ thống cùng bạn giới nhóm nói chuyện phiếm hai cái học gia thân, La Phụ phi thường may mắn, tại đột phá đại la thời điểm, bắt lấy cơ hội, thành tựu thần thoại đại la chi lộ. Vì chính mình tương lai chí cao chi lộ, đặt xuống kiên cố nhất căn cơ. Không chỉ có như vậy, tại đột phá hôn nguyên cấp độ thời điểm, La Phụ cũng chưa xúc động, chế trụ đột phá xúc động, một lòng muốn thành tựu thần thoại thiên tiên. La Phụ dự cảm vô cùng chính xác, căn cơ xác thực quyết định tương lai thành tựu. Có thể tại khi yếu đất, liền đánh xuống kiên cố căn cơ, đối với La Phụ tương lai đột phá, có chỗ tốt rất lớn. Đây đều là nói sau, đối với La Phụ tới nói, dưới mắt quan trọng nhất là, hay là thông qua vạn giới nhóm nói chuyện tiếng, lĩnh ngộ ra thần thoại thiên tiên ảo diệu, nhất cử đột phá đến thần thoại thiên tiên cấp độ. Thông qua vạn giới nhóm nói chuyện tiếng, La Phụ cảm giác, không ngừng dòm ngó dòng sông thời gian, vô số huyễn ảnh từ La Phụ trong mắt sẽ qua. Những huyễn ảnh này, tất cả đều hồng hoang thế giới lịch sử, mà lại đều là cực kỳ trọng yếu lịch sử tiết điểm. Dòng sông thời gian cực kỳ mênh mông, mỗi thời mỗi khắc lịch sử đều bị dòng sông thời gian cho minh khắc xuống tới. Cũng chính là bởi vì dòng sông thời gian khắc xuống mỗi thời mỗi khắc lịch sử quá mức vụn vặt mênh mông, cho nên có thể tại dòng sông thời gian ở trong trực tiếp bị quan trắc được lịch sử, tất nhiên đều là cực kỳ trọng yếu, chính là tiết điểm thời gian. Chỉ có dạng này lịch sử mới có thể từ mênh mông lịch sử đoạn ngắn ở trong nổi bật đi ra. Dòng Hán sơ kiếp, Vu Yêu đại chiến, Phong Thần lượng kiếp, Tây Du lượng kiếp, những này trọng yếu là lịch sử một lát từ La Phủ trong mắt từng cái hiện lên, đồng thời không phải một lần mà là mấy chục lần. Mỗi một lần lóe lên lịch sử đoạn ngắn đều có chỗ khác biệt. Đồng dạng lượng kiếp thường thường lại có khác biệt kết quả. Lấy Vu Yêu đại chiến làm thí dụ, La Phụ thậm chí không chỉ một lần nhìn thấy Vu Yêu hai tộc cũng không đồng quy vu tận, mà là một phương tiêu diệt một phương khác, triệt để xưng bá hồng hoang thế giới. Lịch sử là có sự không chắc chắn vô tận thời gian vĩ độ, có được vô tận khả năng. Nhìn xem những này từ trước mắt mình xẹt qua lịch sử đoạn ngắn, La Phụ trong lòng dần dần lóe lên một tia minh ngộ. Rất nhanh, vạn giới nhóm nói chuyện phiếm lực liền dẫn La Phụ đi tới mục đích. La Phụ có thể rõ ràng cảm nhận được, cách đó không xa bị dòng sông thời gian bao khỏa hồng hoang thế giới ở trong quen thuộc tin tức. Đồng thời, La Phủ còn từ dòng sông thời gian ở trong quan trắc đến chính mình tồn tại. Bao vây lấy hồng hoang thế giới dòng sông thời gian chi nhánh, tại trên cấp độ cao hơn tại hồng hoang thế giới dòng sông thời gian chi nhánh. La Phủ mặc dù siêu thoát ra dòng sông thời gian, lại cũng chỉ là siêu thoát ra hồng hoang thế giới dòng sông thời gian chi nhánh, càng cao hơn một cấp dòng sông thời gian chi nhánh ở trong, vẫn như cũ có La Phủ thân ảnh. Cho nên, La Phủ quá khứ tương lai hiện tại tam vị nhất thể thủ đoạn, chỉ có tại hồng hoang trong thế giới mới có thể phát huy ra mạnh nhất uy năng. Một khi lập tức hồng hoang thế giới, La Phù mặc dù vẫn như cũ có thể thi triển ra quá khứ tương lai hiện tại tam vị nhất thể năng lực, lại cũng chỉ có thể phát huy ra bộ phận uy năng. Bởi vì lập tức hồng hoang thế giới đằng sau, La Phù vị trí dòng sông thời gian chi nhánh cũng không bị dòng sông thời gian triệt để siêu thoát. Tự nhiên mà vậy, La Phù cũng liền không thể nào làm được đúng nghĩa quá khứ tương lai hiện tại tam vị nhất thể. Đương nhiên, cái này cũng có cái điều kiện trước tiên. Đó chính là, La Phù vị trí địa phương dòng sông thời gian chi nhánh muốn so hồng hoang thế giới dòng sông thời gian chi nhánh cao hơn cái trước cấp độ. Nếu không, La Phù vẫn như cũ ở vào siêu thoát trạng thái. Siêu thoát ra một lần dòng sông thời gian chi nhánh đằng sau, La Phủ trên thân thì tương đương với bị đánh lên một cái ấn ký. Cùng hồng hoang thế giới cùng một cấp độ dòng sông thời gian chi nhánh, gần như không có khả năng lại tiếp tục chiếu rọi La Phủ thân ảnh. Dưới mắt La Phủ vị trí dòng sông thời gian chi nhánh, xa so với hồng hoang thế giới vị trí dòng sông thời gian chi nhánh càng cao cấp hơn. La Phủ thân ảnh, tự nhiên không có khả năng chạy trốn được dòng sông thời gian chiếu rọi. Từ dòng sông thời gian chiếu rọi vô số hư ảnh ở trong, La Phủ một chút liền đi tới, có chính mình thân ảnh đạo kia đoạn ngắn. Đạo này đoạn ngắn, tự nhiên chính là La Phủ tạo nên lục đạo luân hồi, đánh bơi chuẩn đề thánh nhân chẳng cảnh. Nhìn xem chàng cảnh ở trong chính mình, La Phủ trong lòng không khỏi lóe lên một tia cảm khái, không nghĩ tới, ta cũng có trở thành truyền thuyết thần thoại ngày đó. Đúng vậy, truyền thuyết thần thoại. Vô luận là Vu Yêu đại chiến, hậu thổ lấy thân hóa luân hồi, hay là Phong Thần đại chiến, đối với đã từng La Phủ tới nói, đều là truyền thuyết thần thoại. La Phủ cơ hồ nghe những này truyền thuyết thần thoại lớn lên. Nếu hậu thổ lấy thân hóa luân hồi có thể trở thành truyền thuyết thần thoại, La Phủ tạo nên lục đạo luân hồi, đánh bơi chuẩn đề thánh nhân, đương nhiên cũng có thể xưng là truyền thuyết thần thoại. Mà lại, cho dù tại truyền thuyết thần thoại ở trong, La Phủ chỗ tạo nên một đoạn này truyền thuyết thần thoại cũng chừng cực cao ý nghĩa, bởi vì nó cơ hồ cải biến toàn bộ hồng hoang thế giới tương lai xu thế. Truyền thuyết thần thoại, đối với chính là truyền thuyết thần thoại, ta hiểu được. Nâng lên truyền thuyết thần thoại một khắc này, La Phủ đống nhiên hiểu rõ tới. Hắn ý thức đến, đăng lâm thần thoại thiên tiên mấu chốt rốt cục bị hắn tìm được. Truyền thuyết thần thoại chính là ghi tên thần thoại thiên tiên mấu chốt. Nghĩ tới đây, La Phủ cảm giác không khỏi nhìn về hướng trước đó lập tức Tây Du thế giới. Quả nhiên, tại Tây Du thế giới đông đảo lịch sử khuynh hướng hư ảnh ở trong, La Phủ liếc mắt liền thấy được thân ảnh của mình. Lịch chuyển Tây Du lượng kiếp, khôi phục nhân đạo, áp chế thiên đạo, triệt để kiểm chế lại Hồng Quân đạo tổ, giảng đạo Tây Du thế giới. La Phủ tại Tây Du thế giới làm đây hết thảy, đồng dạng cải biến toàn bộ Tây Du thế giới, cũng có thể được xưng là truyền thuyết thần thoại. Không nói, La Phủ khôi phục nhân đạo trấn áp Hồng Quân đạo tổ sự tình, mẹn mẹn làng lịch chuyển Tây Du lượng kiếp hành vi, cũng đã có thể được xưng là truyền thuyết thần thoại. Mà La Phủ phía sau hành vi, càng là hoàn toàn thay đổi toàn bộ Tây Du thế giới. Theo Hồng Quân đạo tổ bị áp chế lại, Tây Du thế giới tương lai tuyệt đối sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hồng Quân đạo tổ đối với Tây Du thế giới thực sự quá là quan trọng. Chương 619, trải bước con đường, lựa chọn neo điểm, chuẩn bị đột phá. Chương 619, trải bước con đường, lựa chọn neo điểm, chuẩn bị đột phá. Từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, Hồng Quân đạo tổ cơ hồ quyết định Tây Du thế giới tương lai. La phủ đem Hồng Quân đạo tổ triệt để kiềm chế lại, cũng đã hoàn toàn thay đổi Tây Du thế giới tương lai. Không có Hồng Quân đạo tổ quá độ đúng tay Tây Du thế giới tương lai, cùng Tây Du thế giới nguyên bản tương lai tuyệt đối có khác biệt cực lớn. Chính là bởi vì La phủ làm sự tình, đối với Tây Du thế giới ảnh hưởng cũng đủ lớn. Cho nên, La phủ sự tích mới có thể bị dòng sông thời gian trước tiên hiện lộ ra. Không chỉ có là La phủ, bất luận kẻ nào, nếu như từ trong dòng sông thời gian quan sát Tây Du thế giới, cũng sẽ ở trước tiên có thể nhìn thấy La phủ làm sự tình. Cho dù là phóng nhãn Tây Du thế giới dòng sông thời gian, La phủ hành động cũng có thể xưng là truyền thuyết thần thoại. Trung hợp, truyền thuyết thần thoại chính là La phủ tìm tới thành tựu thần thoại thiên tiên mấu chốt. Thần thoại đại la cần siêu thoát dòng sông thời gian, đột phá cảnh giới này tiêu chí chính là từ dòng sông thời gian ở trong mất đi ra đi tương lai thân. Quá khứ tương lai hiện tại tam vị nhất thể, mới có thể chân chính đăng lâm thần thoại đại la. Vô số suy nghĩ tại La phủ ý niệm ở trong sôi trào, hắn bắt đầu trải bước con đường của mình. Đầu tiên là thần thoại đại la. Đối với thần thoại đại la đủ loại huyền diệu, La phủ đều đã tìm hiểu không sai biệt lắm. Chỉ cần La phủ nguyện ý, thậm chí có thể sáng tạo ra một đạo có hy vọng có thể đột phá thần thoại đại la truyền thừa. Có hy vọng, cũng không phải là 100% có thể đột phá. Sở dĩ là có hy vọng, mà không phải 100%, cũng không phải là bởi vì La phủ sáng tạo ra truyền thừa chẳng ra sao cả, mà là bởi vì đột phá thần thoại đại la độ khó thực sự quá cao. Bình thường sinh linh, cho dù thu được truyền thừa, cũng rất khó thành tựu thần thoại đại la. Chỉ có những cái kia, chân chính có đại cơ duyên đại khí vận yêu nghiệt, mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Thần thoại đại la phía trên chính là thần thoại thiên tiên. Thần thoại thiên tiên chi lộ, La phủ mới vừa bận sáng lập, trước hôm nay, La phủ thậm chí ngay cả như là đột phá thần thoại thiên tiên đều không rõ ràng. Vừa mới minh ngộ, thì để La phủ tìm được đột phá thần thoại thiên tiên mấu chốt. Thần thoại thiên tiên đặc thù, La phủ lúc trước liền đã lĩnh ngộ được. Chư thế giới duy nhất chính là thần thoại thiên tiên đặc thù. Cái gọi là chư thế giới duy nhất, cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa chư thiên vạn giới duy nhất. Chư thiên vạn giới duy nhất, trừ phi chí cao cấp độ, nếu không, không có bất kỳ người nào có thể làm đến. Chư thiên vạn giới thực sự quá mức khổng lồ. Áp đảo chư thiên vạn giới phía trên dòng sông thời gian, càng thêm khổng lồ. Không có ai biết, dòng sông thời gian đến cùng có bao nhiêu chi nhánh, cũng không có biết, dòng sông thời gian đầu nguồn đến cùng là cái gì. Nếu không biết được đầu nguồn, cũng không biết chi nhánh số lượng, lại thế nào khả năng làm đến đúng nghĩa chư thiên vạn giới duy nhất đâu. Dù cho La phủ lại yêu nghiệt, cùng toàn bộ dòng sông thời gian so sánh, vẫn như cũng nhỏ bé như là bụi bằng một dạng. Dạng này hắn, làm sao có thể đem chính mình phân bố tại dòng sông thời gian ở trong tất cả khả năng tất cả đều kiểm chế đứng lên đâu. Chư thế giới duy nhất mấu chốt, ngay tại ở kiểm chế dòng thời gian, đồng thời cũng là tại kiểm chế hắn ta. Tương lai có vô tận khả năng, cũng liền mang ý nghĩa có vô tận hắn ta. Cho dù có thể siêu thoát dòng sông thời gian, cũng rất khó khống chế vô số cái hắn ta kết quả cuối cùng. Muốn để cho mình tương lai xác định duy nhất, nhất định phải đến đem chính mình dòng thời gian tất cả đều kiểm chế đứng lên. Cá thể dòng thời gian, cùng thế giới dòng thời gian, là mật thiết tương quan. Muốn kiểm chế tự thân dòng thời gian, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới dòng thời gian. Đối với thế giới tới nói, sinh linh tầm quan trọng thời điểm tồn tại khác biệt. Đại đa số sinh linh đối với thế giới tương lai cũng sẽ không đưa đến chút nào ảnh hưởng. Chỉ có những cái kia thành tựu truyền thuyết thần thoại sinh linh mới có thể ảnh hưởng đến thế giới tương lai. Cũng chỉ có thành tựu truyền thuyết thần thoại sinh linh mới có thể kiểm chế tự thân dòng thời gian. Kiểm chế dòng thời gian mấu chốt ngay tại ở dùng một cái nào đó tương lai thay thế tất cả tương lai, trở thành một cái cố định tương lai. Đối với thế giới tới nói, dạng này tương lai nhất định phải đầy đủ có phân lượng mới được. Lấy Hồng Hoang thế giới làm thí dụ, Hồng Quân đạo tổ truyền đạo Tử Tiêu Cung, Vu Yêu đại chiến, Phong Thần đại chiến những này lịch sử đoạn ngắn đều vô cùng có phân lượng. Từ dòng sông thời gian đi quan sát Hồng Hoang thế giới, nhìn thấy đại đa số lịch sử đoạn ngắn đều có những này truyền thuyết thần thoại. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, bọn hắn tại vô tận dòng thời gian ở trong chiếm cứ lớn nhất khả năng. Kể từ đó, lấy bọn hắn đến kiểm chế dòng thời gian, độ khó không thể nghi ngờ muốn thấp hơn rất nhiều, mà lại cũng càng vì cái gì kiên cố. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, truyền thuyết thần thoại chính là kiểm chế dòng thời gian mấu chốt, nó chính là sinh linh tại trên dòng sông thời gian mặt chạm trổ vào một cái neo điểm. Thông qua neo điểm này mới có thể đi ảnh hưởng dòng sông thời gian, tiến tới kiểm chế dòng thời gian. Đương nhiên, chỉ có neo điểm còn không được, tự thân cũng nhất định phải can thiệp được dòng sông thời gian mới được. Cái này cũng mang ý nghĩa, muốn kiểm chế dòng thời gian, nhất định phải đến siêu thoát dòng sông thời gian. Chỉ có siêu thoát ra dòng sông thời gian, mới có kiểm chế dòng thời gian khả năng. Không thể không nói, La phủ sáng tạo ra thần thoại chi lộ, nói theo một ý nghĩa nào đó, xác thực đi tại con đường đúng đắn. Đến tiếp sau tạm thời không nói, chỉ ít từ trước mắt đến xem, thần thoại đại la cùng thần thoại thiên tiên chính là hai cái vòng vòng đan xen cảnh giới. Chỉ có thành tựu thần thoại đại la, mới có càng lớn khả năng thành tựu thần thoại thiên tiên. Càng đều có thể hơn có thể tính, chỉ là thành tựu thần thoại đại la, mới có thể lại càng dễ thành tựu thần thoại thiên tiên. Cũng không phải là nói, chỉ có thành tựu thần thoại đại la, mới có thể thành tựu thần thoại thiên tiên. Thần thoại đại la cùng thần thoại thiên tiên xác thực có chỗ liên quan, nhưng lại lẫn nhau độc lập. Thành tựu thần thoại đại la, không nhất định phải thành tựu thần thoại thiên tiên. Bình thường tu luyện, đột phá trở thành Hỗn Nguyên đại la kim tiên, chính là thiên đạo cấp cường giả, cũng là có thể. Đồng dạng, cho dù là không có thành tựu thần thoại đại la, cũng là có khả năng thành tựu thần thoại thiên tiên. Thậm chí đột phá trở thành Hỗn Nguyên đại la kim tiên, thậm chí thiên đạo cấp cường giả đằng sau, cũng có thể thành tựu thần thoại thiên tiên. Chỉ là độ khó lớn hơn một chút mà thôi. Thành tựu thần thoại thiên tiên điều kiện tiên quyết là có hai cái. Một cái là siêu thoát dòng sông thời gian, chỉ cần siêu thoát ra dòng sông thời gian mới có khả năng liên quan dòng sông thời gian. Một cái khác thì là truyền thuyết thần thoại, chỉ có thành tựu truyền thuyết thần thoại mới có thể tại dòng sông thời gian ở trong khắc xuống neo điểm, tiến tới có được kiểm chế dòng thời gian khả năng. Bất luận cảnh giới nào đều có siêu thoát dòng sông thời gian khả năng, chỉ là theo cảnh giới tăng trưởng, siêu thoát dòng sông thời gian cần gặp phải phản vệ càng ngày càng mạnh mà thôi. So sánh với mà nói, thần thoại đại la đã siêu thoát ra dòng sông thời gian, thành tựu thần thoại thiên tiên chỉ còn lại có một cái ngưỡng cửa, tương đối mà nói khả năng muốn lớn hơn một chút. Đồng dạng, khác biệt cảnh giới, thành tựu thần thoại thiên tiên cần truyền thuyết thần thoại cũng là không giống với. La Phù hiện tại khắc xuống truyền thuyết thần thoại, đối với hắn mà nói coi là cực kỳ nồng đậm một vòng vết tích. Chương 620, chiếu rọi vô tận thời gian vĩ độ, đột phá thần thoại thiên tiên. Chương 620, chiếu rọi vô tận thời gian vĩ độ, đột phá thần thoại thiên tiên. Bởi vì La Phù vẫn chỉ là chuẩn thánh, lấy chuẩn thánh cảnh giới tạo nên lục đạo luân hồi, thậm chí đánh giết thánh nhân. Chuyện như vậy dấu vết đặt ở bất luận người nào bên trên đều có thể được xưng tụng là truyền thuyết thần thoại. Nhưng hôm nay La Phù là thiên đạo cấp cường giả, vậy liền không giống với lúc trước. Đối với thiên đạo cấp cường giả tới nói, đánh giết một tên thánh nhân, cải biến một cái hôn nguyên thế giới tương lai, căn bản cũng không tính là gì. Từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, đại đa số thiên đạo cấp cường giả đều tại trong lúc vô hình cải biến hôn nguyên thế giới vận mệnh. Đối với hôn nguyên thế giới tới nói, thiên đạo cấp cường giả tồn tại vô cùng có phân lượng, có thể phóng nhãn dòng sông thời gian, thiên đạo cấp cường giả căn bản cũng không tính là gì. Làm ra sự tích cũng không đủ kinh diễm, hoàn toàn không đủ để bị dòng sông thời gian ghi khắc. Cho dù thiên đạo cấp cường giả nhờ vào đó cưỡng ép kiểm chế dòng thời gian, cũng không có ý nghĩa gì. Hôn nguyên cấp độ dòng sông thời gian chi nhánh, đối với thiên đạo cấp cường giả mà nói, đưa đến tác dụng tương đương có hạn. Huống chi, thiên đạo cấp cường giả cũng rất khó đi ảnh hưởng đến hôn nguyên thế giới dòng sông thời gian chi nhánh, tiến tới đi kiểm chế dòng thời gian. Dòng sông thời gian vận chuyển có quy luật của mình. Mỗi một cảnh giới cường giả đều có đối với cấp độ dòng sông thời gian chi nhánh. Kẻ yếu có thể lạc ấn tại tầng thứ cao hơn dòng sông thời gian chi nhánh bên trong, cường giả lại chỉ có thể lạc ấn tại đối với cấp độ hoặc là tầng thứ cao hơn dòng sông thời gian chi nhánh ở trong. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, thiên đạo cấp cường giả muốn đột phá thần thoại thiên tiên, cần kiềm chế dòng thời gian cường độ, muốn so hôn nguyên đại la kim tiên cao hơn một cái cấp độ. Lấy hôn nguyên thế giới hình thành neo điểm, hoàn toàn không đủ để chống đỡ lấy kiềm chế dòng thời gian. Đương nhiên, La Phủ không có băn khoăn như vậy. Hắn mới chỉ là chuẩn thánh, mặc kệ là hồng hoang thế giới neo điểm, hay là Tây Du thế giới neo điểm, đều đủ để trèo chống hắn kiềm chế dòng thời gian, tiến tới thành tựu thần thoại thiên tiên. Đại đạo cực hạn ngộ tính bị La Phủ phát huy đến cực hạn, La Phủ đem cảm giác lan tràn tới cực hạn, không ngừng cảm ngộ dòng sông thời gian huyền diệu, đồng thời cũng đang không ngừng thôi diễn như thế nào đột phá trở thành thần thoại thiên tiên. Phốc phốc. Tại La Phủ cảm ngộ thôi diễn thời điểm, vạn giới nhóm nói chuyện phiếm rốt cục mang theo hắn đi tới hồng hoàng thế giới phụ cận. Một trận khái niệm phương diện phốc phốc tiếng vang lên, La Phủ thân ảnh tại vạn giới nhóm nói chuyện phiếm thôi thúc giới vô thanh vô tức dung nhập vào hồng hoàng trong thế giới. Theo La Phủ thân ảnh tiến nhập hồng hoàng thế giới, cảm giác ở trong dòng sông thời gian cũng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Phát giác được điểm này, La Phủ đột nhiên có một loại thất vọng mất mát cảm giác. Quét mắt một chút, bốn phía hình ảnh quen thuộc, La Phủ thân hình lóe lên, trực tiếp một bước xuất hiện ở hỗn độn hư không. Hắn đã dự cảm đến, chính mình sắp đột phá thần thoại thiên tiên. Cùng hồng hoang thế giới chắc hẳn, hỗn độn hư không thích hợp hắn hơn đột phá. Lần trước, hắn mặc dù không có đột phá, nhưng cũng tạo thành cực lớn động tĩnh. La Phủ cũng lo lắng, chính mình lần này đột phá, cũng sẽ tạo thành động tĩnh rất lớn. Hiện giai đoạn, La Phủ cũng không hy vọng người khác biết mình đã đột phá đến hỗn nguyên cấp độ, nhất là không hy vọng Hồng Quân đạo tổ biết. Thân hình xuất hiện tại hỗn độn hư không sau, La Phủ lập tức tiến nhập trạng thái nội đạo. Tâm thần có liên lạc dòng sông thời gian, đại đạo cấp cực hạn ngộ tính vận chuyển tới cực hạn. Mặc dù La Phủ tâm thần cũng có thể câu thông dòng sông thời gian, thậm chí có thể can thiệp dòng sông thời gian, nhưng La Phủ cảnh giới cuối cùng có hạn, có thể quan trắc được dòng sông thời gian cũng cực kỳ có hạn. Như lúc trước như thế, trực tiếp có thể quan trắc đến toàn bộ dòng sông thời gian, thậm chí thấy rõ dòng sông thời gian chi nhánh, đối với La Phủ tới nói, căn bản không thể nào làm đến. Bởi vậy đó có thể thấy được, vạn giới nhóm nói chuyện phiếm chỗ cường đại. Tại xuyên thẳng qua vĩ độ thời không bên trên, vạn giới nhóm nói chuyện phiếm tuyệt đối tại trí cao cấp độ. Nếu như không chỉ có mượn nhờ vạn giới nhóm nói chuyện phiếm, La Phủ không có khả năng rõ ràng như thế quan trắc đến chính mình tại dòng sông thời gian neo điểm. Như là La Phủ không có khả năng quan trắc đến thời gian trường hà neo điểm lời nói, cũng liền không có khả năng nhanh như vậy lĩnh ngộ được trở thành thần thoại thiên tiên mấu chốt. Lấy La Phủ ngộ tính, hay là có khả năng lĩnh ngộ thần thoại thiên tiên. Nhưng là, nếu như không có vạn giới nhóm nói chuyện phiếm phụ trợ, La Phủ chỉ có thể thông qua mình có thể thăm dò điểm nào dòng sông thời gian, một chút xíu suy đoán ra dòng sông thời gian toàn cảnh, tìm ra thời gian của mình trường hà neo điểm, tiến tới đột phá trở thành thần thoại thiên tiên. Bây giờ La Phủ lại không cần làm như vậy. Cứ việc vừa mới thông qua vạn giới nhóm nói chuyện phiếm, La Phủ vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi thăm dò đến toàn bộ dòng sông thời gian cùng thời gian của mình trường hà neo điểm, cũng đã đầy đủ. Thông qua vừa mới cảm giác, La Phủ đã hiểu rõ đột phá thần thoại thiên tiên mấu chốt, cũng đã suy tính đến như thế nào cùng dòng sông thời gian neo điểm thành lập liên hệ. Tại La Phủ kích thích bên dưới, dòng sông thời gian bắt đầu lưu chuyển lên. Rất nhanh, trên dòng sông thời gian mặt liền xuất hiện La Phủ tái tạo lục đạo luân hồi hình ảnh. La Phủ tâm thần trực tiếp đầu nhập vào đoạn lịch sử này ở trong. Sau đó, La Phủ lấy đoạn lịch sử này làm dẫn, bắt đầu không ngừng câu thông cộng minh lấy vô tận thời gian vĩ độ. Theo La Phủ câu thông, vô số cùng đoạn lịch sử này ở vào cùng một phương diện tầng, xuất hiện ở La Phủ cảm giác ở trong. Những thời giờ này vĩ độ, đại đa số đều là La Phủ thành công tạo nên lục đạo luân hồi hình ảnh, nhưng cũng không ít trong hình ảnh xuất hiện các loại ngoại ý muốn. Lúc này, La Phủ bắt đầu thông qua ý niệm của mình ba động toàn bộ dòng sông thời gian. Tại thời gian trên đường lớn tạo nghệ, La Phủ cũng đã đột phá đến hôn nguyên cấp độ, đồng thời lĩnh ngộ được hôn nguyên cấp độ đỉnh phong. Bởi vì La Phủ đã siêu thoát ra dòng sông thời gian, cho nên La Phủ tại thời gian trên đường lớn tạo nghệ thậm chí có thể so sánh một ít thiên đạo cấp cường giả. Ba động dòng sông thời gian đối với La Phủ tới nói cũng không phải là việc khó gì. Lấy chính mình cảm giác được mở lục đạo luân hồi hình ảnh làm dẫn, La Phủ kích thích dòng sông thời gian, không ngừng chiếu rọi bao trùm lấy những lúc khác vĩ độ. La Phủ ban đầu lựa chọn bao trùm thời gian vĩ độ, tất cả đều là cùng mình cảm giác được hình ảnh cực kỳ tương tự thời gian vĩ độ. Những thời giờ này vĩ độ cùng La Phủ lựa chọn thời gian vĩ độ vốn là cực kỳ cùng loại, dù cho chiếu rọi cải biến một chút cũng sẽ không gây nên ảnh hưởng quá lớn. Từ dễ đến khó, La Phủ cũng không có tại ngay từ đầu liền lựa chọn kém như vậy cách cực lớn thời gian vĩ độ, mà là lựa chọn trước chiếu rọi kiềm chế những cái kia tương đối tương tự thời gian vĩ độ. Cứ như vậy, nhận lực cản cũng sẽ nhỏ hơn rất nhiều. La Phủ mỗi một lần chiếu rọi, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, đều là đang thay đổi lịch sử. Cải biến lịch sử, cần tiếp nhận dòng sông thời gian phản vệ, cải biến càng nhiều, nhận phản vệ cũng liền càng lớn. Chỉ là cải biến một chút nhỏ xíu đồ vật, nhận phản vệ cũng liền cực kỳ bé nhỏ. Bên này là dòng sông thời gian neo điểm tác dụng. Nếu như không có dòng sông thời gian neo điểm lời nói, như vậy La Phủ cộng mình xuất hiện vô tận thời gian vĩ độ, nó triển lộ ra lịch sử sẽ sai lệch quá nhiều. Chương 621, thần thoại thiên tiên, chư thế giới duy nhất. Đánh rất thần thoại thiên tiên chi cảnh. Chương 621, thần thoại thiên tiên, chư thế giới duy nhất. Đánh rất thần thoại thiên tiên chi cảnh. Cứ như vậy, vừa mới bắt đầu chiếu rọi thời gian vĩ độ, liền muốn gặp dòng sông thời gian cực lớn phản vệ. Sửa chữa càng nhiều, nhận phản vệ cũng liền càng lớn. Chỉ sợ còn chưa chờ đem tất cả thời gian vĩ độ tất cả đều sửa chữa xong, liền đã trực tiếp chết tại dòng sông thời gian phản vệ phía dưới. Bất luận cảnh giới nào đột phá, đều có ngưỡng cửa. Thần thoại thiên tiên cũng giống như thế. Mặc dù có người có thể không dựa vào dòng sông thời gian neo điểm, may mắn đột phá đến thần thoại thiên tiên, căn cơ cũng sẽ cực kỳ bất ổn. Đối mặt phổ thông cường giả đến còn tốt, phổ thông cường giả cũng không thể can thiệp dòng sông thời gian. Đối mặt có thể can thiệp dòng sông thời gian cường giả liền không giống với lúc trước. Bọn hắn rất dễ dàng liền có thể phát giác bị cải biến lịch sử. Kể từ đó, bọn hắn liền có thể thông qua can thiệp dòng sông thời gian, đem cải biến lịch sử khôi phục lại. Sửa chữa khó, khôi phục dễ dàng. Sửa chữa lịch sử, cần tiếp nhận dòng sông thời gian phản vệ, khôi phục lại không cần. Căn cơ bất ổn tình huống dưới, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị trực tiếp đánh rất thần thoại thiên tiên chi cảnh. Không chỉ có như vậy, còn phải tiếp tục tiếp nhận dòng sông thời gian phản vệ. Đánh rất cảnh giới, còn phải tiếp nhận dòng sông thời gian phản vệ, đừng bảo là ngang cấp cường giả, cho dù là thấp một cái cấp bậc cường giả, cũng có khả năng đem nó phản sát. Dòng sông thời gian neo điểm chính là thành tựu thần thoại thiên tiên mấu chốt. Dòng sông thời gian neo điểm càng ổn định, thành tựu thần thoại thiên tiên đằng sau căn cơ cũng liền càng ổn định. Có mát cấp ngộ tính hệ thống cùng bạn giới nhóm nói chuyện phiếm tại thần, La Phủ tại hồng hoang thế giới ngưng tụ lục đạo luân hồi khả năng cực cao, dùng cái này hình thành tương lai, chiếm cứ tuyệt đại đa số thời gian vĩ độ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, La Phủ căn cơ cực kỳ vững chắc. Chiếu rọi tương tự thời gian vĩ độ, cần tốn hao thời gian cũng không nhiều. Vẹn vẹn chỉ tốn mấy ngày thời gian, La Phủ liền chiếu rọi xong tất cả tương tự thời gian vĩ độ. Sau đó, La Phủ cần chiếu rọi cải biến chính là những cái kia độ tương tự không phải rất cao thời gian vĩ độ. Những thời giờ này vĩ độ, cải biến đứng lên cũng không dễ dàng, cần tiếp nhận dòng sông thời gian phản vệ cũng muốn càng mạnh một chút. La Phủ đầu tiên cần đối mặt chính là hắn ngưng tụ ra lục đạo luân hồi, lại chỉ ngưng tụ ra không chọn vẹn lục đạo luân hồi thời gian vĩ độ. Tâm thần xâm nhập thời gian vĩ độ bên trong, La Phủ lập tức bắt đầu chiếu rọi cải biến tương lai này. Theo tương lai cải biến, một cỗ cường đại phản vệ chi lực lập tức giáng lâm đến La Phủ trên thân. Bất quá, cái này một cỗ phản vệ chi lực mới vừa vặn giáng lâm, một cỗ cộng minh chi lực tùy theo sinh ra. Đây là La Phủ đã chiếu rọi những thời giờ kia vĩ độ ở trong La Phủ, cùng La Phủ bản tôn ở giữa sinh ra của mình. Mỗi một cái thời gian vĩ độ ở trong đều có một cái hắn ta. Những này hắn ta, tại bị La Phủ hoàn toàn chiếu rọi thay thế trước, cũng sẽ không cùng La Phủ bản tôn sinh ra quá nhiều liên hệ. Bị La Phủ chiếu rọi luyện hóa về sau liền không giống với lúc trước. Những thời giờ này vĩ độ đều đã bị La Phủ kiềm chế cố định thành một cái khả năng, cái này cũng liền mang ý nghĩa, những thời giờ này vĩ độ ở trong hắn ta đều thành giống nhau như lúc La Phủ. Cứ như vậy, bọn hắn cùng La Phủ bản tôn ở giữa, đương nhiên sẽ sinh ra cộng minh. Thông qua cộng minh, La Phủ có thể cùng những này hắn ta liên hệ cảm ngộ, cũng có thể mượn dùng những này hắn lực lượng của ta. Quan trọng nhất là, những này hắn ta còn có thể trợ giúp La Phủ một chút chia sẻ dòng sông thời gian phản vệ. Chính là bởi vì hắn ta có thể trợ giúp chia sẻ dòng sông thời gian phản vệ, mới khiến cho đột phá trở thành thần thoại thiên tiên biến thành một loại khả năng. Muốn đột phá trở thành thần thoại thiên tiên, liền cần kiềm chế vô tận thời gian vĩ độ, cần tiếp nhận dòng sông thời gian phản vệ chi lực cũng là vô tận. Cho dù La Phủ đã siêu thoát ra dòng sông thời gian chi nhánh, cần tiếp nhận dòng sông thời gian phản vệ chi lực đã trên phạm vi lớn yếu bớt, nhưng vô tận dòng sông thời gian phản vệ chi lực vẫn như cũng không phải La Phủ có thể tiếp nhận. Cộng minh chi lực liền thành phá cục đường ra duy nhất. Mượn nhờ cộng minh chi lực, La Phủ có thể đem dòng sông thời gian phản vệ chi lực chuyển rời đến những cái kia hắn trên người của ta. Có hắn ta gánh chịu dòng sông thời gian phản vệ chi lực, La Phủ áp lực cũng sẽ yếu bớt rất nhiều. Đương nhiên, hắn ta có thể gánh chịu dòng sông thời gian phản vệ chi lực cũng là có hạn. Chỉ có hắn ta số lượng đủ nhiều mới có thể gánh chịu được dòng sông thời gian phản vệ chi lực. Mà cái này đồng dạng cần đầy đủ kiên cố dòng sông thời gian neo điểm mới được. Dưới tình huống bình thường, chỉ có dòng sông thời gian neo điểm chiếm cứ hơn 9 thành thời gian vĩ độ mới có thể gánh chịu được toàn bộ dòng sông thời gian phản vệ chi lực. tương lai có vô tận khả năng, muốn chiếm cứ hơn 9 thành tương lai, nhất định phải là truyền thuyết thần thoại mới có thể. La phủ dòng sông thời gian meo điểm đầy đủ kiên cố, có thể gánh chịu dòng sông thời gian phản vệ chi lực cũng đầy đủ nhiều. Cho nên, dòng sông thời gian phản vệ chi lực vừa mới sinh ra, liền bị vô tận hắn ta phân ra đại bộ phận, chân chính rơi xuống La phủ trên người dòng sông thời gian phản vệ chi lực cũng không nhiều. Trước kia có thể so với thiên đạo cấp cường giả nội tình, tương tự dòng sông thời gian phản vệ chi lực cho dù lại nhiều, La phủ cũng có thể thoải mái mà tiếp nhận. Bởi vì không cần phân tâm thời gian kháng cự trường hà phản vệ chi lực, La phủ chiếu rọi thời gian vĩ độ tốc độ cũng không có hạ xuống quá nhiều. Thời gian còn lại vĩ độ chỉ chiếm theo vô tận thời gian vĩ độ một, cho dù những cải biến này đứng lên độ khó tương đối lớn, vẫn không có để La phủ hao phí thời gian quá dài. Vẹn vẹn chỉ dùng không đến thời gian một ngày, La phủ liền đem thời gian còn lại vĩ độ tất cả đều kiểm chế. Cứ như vậy, La phủ cũng coi là hoàn thành kiểm chế dòng thời gian. Theo tất cả thời gian tuyến bị kiểm chế, La phủ thân hình bắt đầu phát ra một cỗ cực kỳ huyền diệu khí tức. Cỗ khí tức này mang theo tuyên cổ cùng siêu thoát ý cảnh. Thời khắc này La phủ cũng không triển lộ ra bất luận cái gì thực lực, lại cho người ta một loại tuyên cổ bất diệt, cảm giác siêu phàm thoát tục, giống như một vị vô thượng cường giả bình thường. Kiềm chế dòng thời gian đằng sau, La phủ đã triển lộ ra một loại vô thượng cường giả khí cơ. Không thể không nói, còn chưa đột phá hôn nguyên cấp độ, liền có thể hoàn toàn kiềm chế dòng thời gian, La phủ đã là hoàn toàn xứng đáng tuyệt thế thiên kiêu, cho dù phóng nhãn toàn bộ chư thiên vạn giới, có thể so với được La phủ cũng không có mấy cái. Mặc dù theo hầu bình thường, đều là dựa vào mát cấp ngộ tính hệ thống cùng vạn giới nhóm nói chuyện phiếm hai cái hắc, dựa vào tự thân trí tuệ, La phủ cuối cùng là rèn đúc ra cực kỳ cường hãn công kích. Bất quá, La phủ đang lâm thần thoại tiên tiên đường cũng không đi đến. Kiềm chế hồng hoang thế giới dòng thời gian đằng sau, La phủ còn cần kiềm chế Tây Du thế giới dòng thời gian. Chỉ có dạng này, La phủ mới có thể chân chính đăng lâm thần thoại thiên tiên. Thần thoại thiên tiên, chư thế giới duy nhất. Không chỉ có riêng chỉ là La phủ chỗ thế giới, chỉ cần La phủ xuất hiện thế giới, tương lai của hắn đều đem duy nhất. Kiềm chế hồng hoang thế giới dòng thời gian sau, La phủ đã cảm giác được mình tại Tây Du thế giới ở trong dòng thời gian. Không chút do dự, La phủ lập tức bắt đầu kiềm chế mình tại Tây Du thế giới dòng thời gian. Chương 622, tại phía xa đại đạo cấp cường giả phía trên. Chương 622, tại phía xa đại đạo cấp cường giả phía trên. Trước lạ sau quen, có trước đó kinh nghiệm, La phủ kiềm chế dòng thời gian tốc độ càng thêm cấp tốc. Lần này, La phủ lựa chọn chính là chính mình lịch chuyển Tây Du lượng kiếp, thắng qua phương Tây hai thánh đoạn thời gian. Đã kiềm chế một đầu dòng thời gian, có vô tận hắn ta làm vậy bảo. La phủ lần này kiềm chế dòng thời gian không có tại cẩn thận từng ly từng tí, mà là lựa chọn đơn giản thô bạo phương thức, trực tiếp cưỡng ép chiếu rọi kiềm chế. Bởi vậy sinh ra dòng sông thời gian phản vệ chi lực muốn càng nhiều hơn một chút, nhưng đều bị vô tận hắn ta cho chia sẻ. Không chỉ có như vậy, những cái kia bị chiếu rọi xong hắn ta, đến tiếp sau cũng gia nhập trong đó, bắt đầu chia gánh dòng sông thời gian phản vệ chi lực. Mặc dù sinh ra dòng sông thời gian phản vệ chi lực càng ngày càng nhiều, có thể sinh ra cộng minh hắn ta cũng càng ngày càng nhiều, lẫn nhau chia sẻ phía dưới, một cái hắn ta gánh chịu dòng sông thời gian phản vệ chi lực cũng không sinh ra bao nhiêu. La phủ bản tôn gánh chịu dòng sông thời gian phản vệ chi lực cũng chưa gia tăng không ít. Điểm ấy dòng sông thời gian phản vệ chi lực, La phủ dễ như trở bàn tay liền tất cả đều gánh chịu xuống tới. Lần này, La phủ chiếu rọi tốc độ so trước đó nhanh hơn mấy lần, vẻn vẹn mất không đến 2 ngày thời gian, La phủ liền đem Tây Du thế giới ở trong dòng thời gian tất cả đều kiềm chế. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, chỉ cần La phủ xuất hiện Tây Du thế giới, Tây Du lượng kiếp đều sẽ được vĩnh cửu nghịch chuyển. Tại Tây Du thế giới dòng thời gian bị kiềm chế một khắc này, La phủ thân hình rốt cục tản ra một cỗ đột phá khí tức. Soạn. Dòng sông thời gian tại La phủ trên thân hiện hiện, vô lượng lực lượng thời gian bắt đầu bạo động, vô tận thời gian vĩ độ cũng xuất hiện ở La phủ sau lưng, chống chất. Ông phát giác được bốn phía dị tượng, La phủ lúc này vung tay lên. Rộng lớn lực lượng kinh khủng từ La phủ trong tay đổ xuống mà ra, tác dụng tại La phủ bốn phía. Lập tức, La phủ vị trí lập tức bị chia cắt đến một vị trí nào đó thời gian vĩ độ. Tại thời gian này vĩ độ bên trong, mặc kệ phát sinh cái gì, cũng sẽ không ảnh hưởng đến thế giới hiện thực. Thân hình vừa mới đi vào ngăn cách thời gian vĩ độ bên trong, La phủ trên người đột phá khí tức, lập tức không bị khống chế phóng thích ra ngoài. Soạn. Mãnh liệt dòng sông thời gian trực tiếp hiện mà ra, đem La phủ cả người đều che mất đứng lên. La phủ thân hình cũng theo đó tiêu tán, triệt để dung nhập vào trong dòng sông thời gian. Sau một khắc, La phủ chỉ cảm thấy ý niệm của mình phản phất bị cắt chém thành vô số phần, mỗi một phần đều dung nhập vào thời gian nào đó vĩ độ ở trong. Những này ý niệm tiến vào mỗi một cái thời gian vĩ độ bên trong sau, tất cả đều hóa thành một cái La phủ hắn ta. Không, không nên nói hắn ta. Những phân thân này so với hắn ta muốn càng thêm huyền diệu. Bọn hắn đã là do La phủ phân hóa đi ra ở vào khác biệt thời gian vĩ độ ở trong hắn ta, lại có thể nhìn xem là La phủ bản tôn. Cũng liền nói, trong nháy mắt này, La phủ bản tôn trực tiếp phân hóa ra ước vạn đạo ở vào khác biệt thời gian vĩ độ phân thân, mà cái này ước vạn đạo ở vào khác biệt thời gian vĩ độ phân thân nhìn như là phân thân, mỗi một đạo đều xem như La phủ phân thân. Một là vạn, vạn lại là một. Những này ở vào khác biệt thời gian vĩ độ phân thân, rõ ràng là do La phủ bản tôn phân hóa mà ra, hợp lại cùng nhau, mới xem như La phủ bản tôn, có thể những phân thân này từ trên bản chất tới nói, cũng đều có thể nhìn xem là La phủ bản tôn. Ngay tại đột phá La phủ, thinh linh tiến nhập trạng thái cực kỳ diệu ở trong. Loại này trạng thái huyền diệu chỉ có mượn nhờ thời gian vĩ lực mới có thể làm đến. Ước vạn đạo ý niệm phân thân, mặc dù cách khác biệt vĩ độ, nhưng vẫn như cũ có thể không trở ngại chút nào lẫn nhau tiến hành cầu thông giao lưu. La phủ thử một cái ngưng tụ sức mạnh, sau đó hắn phát hiện, mỗi một cái thời gian vĩ độ hắn ta đều có thể mượn dùng thời gian còn lại vĩ độ hắn lực lượng của ta. Cứ việc có thời gian vĩ độ suy yếu, cuối cùng có thể mượn đến lực lượng so sánh với hắn bản tôn lực lượng có vẻ hơi nhỏ yếu. Nhưng hắn ta số lượng, cơ hội vô cùng vô tận, cái này cũng liền mang ý nghĩa, chỉ cần La Phù có thể chịu được, hắn liền có thể mượn dùng đến gần như sức mạnh vô cùng vô tận. Dù sao, từ đột phá một khắc kia trở đi, trong cơ thể hắn lực lượng liền đã không còn tiêu hao hết ngày đó. Lực lượng sẽ không bao giờ lại trở thành La Phù gông cùm xiềng xích. Quyết định La Phù thực lực mạnh yếu chỉ còn lại có cảnh giới cùng đại đạo cảm ngộ. Cảnh giới quyết định, La Phù có thể dung nạp lực lượng hạn mức cao nhất, đại đạo cảm ngộ thì quyết định, La Phù thi triển ra lực lượng mạnh yếu. Tại dòng sông thời gian dẫn dắt bên dưới, mượn nhờ cộng minh chi lực, hóa thân hắn ta đằng sau, La Phù ý niệm một lần nữa ngưng tụ ở cùng nhau. Cứ việc La Phù phân tán đi ra ý niệm, một lần nữa ngưng tụ đứng lên. Nhưng loại này cùng hắn ta cộng minh trạng thái cũng không có biến mất. La Phù vẫn như cũ có thể thời khắc cảm giác được ức vạn hắn ta. Một lần nữa ngưng tụ ý niệm, cùng dòng sông thời gian triệt để dung hợp ở cùng nhau. Mượn nhờ thời cơ này, La Phù rõ ràng cảm giác được chính mình dùng để đột phá dòng sông thời gian neo điểm. Soạn. Lúc này, La Phù lập tức bắt đầu thôi động dòng sông thời gian neo điểm, từ nguyên bản vị trí bắt đầu hướng về phía trước lan tràn. Nguyên bản La Phù tại Hồng Hoang thế giới chọn chúng dòng sông thời gian neo điểm, vẹn vẹn chỉ là chính mình thành công tạo nên lục đạo luân hồi một khắc này. Hiện tại, tại La Phù thúc đẩy xâm nhiễm bên dưới, dòng sông thời gian neo điểm bao phủ đoạn thời gian không ngừng mà khuyết trương lấy. Trong chốc lát, La Phù tại Hồng Hoang trong thế giới dòng sông thời gian neo điểm liền khuyết trương đến hắn nghiền ép chuẩn đề thánh nhân đoạn thời gian. Nói cách khác, Hồng Hoang thế giới có hắn tồn tại cái kia đạo dòng sông thời gian chi nhánh bên trong, không chỉ có hắn tạo nên lục đạo luân hồi trở thành cố định sự thật, liền ngay cả hắn nghiền ép chuẩn đề thánh nhân cũng thành một cái cố định sự thật. Dòng sông thời gian neo điểm từ nguyên bản một điểm biến thành một cái thời gian đoạn. Dạng này dòng sông thời gian neo điểm xa so với một điểm càng thêm kiên cố, có thể cung cấp lực lượng cũng muốn càng nhiều hơn một chút. Đương nhiên, dòng sông thời gian neo điểm khuyết trương tất nhiên sẽ lọt vào dòng sông thời gian phản vệ chi lực. Có ước vạn hắn ta cộng đồng tiếp nhận, La Phủ mới có thể làm đến một bước này. Nếu không, La Phủ không có khả năng đem dòng sông thời gian chi nhánh ở trong một đoạn lịch sử hoàn toàn cố định xuống tới. Cố định một cái thời gian trường hà neo điểm, sinh ra dòng sông thời gian phản vệ chi lực, chính là La Phủ có thể thừa nhận được, lại càng không cần phải nói, cố định một cái thời gian đoạn. Nếu như dòng sông thời gian phản vệ chi lực tất cả đều tác dụng tại La Phủ trên thân, cho dù La Phủ có thể so với thiên đạo cấp cường giả nội tình, hạ chàng cũng chỉ có một cái, đó chính là trực tiếp vỡ lạc. Đem toàn bộ Hồng Hoang thế giới tất cả đều bao phủ lại dòng sông thời gian phản vệ chi lực, nó ẩn chứa lực lượng, thậm chí vượt qua toàn bộ hỗn độn hư không. Toàn bộ hỗn độn hư không ẩn chứa lực lượng, tại phía xa đại đạo cấp cường giả phía trên. Đại đạo cấp cường giả chính là dựa vào hỗn độn hư không mới có thể sinh tồn. Khủng bố như thế dòng sông thời gian chi nhánh, sinh ra dòng sông thời gian phản vệ chi lực, tự nhiên cũng cực kỳ khủng bố. Chương 623, trên dòng sông thời gian hư ảnh. Trấn áp đạo tổ. Chương 623, trên dòng sông thời gian hư ảnh. Trấn áp đạo tổ. Đừng bảo là La Phù cho dù là bình thường đại đạo cấp cường giả, tại dòng sông thời gian phản vệ chi lực tác dụng dưới, xác suất lớn cũng sẽ vẫn lạc. Cũng chính là thần thoại thiên tiên tương đối huyền diệu, có thể mượn nhờ vô tận hắn ta, đem dòng sông thời gian phản vệ chi lực chia cắt thành ức vạn phần, La Phù mới có thể tại không bỏ ra giá lớn bao nhiêu tình huống dưới, nhẹ nhõm ngăn cản được dòng sông thời gian phản vệ chi lực. La Phù tại đem Hồng Hoang thế giới dòng sông thời gian neo điểm mở rộng đến nghiền ép chuẩn đề thánh nhân đằng sau, ý niệm lại dung nhập Tây Du thế giới chỗ dòng sông thời gian chi nhánh, đồng dạng bắt đầu thúc đẩy dòng sông thời gian neo điểm khuyết trương lấy. Lần này, La Phủ không chỉ có khu sử dòng sông thời gian neo điểm hướng về phía trước quyết trường, còn thúc đẩy tại dòng sông thời gian neo điểm hướng về sau quyết trường lấy. Soạn. Mãnh liệt dòng sông thời gian không ngừng cọ rửa La Phủ ý niệm, ẩn chứa trong đó lực lượng cuồng bạo, như là từng cái thế giới khổng lồ một dạng, không ngừng mà đặt ở La Phủ ý niệm bên trên. Cho dù lấy La Phủ nội tình, tại cỗ lực lượng cuồng bạo này áp chế xuống, cũng có một loại cảm giác hít thở không thông. May mà sự tình, tại dòng sông thời gian phản vệ chi lực giáng lâm trong mấy mắt, vô tận hắn ta liền bắt đầu lẫn nhau cộng mình, đem dòng sông thời gian phản vệ chi lực chia cắt thành vô số phần, mỗi một cái hắn ta đều gánh chịu trong đó một phần. Không chỉ là Tây Du thế giới hắn ta, Hồng Hoang thế giới hắn ta cũng đang giúp gánh chịu dòng sông thời gian phản vệ chi lực. Soạn. Tại cố này dòng sông thời gian phản vệ chi lực áp bách dưới, La Phủ tại Hồng Hoang thế giới ở trong dòng sông thời gian neo điểm bắt đầu áp suất ngưng tụ. Cũng không lâu lắm, một đạo cùng La Phủ giống nhau như lúc hư ảnh, vậy mà xuất hiện ở dòng sông thời gian ở trong. Đạo hư ảnh này chiếm cứ vị trí, gõ tốt chính là thời gian trường hà neo điểm chiếm cứ đoạn thời gian kia. Từ hư ảnh ở trong, mơ hồ đó có thể thấy được La Phù tạo nên lục đạo luân hồi, chính là nghiền ép chuẩn đề thánh nhân hình ảnh. Theo đạo hư ảnh này xuất hiện, La Phù ý niệm nhận áp chế chợt giảm. Thời gian dài trường hà phản vệ chi lực đều bị vừa mới xuất hiện hư ảnh phân đi. Dựa vào dòng sông thời gian neo điểm, hư ảnh vô cùng dễ dàng đã dung nạp những thời giờ này trường hà phản vệ chi lực. Áp lực giảm nhiều tình huống dưới, La Phù khuyết trương dòng sông thời gian neo điểm tốc độ lập tức tăng lên rất nhiều. Tại Tây Du thế giới dòng sông thời gian neo điểm, do nghịch chuyển Tây Du lượng tiếp bắt đầu, hướng về phía trước không ngừng khuyết trương, một mực khuyết trương đến La Phủ lập tức Tây Du thế giới. Cũng liền nói, chỉ có La Phủ thân ảnh xuất hiện Tây Du thế giới, tương lai đều đã cố định. Tây Du lượng kiếp sẽ bị nghịch chuyển, Hồng Quân đạo tổ cũng sẽ bị triệt để kiềm chế lại. Tương lai vô số loại khả năng, tại thời khắc này, tất cả đều bị bao trùm đứng lên. Bên này là thần thoại thiên tiên bá đạo chỗ. Chỉ cần thần thoại thiên tiên xuất hiện, đồng thời lưu lại một định lực ảnh hưởng, như vậy thần thoại thiên tiên vị trí đoạn thời gian đó, hết thảy khả năng đều sẽ biến mất, tương lai làm mất đi tất cả biến số, cố định không thay đổi. Về phần tương lai đến cùng sẽ như thế nào, thì do thần thoại tiên tiên ý niệm quyết định. Thần thoại thiên tiên lựa chọn dạng gì tương lai liền sẽ biến thành cái dạng gì. Đương nhiên, lựa chọn khả năng càng thấp tương lai, cần gánh chịu dòng sông thời gian phản vệ chi lực cũng liền càng lớn. Chỉ cần thần thoại thiên tiên có thể gánh chịu được dòng sông thời gian phản vệ chi lực, cho dù chỉ có một phần ngàn tỷ xác suất có thể thực hiện tương lai, cũng có thể tại thần thoại thiên tiên ý niệm khống chế bên dưới trở thành cố định tương lai. Tại tiếp nhận dòng sông thời gian phản vệ chi lực phương diện, thần thoại thiên tiên vừa lúc có người bình thường khó mà có được ưu thế. Có dòng sông thời gian meo điểm ở trong, vô tận hắn ta cộng đồng gánh chịu. Cho dù đối với đại đạo cấp cường giả đều khó mà tiếp nhận dòng sông thời gian phản vệ chi lực, thần thoại thiên tiên lại có thể dễ dàng chịu được. Chỉ cần thần thoại thiên tiên nguyện ý trả giá đắt, liền có thể ở một mức độ nào đó triệt để cải biến tương lai. Bởi vậy đó có thể thấy được, thần thoại thiên tiên chỗ kinh khủng. Hướng về phía trước lan tràn, dòng sông thời gian phản vệ chi lực cũng không lớn. Lấy La Phù thực lực cùng nhu đồ, triệt để áp chế Hồng Quân đạo tổ khả năng hay là rất lớn. Sẽ triệt để áp chế Hồng Quân đạo tổ đoạn thời gian kia triệt để cố định xuống tới, cần cải biến tương lai cũng không phải là rất nhiều. Hướng về sau lan tràn thì không giống với. Từ lịch chuyển Tây Du Lượng Kiếp, khuyết trương đến Tây Du Lượng Kiếp bắt đầu, cũng không có đụng phải quá lớn phản vệ. Tây Du lực ảnh hưởng vẫn tương đối lớn, phát sinh khả năng phi thường cao. Thậm chí so La Phù lịch chuyển Tây Du Lượng Kiếp xác suất còn cao hơn. Cho nên, La Phù gần như không phí khí lực gì, liền đem thời gian của mình trưởng hàn meo điểm mở rộng đến Tây Du bắt đầu trước. Có thể tiếp tục khuyết trương, gặp phải áp lực liền tương đối lớn. Tây Du bắt đầu trước, La Phù tại Tây Du thế giới ở trong, lưu lại sự tích cũng không nhiều, đối với Tây Du thế giới tương lai cơ hồ không có tạo thành ảnh hưởng gì. Muốn chiếm cứ Tây Du bắt đầu trước khúc sông, cần cố định rất nhiều thứ, những vật này phát sinh khả năng thiên kỳ bách quái, cũng không có một cái xác định khả năng. Trên thực tế, bất kỳ một cái nào đoạn thời gian tương lai đều là dạng này. Trừ một ít ảnh hưởng tương đối lớn sự kiện bên ngoài, dưới tình huống bình thường, tương lai có chứa cực lớn khả năng, phần lớn thời gian, chúng ta đều khó mà phán đoán tương lai đến cùng sẽ như thế nào. Cố định cải biến đồ vật tương đối nhiều, cần tiếp nhận dòng sông thời gian phản vệ chi lực cũng liền tương đối lớn. Và anh, La Phủ Cương muốn tiếp tục tiến lên thời điểm, cuồng bạo dòng sông thời gian phản vệ chi lực liền khuynh tả tại La Phủ trên thân. Đại đạo cấp cực hạn ngộ tính điên cuồng vận chuyển lấy, cùng lúc đó, vô tận hắn ta cũng tại phụ trợ lấy La Phủ tự hỏi. Phúc Linh tâm trí, La Phủ đột nhiên nghĩ đến một cái giảm xuống dòng sông thời gian phản vệ chi lực phương thức. Soạn. La Phủ một bộ phận ý niệm bắt đầu lúc trước quay lại. Trong nháy mắt, La Phủ ý niệm liền vượt qua 500 năm thời gian, đi tới hắn mới xuất hiện tại Tây Du thế giới điểm thời gian. Điểm thời gian này, La Phủ vừa vận chấn áp Như Lai Phật Tổ. Chấn áp Như Lai Phật Tổ, đối với Tây Du thế giới tới nói, cũng miễn cưỡng xem như một cái truyền thuyết thần thoại. Chỉ không phải cùng lịch chuyển Tây Du lượng kiếp so sánh, chấn áp Tây Du thế giới lực ảnh hưởng phải yếu hơn một chút. Nếu như La Phủ lấy điểm thời gian này, lại thành lập dòng sông thời gian neo điểm lời nói, nó vững chắc tính, so sánh lúc trước thành lập dòng sông thời gian neo điểm, phải kém hơn một mảng lớn, La Phủ cần gánh chịu dòng sông thời gian phản vệ chi lực cũng muốn nhiều hơn không ít. Đổi lại vừa mới đột phá cái kia một hồi, La Phủ chắc chắn sẽ không tại điểm thời gian này thành lập dòng sông thời gian neo điểm. Bây giờ lại không giống với, hắn đã thành lập hai cái dòng sông thời gian neo điểm, đã vững chắc cảnh giới. Cho dù thành lập thời gian khác trường hàn neo điểm không phải rất vững chắc, đối với hắn cũng đột phá không tạo được ảnh hưởng gì. Theo La Phủ ý niệm, vô tận thời gian vĩ độ bị một chút xíu chiếu rọi cải biến. Lần này, vẹn vẹn mất không đến một ngày thời gian, La Phủ liền lại lần nữa thành lập một cái thời gian trường hàn neo điểm. Chương 624, truyền thuyết phân thân. Thần thoại thiên tiên khủng bố. Chương 624, truyền thuyết phân thân. Thần thoại thiên tiên khủng bố. Mới dòng sông thời gian neo điểm thành lập trong nháy mắt, liền cùng La Phủ ý niệm vị trí dòng sông thời gian neo điểm sinh ra cộng minh. Hai đạo dòng sông thời gian neo điểm cách xa nhau khúc sông thực sự quá ngắn, rất dễ dàng liền sinh ra cộng minh. Mượn cỗ này của mình, La Phủ điều khiển hai cái dòng sông thời gian neo điểm, hướng về lẫn nhau khuyết trương lấy. Đi qua cố định không thay đổi, tương lai cũng cố định không thay đổi. Quá khứ cùng tương lai ở giữa đoạn thời gian, muốn để nó cố định không thay đổi, so ra mà nói, độ khó không thể nghi ngờ muốn hạ thấp không ít. Quả nhiên, mặc dù La Phủ vẫn tại khuyết trương lấy dòng sông thời gian neo điểm, đồng thời khuyết trương đoạn thời gian, cùng La Phủ liên quan cũng không phải là rất lớn, có thể thời gian trường hà phản phệ chi lực lại thấp xuống một mảng lớn. Bởi vậy đó có thể thấy được, La Phủ lựa chọn phương thức cực kỳ chính xác. Thời gian 500 năm, thoáng qua tức thì. Không có hoa phí bao nhiêu thời gian, La Phủ liền đem hai cái dòng sông thời gian neo điểm nối liền với nhau. Tại liên tiếp một khắc này, hai cái dòng sông thời gian neo điểm liền dung hợp ở cùng nhau, biến thành một đạo càng thêm vững chắc dòng sông thời gian neo điểm. Không chỉ như vậy, Tây Du thế giới dòng sông thời gian neo điểm cũng theo đó biến ảo thành La Phủ hư ảnh, xuất hiện ở dòng sông thời gian ở trong. Kể từ đó, La Phủ tại dòng sông thời gian ở trong liền có hai đạo hư ảnh, phân thuộc tại khác biệt dòng sông thời gian chi nhánh. Tại hư ảnh đản sinh trong nháy mắt đó, La Phủ liền biết rồi hư ảnh tác dụng. Xuất hiện tại dòng sông thời gian ở trong hư ảnh, có thể nhìn xem là La Phủ truyền thuyết phân thân. Mỗi một đạo truyền thuyết phân thân đều tương đương với La Phủ bản tôn, có thể hoàn chỉnh phát huy ra La Phủ toàn bộ lực lượng. Đúng nghĩa toàn bộ. La Phủ tại đột phá thần thoại đại la thời điểm, liền đã siêu thoát ra dòng sông thời gian, có thể tùy ý triệu hồi ra quá khứ của mình tương lai thân. Quá khứ tương lai thân đồng dạng có được cùng La Phủ giống nhau như đúc thực lực. Nhưng quá khứ tương lai thân cũng không thể phát huy ra La Phủ toàn bộ thực lực. Có chút thủ đoạn, quá khứ tương lai thân cũng không thể thi triển. Tỷ như triệu hoán quá khứ tương lai thân thủ đoạn này, quá khứ tương lai thân liền không thể thi triển. Đây là đại đạo quy luật vận hành. Truyền thuyết phân thân lại không giống với. La Phủ bản tôn có thể thi triển tất cả thủ đoạn, truyền thuyết phân thân đều có thể thi triển đi ra, bao quát triệu hoán quá khứ tương lai thân. hai đạo truyền thuyết phân thân cũng liền mang ý nghĩa từ nay về sau La phủ sẽ có được ba cái bản tôn. Cùng La phủ bản tôn so sánh, truyền thuyết phân thân còn có mấy cái ưu điểm. Một cái là bất tử bất diệt, chỉ cần dòng sông thời gian meo điểm còn tại, truyền thuyết phân thân liền sẽ không vỡ lạc. Một cái khác thì là tụ tán tùy ý La phủ nhất niệm liền có thể đem truyền thuyết phân thân từ dòng sông thời gian ở trong triệu hoán đi ra, cũng có thể nhất niệm đem nó trực tiếp xua tan. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, truyền thuyết phân thân cũng không e ngại phong ấn. Chỉ ít bình thường phong ấn, không có khả năng làm gì được truyền thuyết phân thân. Đương nhiên, nếu như phong ấn có thể ngăn cách dòng sông thời gian, vậy liền khác nói. Truyền thuyết phân thân là dựa vào dòng sông thời gian đạn sinh đã mất đi đối với dòng sông thời gian cảm ứng, truyền thuyết phân thân cũng liền đã mất đi căn cơ. Muốn ngăn cách dòng sông thời gian cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cho dù là ngu thi triển ra phong ấn, cũng rất khó triệt để các loại dòng sông thời gian. Nói cách khác, dựa vào truyền thuyết phân thân, La phủ liền đã có thể tại Hồng Quân đạo tổ trước mặt đứng ở thế bất bại. Đây coi như là đột phá thần thoại thiên tiên một cái ngoài ý muốn thu hoạch. Đem hai cái dòng sông thời gian meo điểm đều khuyết trương đến cực hạn sau, La phủ đột phá liền coi như là triệt để hoàn thành. Trên thực tế, tại kiến lập dòng sông thời gian meo điểm một khắc này, La phủ cũng đã hoàn thành đột phá. Thần thoại thiên tiên căn cơ chính là thời gian trường hà meo điểm. Chỉ có thành lập dòng sông thời gian meo điểm, La phủ mới có thể cố định tương lai của mình, mới có thể chiếm cứ dòng sông thời gian chi nhánh đoạn thời gian nào đó, làm đến theo một ý nghĩa nào đó chư thế giới duy nhất. Triệt để hoàn thành sau khi đột phá, La phủ ý niệm cũng bắt đầu thoát ly dòng sông thời gian, một lần nữa về tới chính hắn sáng tạo thời gian vĩ độ bên trong. Soạn. Sau lưng dòng sông thời gian bắt đầu chậm rãi tiêu tán, mà La phủ khí tức trên thân thì tiếp tục chậm chạp kiên định gia tăng lấy. Trong đó siêu thoát khí tức trở nên càng thêm nồng đậm. Giờ khắc này, nếu có người từ hỗn độn hư không dòng sông thời gian chi nhánh ở trong đi quan trắc La phủ, liền sẽ phát hiện đã quan trắc không đến La phủ thân ảnh. Bởi vì La phủ thân ảnh đã siêu thoát giai đoạn thời gian này trưởng hạ chi nhánh. Đột phá thần thoại thiên tiên thời điểm, La phủ mặc dù không có thể siêu thoát dòng sông thời gian chi nhánh, cũng mặc kệ là thành lập dòng sông thời gian meo điểm, hay là thao túng dòng sông thời gian meo điểm chiếm cứ dòng sông thời gian, đều xem như tại siêu thoát dòng sông thời gian. Chỉ có siêu thoát ra dòng sông thời gian mới có thể đi can thiệp thậm chí chiếm cứ dòng sông thời gian. La phủ làm sự tỉnh, mặc dù không có trực tiếp siêu thoát dòng sông thời gian, lại so trực tiếp siêu thoát dòng sông thời gian càng thêm hữu hiệu. Thần thoại thiên tiên đột phá La phủ đã hoàn thành, nhưng La phủ đột phá cũng không có kết thúc. Cái này đột phá chỉ là thành tựu hôn nguyên cấp độ. Trên thực tế, thần thoại chi lộ đi đến hiện tại một bước này, đã dần dần bắt đầu cùng phổ thông cảnh giới tu luyện đột phá lẫn nhau thoát ly. Thành tựu thần thoại thiên tiên cũng không có nghĩa là đã đột phá đến hôn nguyên cấp độ. Đương nhiên, đột phá hôn nguyên cấp độ cũng không có nghĩa là có thể thành tựu thần thoại thiên tiên. Thần thoại thiên tiên kỳ thật có thể nhìn xem là một loại tương đối đặc thù cảnh giới, một loại siêu thoát phổ thông trên cảnh giới đặc thù cảnh giới. Phổ thông hỗn nguyên cấp độ cùng thần thoại thiên tiên so sánh, hoàn toàn không phải một cái cải biến. Dù sao, phổ thông hỗn nguyên cấp độ mới vừa vận chạm tới siêu thoát dòng sông thời gian khả năng, mà thần thoại thiên tiên đã bắt đầu can thiệp dòng sông thời gian, đồng thời tại dòng sông thời gian ở trong chiếm cứ một chỗ dòng sông thời gian neo điểm. La phủ bây giờ cảnh giới đã không thể dùng bình thường cảnh giới phán đoán. Mặc dù La phủ còn chưa đột phá hỗn nguyên cấp độ, có thể cho dù là thiên đạo cấp cường giả thậm chí đại đạo cấp cường giả ở trên cảnh giới cũng không nhất định so La phủ mạnh lên bao nhiêu. Đương nhiên, bình thường cảnh giới, La phủ cũng là có thể đột phá. Dưới mắt La phủ muốn tiếp tục chính là bình thường cảnh giới đột phá. Tâm niệm vừa động, La phủ trực tiếp bắt đầu câu thông 3000 đại đạo. Thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nói đến vô cùng đơn giản. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần có thể nắm giữ một đầu đại đạo, liền tất nhiên có thể đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Bởi vì đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mấu chốt chính là câu thông nắm giữ đại đạo, đem nó dung nhập thân thể của mình hoặc là nguyên thần ở trong, lợi dụng đại đạo rèn luyện nguyên thần hoặc là thân thể. Từ nay về sau, nguyên thần liền có thể hóa thành Hỗn Nguyên Nguyên Thần, cũng có thể xưng là đại đạo nguyên thần, thể nội pháp lực cũng giống vậy. Phổ thông pháp lực sẽ triệt để chuyển biến trở thành đại đạo chi lực. Đương nhiên, vì khác biệt với đại đạo cấp tầng giả, dưới tình huống bình thường, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nguyên thần đều được xưng là Hỗn Nguyên Nguyên Thần, pháp lực cũng được xưng chi là Hỗn Nguyên pháp lực. Chương 625, dẫn động 3000 đại đạo, trùng kích Hỗn Nguyên. Chương 625, dẫn động 3000 đại đạo, trùng kích Hỗn Nguyên. Cùng người bình thường so sánh, La phủ đột phá muốn đặc biệt nhiều. Bởi vì La phủ đồng thời lĩnh ngộ 3000 đại đạo. Bình thường Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đột phá thời điểm, đều là dẫn động một đầu đại đạo, đem nó dung nhập thể nội, rèn luyện nguyên thần của mình hoặc là thân thể. La phủ nắm giữ 3000 đại đạo, đương nhiên muốn đồng thời dẫn động 3000 đại đạo, lợi dụng 3000 đại đạo đồng thời rèn luyện tự thân nguyên thần cùng thân thể. Đúng vậy, đồng thời rèn luyện nguyên thần cùng thân thể. Bình thường Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, hoặc là chủ tu nguyên thần, hoặc là chủ tu nhục thân. Mặc kệ là chủ tu nguyên thần hay là nhục thân, đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên phương thức đều là giống nhau. Dẫn động đại đạo, rèn luyện tự thân. La phủ đã tu nguyên thần cũng tu nhục thân. Muốn đột phá, đương nhiên là nguyên thần nhục thân cùng một chỗ đột phá. Bất quá, nguyên thần cùng nhục thân cùng một chỗ đột phá cũng không phải là cứng nhắc yêu cầu. Đồng thời dẫn động 3000 đại đạo cũng không phải cứng nhắc yêu cầu. Toàn bộ hỗn độn hư không, đồng thời tu luyện nguyên thần cùng nhục thân thiên tài cũng không phải là không có. Tại chuẩn thánh trong lúc đó, liền lĩnh ngộ khác biệt đại đạo thiên tài cũng không phải không có. Cho dù là những thiên tài này, bọn hắn tại đột phá thời điểm cũng sẽ tuyển lựa chọn nguyên thần hoặc là nhục thân tiến hành đột phá. Đợi đến đột phá trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đằng sau, mới có thể lợi dụng đại đạo rèn luyện nguyên thần hoặc là nhục thân, đem nguyên thần cùng nhục thân đồng thời đột phá đến Hỗn Nguyên cấp độ. Dẫn động đại đạo cũng là, đại đa số thiên tài tại đột phá thời điểm vì bảo hiểm, đều sẽ lựa chọn trước dẫn động một đầu đại đạo. Các loại hoàn thành sau khi đột phá, lại đi dẫn động cái khác đại đạo rèn luyện nguyên thần hoặc là nhục thân. Đột phá thời điểm, dẫn động cái khác đại đạo rèn luyện nguyên thần hoặc là nhục thân, cùng sau khi đột phá, tái dẫn động nguyên thần hoặc là nhục thân cũng không có cái gì khác nhau, cũng sẽ không đối tự thân căn cơ tạo thành ảnh hưởng gì. Duy nhất coi là ảnh hưởng là, sau khi đột phá, lại đi dẫn động cái khác đại đạo rèn luyện nguyên thần hoặc là nhục thân, cần hao phí nhiều thời gian hơn. Còn không có đột phá trước, nguyên thần hoặc là nhục thân không có bị đại đạo rèn luyện qua, như là một tấm giấy trắng. Tại trên tờ giấy trắng bôi lên, tự nhiên muốn nhìn thấy rất nhiều. Sau khi đột phá thì không giống với. Sau khi đột phá, nguyên thần hoặc là nhục thân đã bị đại đạo chi lực rèn luyện qua, mỗi một chỗ đều ẩn chứa đại đạo chi lực. Đại đạo ở giữa là lẫn nhau bài xích. Cho dù là hỗ trợ lẫn nhau đại đạo, kỳ thật giữa lẫn nhau đều có chút hứa bài xích. Nếu như đến một lần, đại đạo mới muốn dung nhập vào nguyên thần hoặc là nhục thân ở trong, liền cần một chút xíu xóa bỏ đã dung nhập nguyên thần hoặc là trong nhục thân đại đạo bài xích. Ma diệt bài xích cũng không khó, chỉ là cần thời gian. La phủ thiếu nhất chính là thời gian. Thú hổ, cùng bình thường thiên tài không giống với, La phủ nắm giữ chính là 3000 đại đạo. 3000 đại đạo, nếu như tại trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đằng sau, lại một đầu đem nó dung nhập vào nguyên thần hoặc là nhục thân ở trong, cái kia tốn hao thời gian, tuyệt đối cực kỳ dài dằng dặc. Thời gian khá dài như vậy, La phủ tuyệt đối không nguyện ý các loại. Có nhiều như vậy thời gian, La phủ chỉ sợ sớm đã đột phá đến đại đạo cấp tầng giả. Nguyên nhân chính là như vậy, La phủ trực tiếp lựa chọn đồng thời dẫn động 3000 đại đạo, trực tiếp lợi dụng 3000 đại đạo đồng thời rèn luyện tự thân. Không ít lĩnh ngộ khác biệt đại đạo thiên tài, cũng là như thế lựa chọn. Bất cứ chuyện gì có lợi thì có hại. Đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đằng sau, lại dung nhập cái khác đại đạo, mặc dù cần hao phí thời gian, lại tương đối an toàn, cơ bản sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn gì. Đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thời điểm, đồng thời dẫn động khác biệt đại đạo, rèn luyện nguyên thần hoặc là nhục thân, có thể một bước đúng chỗ, trực tiếp hoàn thành khác nhau đại đạo đối với nguyên thần hoặc là nhục thân rèn luyện. Đây là ưu điểm của nó. Không ít thiên tài, sở dĩ như thế lựa chọn, chính là coi trọng cái này có chút. Đối với thiên tài tới nói, thời gian là vô cùng quý giá. Đại đa số thiên tài cũng không nguyện ý đem thời gian lãng phí ở mài nước công phu bên trên. Mà loại phương thức này xác định thì tại độ khó. Đại đạo ở giữa là tồn tại bài xích. Đồng thời dẫn động khác biệt đại đạo rèn luyện nguyên thần hoặc là nhục thân, liền cần cân bằng đại đạo ở giữa bài xích. Nếu như không có khả năng cân bằng lời nói, rất có thể dẫn vào thể nội đại đạo trực tiếp mất đi khống chế. Cứ như vậy, liền không nhỏ khả năng trực tiếp đột phá thất bại. Không chỉ như vậy, đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Cùng thành tựu thánh nhân không giống với. Thánh nhân chính là thiên địa nhân ba đạo đại biểu. Thành tựu thánh nhân, Hỗn Nguyên thế giới chẳng những không ngăn trở, sẽ còn tiến hành ăn mừng. Đột phá thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thì không giống với. Một khi đột phá trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cùng Hỗn Nguyên giữa thế giới liên hệ liền sẽ yếu bớt. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên không giống thánh nhân, nhất định phải dựa vào Hỗn Nguyên thế giới mà tồn tại. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên có thể thoát ly Hỗn Nguyên thế giới sinh tồn. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đã có thể tại hỗn độn giữa hư không sinh tồn, nếu như Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên muốn, có thể tùy thời thoát ly Hỗn Nguyên thế giới. Mỗi một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trưởng thành, đều không thể rời bỏ Hỗn Nguyên thế giới duy trì, đều cần tiêu hao đại lượng tài nguyên. Một khi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tại đột phá đằng sau, trực tiếp lựa chọn lập tức Hỗn Nguyên thế giới, đối với Hỗn Nguyên thế giới mà nói, tuyệt đối là một cái tổn thất không nhỏ. Có thể Hỗn Nguyên thế giới chi công, cũng sẽ không ngăn cản Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lập tức. Vì phòng ngừa có quá nhiều Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên rời đi, dẫn đến Hỗn Nguyên thế giới suy yếu. Tại thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thời điểm, Hỗn Nguyên thế giới bình thường đều sẽ hạ xuống khảo nghiệm. Cũng liền nói, đột phá trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên là cần độ kiếp. Chỉ có vượt qua kiếp nạn mới có thể trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nếu như không có độ kiếp được, nhẹ thì nguyên khí đại thường, nặng thì trực tiếp vẫn lạc. Đây cũng là đại đa số thiên tài không tuyển chọn đồng thời dẫn động khác biệt đại đạo nguyên nhân. Chỉ là dẫn động một đầu đại đạo rèn luyện nguyên thần hoặc là nhục thân cũng không khó. Thậm chí tại dẫn động đại đạo đằng sau, đều không cần làm cái gì, chỉ cần chờ đợi đại đạo rèn luyện nguyên thần hoặc là nhục thân là được. Kể từ đó, liền có càng nhiều thời gian lại chuẩn bị độ kiếp, có thể bảo đảm đột phá xác suất thành công. Đồng thời dẫn động khác biệt đại đạo rèn luyện nguyên thần hoặc là nhục thân, cần hao phí tâm thần cân bằng khác biệt đại đạo. Lúc này, nếu có kiếp nạn giáng lâm, rất khó phân ra quá nhiều tâm thần xử lý. Không chỉ có như vậy, đồng thời dẫn động khác biệt đại đạo sẽ còn kéo chậm rèn luyện nguyên thần hoặc là nhục thân tốc độ. Chỉ có một đầu đại đạo rèn luyện, cùng mấy đầu đại đạo đồng thời rèn luyện, hay là tồn tại một chút khác biệt. Vì để tránh cho đại đạo ở giữa xung đột, tại thời điểm độ kiếp còn không thể vận dụng toàn lực. Một khi vận dụng toàn lực, rất dễ dàng liền sẽ dẫn đến đại đạo ở giữa mất cân bằng, tiến tới đột phá thất bại. Những này tai hại đủ để triệt tiêu ở giữa có chút, trừ phi đối với mình vô cùng tự tin, nếu không, cho dù là như vậy thiên tài, cũng sẽ không tại đột phá trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thời điểm, đồng thời dẫn động khác biệt đại đạo. Thiên tài bình thường cũng chỉ là đồng thời dẫn động hai đầu hoặc là ba đầu đại đạo, La phủ lại trực tiếp đồng thời dẫn động 3000 đại đạo. Chương 626, Hỗn Nguyên bản chất, rèn luyện nguyên thần nhục thân. Đại đạo đường vân. Chương 626, Hỗn Nguyên bản chất, rèn luyện nguyên thần nhục thân. Đại đạo đường vân. Tam thiên đại đạo đồng thời hội tụ đến La phủ thể nội, một khi mất khống chế, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Tam thiên đại đạo mất khống chế, bình thường Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đô có khả năng trực tiếp liền nổ chết. Đối với cái này, La phủ đến không có quá để ý, nếu tuyệt đồng thời dẫn động Tam thiên đại đạo, như vậy La phủ ắt có niềm tin có thể khống chế Tam thiên đại đạo. Trên thực tế, khống chế Tam thiên đại đạo đối với La phủ tới nói, căn bản cũng không tính là gì. Dù sao, La Phủ tại không có đột phá trước, liền đã có thể tùy ý dung hợp Tam Thiên Đại Đạo. Bởi vậy có thể thấy được, La Phủ đối với Tam Thiên Đại Đạo khống chế, sớm đã đến mức lô hỏa thuần thanh. Như vậy lực khống chế, cho dù đồng thời dẫn động Tam Thiên Đại Đạo rèn luyện nguyên thần cùng nhục thân, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Càng quan trọng hơn là, La Phủ đột phá trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cũng không cần độ kiếp. Độ kiếp là vì khống chế Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên số lượng, tránh cho bởi vì Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên số lượng quá nhiều, mà đối với Hỗn Nguyên thế giới tạo thành ảnh hưởng. Kiếp nạn chính là thông qua dòng sông thời gian trực tiếp giáng lâm. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, cho dù tiến về Hỗn Độn hư không đột phá, cũng giống vậy đến độ kiếp. Nếu như không phải như thế nói, cái gọi là độ kiếp cũng liền đã mất đi ý nghĩa. Chuẩn Thánh đỉnh phong đã có thể tại Hỗn Độn hư không sinh tồn một đoạn thời gian, nếu có cực phẩm tiên tiên linh bảo hoặc là tiên tiên chí bảo phụ trợ, cho dù chỉ có chuẩn thánh cảnh giới, cũng có thể tại Hỗn Độn hư không sinh tồn cái mấy tháng. Thời gian mấy tháng, đủ để cho chuẩn thánh đột phá. Nếu như tiến về Hỗn Độn hư không, liền có thể không cần độ kiếp. Như vậy Hỗn Nguyên thế giới hạn chế Hỗn Nguyên đại la kim tiên sinh ra, cũng liền đã mất đi ý nghĩa. Cho nên, Hỗn Nguyên thế giới giáng lâm kiếp nạn, dựa vào dòng sông thời gian, trực tiếp thông qua nhân quả khóa chặt. Cho dù tại Hỗn Độn hư không, cũng phải độ kiếp. Đương nhiên, bây giờ cách Hỗn Nguyên thế giới đủ xa lời nói, còn có thể ở một mức độ nào đó giảm xuống độ kiếp khó khăn. Lực lượng cách không truyền lại là cần hao tổn. Cho dù dựa vào dòng sông thời gian, cũng vẫn như cũ có hao tổn. Khoảng cách Hỗn Nguyên thế giới càng xa, hao tổn cũng liền càng lớn, độ kiếp độ khó cũng liền càng thấp. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, chuẩn thánh là không thể nào cách Hỗn Nguyên thế giới quá xa. Chuẩn thánh tốc độ có hạn, tại hỗn độn giữa hư không tiến lên tốc độ càng thêm có hạn. Mặc dù có tiên thiên chí bảo phụ trợ, chuẩn thánh tối đa cũng chỉ có thể ở hỗn độn giữa hư không sinh tồn mấy trăm ngày. Mấy trăm ngày thời gian, lấy chuẩn thánh tốc độ, ngay cả Hỗn Nguyên thế giới bức xạ phạm vi đều thoát ly không được. Dựa vào chuẩn thánh chính mình, là không thể nào rời đi Hỗn Nguyên thế giới quá xa. Nếu có Hỗn Nguyên đại la kim tiên trợ giúp, ngược lại là có thể giúp chuẩn thánh trong khoảng thời gian ngắn rời đi Hỗn Nguyên thế giới bức xạ phạm vi, tiến tới suy yếu độ kiếp độ khó. Cho dù độ khó giảm thấp nhưng nên độ cấp vẫn là phải độ. Mà lại, độ kiếp khó khăn hạ xuống là có hạn độ, cho dù khoảng cách Hỗn Nguyên thế giới lại xa, cũng rất khó đem độ kiếp độ khó hạ xuống đến 100% có thể vượt qua. Cho nên, muốn trở thành Hỗn Nguyên đại la kim tiên, nhất định phải có nhất định thiên tư cùng tích lũy. Đại đa số thiên tài vì cầu ổn, đều chỉ sẽ dẫn động một đầu đại đạo, cam đoan tự thân có thể thành công độ kiếp. Cùng thành công đột phá so sánh, lãng phí một chút thời gian căn bản cũng không tính là gì. Chỉ có những cái kia chân chính kinh tài tuyệt diễm thiên tài, mới có thể tại đột phá thời điểm lựa chọn dẫn động khác biệt đại đạo. Bởi vì bọn hắn có nắm chắc có thể hoàn toàn nắm giữ đại đạo. Có thể được xưng là thiên tài đều không phải là đồ đần. Cho dù là thiên tài, tu luyện tới Hỗn Nguyên cấp độ, cũng cần hao phí thời gian dài dằng dặc. Thời gian khá dài như vậy, đủ để dạy cho bọn hắn mọi thứ đều được lượng sức mà đi. Cho nên, chỉ có số rất ít thiên tài mới có thể tại thời điểm độ kiếp vẫn lạc, đại đa số thiên tài đều có thể thành công đột phá trở thành Hỗn Nguyên đại la kim tiên. Tại thời điểm độ kiếp vẫn lạc nhiều nhất là những kia thiên tư không đủ, tích lũy cũng không đủ người. Lĩnh ngộ một đầu đại đạo, chỉ là đột phá trở thành Hỗn Nguyên đại la kim tiên bậc cửa, cũng không thể cam đoan 100% liền có thể đột phá trở thành Hỗn Nguyên đại la kim tiên. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người cần độ kiếp. Có một loại đột phá Hỗn Nguyên đại la kim tiên phương thức, cũng không cần độ kiếp, đó chính là tại đột phá thời điểm, vượt quá khứ của mình tương lai thân, ý đồ siêu thoát dòng sông thời gian. Hỗn Nguyên thế giới giáng lâm kiếp nạn, chính là dựa vào dòng sông thời gian. Nếu như có thể siêu thoát dòng sông thời gian, Hỗn Nguyên thế giới tại dòng sông thời gian ở trong, tìm không thấy người đột phá là ấn, tự nhiên cũng sẽ không thể khóa chặt người đột phá. Bất quá, loại này đột phá phương thức cũng không là cái gọi là đường tắt. Hoàn toàn tương phản, loại này đột phá phương thức mới là thất bại cao nhất phương thức. Tại đột phá thời điểm, vượt quá khứ tương lai thần, xác thực có thể không cần độ kiếp, lại cần đối mặt dòng sông thời gian phản vệ chi lực. Cùng độ kiếp so sánh, dòng sông thời gian phản vệ chi lực muốn càng thêm khủng bố. Có thể thành công ngăn cản dòng sông thời gian phản vệ chi lực người, chỉ là Hỗn Nguyên thế giới giáng lâm kiếp nạn, căn bản không có khả năng ngăn cản hắn đột phá. La Phủ cũng sớm đã siêu thoát ra dòng sông thời gian, hiện tại thậm chí ngay cả Hỗn Độn hư không dòng sông thời gian chi nhánh đều đã siêu thoát ra. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, La Phủ đột phá trở thành Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên cũng không cần độ kiếp. Đương nhiên, trước kia thực lực, tiếp tục thật cần độ kiếp, cũng 100% có thể vượt qua. Không có đột phá trước, La Phủ thực lực cũng liền có thể so sánh một chút yếu nhược thiên đạo cấp cường giả. Đột phá trở thành thần thoại thiên tiên, dựa vào hai cái truyền thuyết phân thân, cho dù là thiên đạo cấp cường giả ở trong cường giả, cũng chưa chắc có thể áp chế được La Phủ. Hỗn Nguyên thế giới giáng lâm kiếp nạn, đối với Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên tới nói, có lẽ còn tính là uy hiếp, đối với thiên đạo cấp cường giả tới nói, lại cũng không tính là gì. Đối mặt thiên đạo cấp cường giả, Hỗn Nguyên thế giới chỉ có tập trung toàn bộ lực lượng mới có thể đem nó trấn áp. Đột phá trở thành Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên thời điểm, Hỗn Nguyên thế giới không có khả năng tập trung toàn bộ lực lượng hạ xuống kiếp nạn. Nếu như Hỗn Nguyên thế giới thật làm như vậy hậu quả cũng chỉ có một, đó chính là không có bất kỳ một cái nào chuẩn thánh có thể thành công đột phá trở thành Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên. Không có một cái nào chuẩn thánh có thể ngăn cản được Hỗn Nguyên thế giới toàn lực trấn áp, cho dù là La Phủ cũng không ngăn cản được. Dù sao, Hỗn Nguyên thế giới vận dụng toàn lực, thế nhưng là ngay cả thiên đạo cấp cường giả đều có thể trực tiếp trấn áp. La Phủ cho dù đột phá, cũng chỉ có thể xem như thiên đạo cấp cường giả ở trong cường giả mà thôi. Soạn. Tam Thiên Đại Đạo bị cùng nhau dẫn động, đại đạo chi lực như là hóa thành trường hà bình thường, chút xuống đến La Phủ trên thân. Tại đại đạo chi lực rèn luyện bên dưới, La Phủ nguyên thần cùng nhục thân cũng bắt đầu trở nên càng thêm cường đại. Không chỉ có như vậy, Tam Thiên Đại Đạo còn hóa thành từng đạo đường vân, khắc họa đến La Phủ nguyên thần cùng trong lục thân. Tại La Phủ khống chế bên dưới, Tam Thiên Đại Đạo vô cùng có thứ tự, giữa lẫn nhau không có chút nào xung đột. Theo thời gian trôi qua, La Phủ nguyên thần cùng trên lục thân đại đạo đường vân càng ngày càng nhiều. Chương 627, Đại Đạo Hóa Thân, Chứng Đạo Hỗn Nguyên. Chương 627, Đại Đạo Hóa Thân, Chứng Đạo Hỗn Nguyên. Lít nha lít nhít đại đạo đường vân, cơ hồ đem La Phủ lục thân cùng nguyên thần toàn bộ đều lấp kín. Không chỉ như vậy, những đại đạo này đường vân ở giữa lẫn nhau muốn không trùng điệp, mỗi một đạo đại đạo đường vân phía dưới khả năng còn nặng chồng lên mấy chục đạo thậm chí trên trăm đạo đường vân. Mặc kệ là La Phủ nguyên thần hay là nhục thân, đều tại Tam Thiên Đại Đạo khắc họa bên dưới biến thành đại đạo tập hợp thể. Nếu như đem La Phủ nguyên thần cùng nhục thân trực tiếp giải phẫu lời nói, nhìn thấy sẽ không còn là La Phủ nguyên thần cùng nhục thân, mà là đại đạo kết hợp thể, thiên đạo hình thức ban đầu. Dưới mắt La Phủ, mặc kệ là nguyên thần cùng nhục thân, đều cùng một kiện linh bảo cực kỳ cùng loại, đó chính là Hồng Quân Đạo Tổ trong tay Thiên Đạo Đĩa Ngọc. Thiên Đạo Đĩa Ngọc hội tụ Tam Thiên Đại Đạo, La Phủ nguyên thần cùng nhục thân cũng tương tự hội tụ Tam Thiên Đại Đạo. Có thể nói, thời khắc này La Phủ đột nhiên trở thành Tam Thiên Đại Đạo hóa thân. Theo Tam Thiên Đại Đạo khắc họa, La Phủ khí tức trên thân bắt đầu không ngừng mà kéo lên, nguyên bản siêu thoát khí tức dần dần biến mất, thay vào đó là một cô áp đảo phổ thông sinh linh phía trên vô hình uy áp. Thành tựu Hỗn Nguyên, đối với sinh linh tới nói, chính là sinh mệnh cấp độ một lần thay biến. Không có chứng đạo Hỗn Nguyên trước đó, sinh linh chỉ có thể sinh tồn ở Hỗn Nguyên thế giới ở trong, cho dù có thể tiến về Hỗn Độn hư không, cũng chỉ có thể ngắn ngủi sinh tồn. Cho dù là nắm giữ thời gian đại đạo chuẩn thánh, cũng khó có thể ngăn cản được Hỗn Độn khí lưu ăn mòn. Không có hoàn toàn nắm giữ đại đạo, liền không thể có được một tia thuộc về đại đạo phương diện bất hủ bất diệt khí tức. Hoàn toàn nắm giữ đại đạo đằng sau, trải qua đại đạo rèn luyện, sinh linh sẽ có được một tia độc thuộc về đại đạo bất hủ bất diệt khí tức. Khí tức này có thể giúp sinh linh ngăn cản được hỗn độn khí lưu ăn mòn. Hỗn độn khí lưu có thể ăn mòn vật vật, có thể chống đỡ bất tử bất diệt ăn mòn đồ vật, nhất định phải có bất hủ bất diệt đặc tính. Đại đạo vĩnh hằng chính là hỗn độn trong hư không thường thấy nhất vĩnh hằng đồ vật. Sinh linh nếu như có thể nắm giữ đại đạo, cũng liền có thể có một tia thuộc về đại đạo bất hủ bất diệt khí tức, từ đó thu hoạch được tại hỗn độn giữa hư không sinh tồn năng lực. Cho nên, một khi chứng đạo Hỗn Nguyên, sinh linh sinh mệnh cấp độ sẽ phát sinh triệt để thủy biến. Không có chứng đạo Hỗn Nguyên trước đó, sinh linh vẹn vẹn chỉ là lĩnh ngộ cùng sử dụng đại đạo. Chứng đạo Hỗn Nguyên đằng sau, sinh linh mới chính thức bắt đầu nắm giữ đại đạo. Đột phá Hỗn Nguyên mấu chốt là đem đại đạo dung nhập trong cơ thể của mình, rèn luyện nguyên thần hoặc là nhục thân, để nó lộ sắc thành là Hỗn Nguyên nguyên thần hoặc là nhục thân, thể nội pháp lực cũng đem nhiễm phải đại đạo, trở thành Hỗn Nguyên pháp lực. Mặc kệ là Hỗn Nguyên nguyên thần hoặc là nhục thân, hay là Hỗn Nguyên pháp lực, đều cùng đại đạo mật thiết tương quan. Cho nên, từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, Hỗn Nguyên nguyên thần hoặc là nhục thân, cũng có thể xưng là đại đạo nguyên thần hoặc là nhục thân, Hỗn Nguyên pháp lực thì có thể xưng là đại đạo chi lực. Cũng liền nói, một khi thành tựu Hỗn Nguyên đại la kim tiên, sinh linh thể nội liền đem hoàn toàn bị đại đạo tràn ngập. Kể từ đó, Hỗn Nguyên cấp độ sinh linh, cũng có thể xưng là đại đạo sinh linh. Trên thực tế, đại đạo sinh linh mới là đối với Hỗn Nguyên cấp độ thích hợp nhất xưng hô. Chỉ là, trên con đường lớn, còn có đại đạo cấp. Cho nên, mới đưa Hỗn Nguyên cấp độ sinh linh xưng là Hỗn Nguyên sinh linh. Mặc kệ xưng hô là cái gì, chứng đạo Hỗn Nguyên đối với sinh linh tới nói đều là một lần khó có thể tưởng tượng thể biến. Chỉ có thành Hỗn Nguyên, sinh linh mới chính thức có được bất hủ bất diệt khả năng. Cũng chỉ có Hỗn Nguyên đại la kim tiên mới xem như hoàn chỉnh Hỗn Nguyên sinh linh. Thánh nhân mặc dù cũng thuộc về Hỗn Nguyên cấp độ, lại không thể tính là hoàn chỉnh Hỗn Nguyên sinh linh. Sở dĩ như vậy là bởi vì thánh nhân cũng không có nắm giữ hoàn chỉnh đại đạo, nguyên thần của bọn hắn cùng nhục thân mặc dù cũng đã phát sinh thể biến, cũng coi là đột phá đến Hỗn Nguyên cấp độ. Nhưng là thánh nhân nguyên thần cùng nhục thân chính là thiên đạo cưỡng ép rèn luyện tăng lên, trong đó tràn ngập thiên đạo khí tức. Tại Hỗn Nguyên cấp độ, thiên đạo cường đại cũng không kém cùng đại đạo. Cho nên, trải qua thiên đạo rèn luyện nguyên thần cùng nhục thân, cũng không phải là kém hơn trải qua đại đạo rèn luyện nguyên thần hoặc là nhục thân. Có thiên đạo che chở, thánh nhân tại bất hủ bất diệt phương diện, thậm chí còn là càng mạnh hơn Hỗn Nguyên đại la kim tiên. Chỉ là, thánh nhân là cần thiên đạo che chở mới có thể làm đến bất tử bất diệt. Một khi đã mất đi thiên đạo che chở, thánh nhân cũng liền đã mất đi bất tử bất diệt đặc tính. Hỗn Nguyên đại la kim tiên lại không giống với đại đạo ở khắp mọi nơi. Chỉ cần Hỗn Nguyên đại la kim tiên thân ở hỗn độn trong hư không, liền có thể thời khắc cùng đại đạo tiến hành câu thông, có bất tử bất diệt đặc tính. Cùng thánh nhân so sánh, Hỗn Nguyên đại la kim tiên bất tử bất diệt xác thực phải kém hơn một chút. Mặc dù Hỗn Nguyên đại la kim tiên tại sau khi ngã xuống, cũng có phục sinh khả năng, nhưng Hỗn Nguyên đại la kim tiên phục sinh khả năng cực thấp. Trừ phi tiên đạo cấp cường giả thậm chí đại đạo cấp cường giả xuất thủ, nếu không, Hỗn Nguyên đại la kim tiên tại sau khi ngã xuống muốn phục sinh, cơ hội là việc không thể nào. So sánh với mà nói, thánh nhân phục sinh liền muốn đơn giản rất nhiều. Đây là thánh nhân ưu điểm. Mà Hỗn Nguyên đại la kim tiên ưu điểm ở chỗ, Hỗn Nguyên đại la kim tiên bất tử bất diệt đặc tính chính là vĩnh hằng. Chí ít tại hỗn độn trong hư không là vĩnh hằng. Thế giới là tồn tại tuổi thọ đừng bảo là Hỗn Nguyên thế giới, cho dù là so Hỗn Nguyên thế giới càng mạnh thời gian, cũng có hủy diệt một ngày. Thế giới sinh diệt, đồng dạng thuộc về đại đạo vận hành quy luật một trong. Một khi thế giới hủy diệt, thiên đạo cũng liền không còn tồn tại. Thánh nhân chính là bởi vì thiên đạo che chở, mới có thể làm đến bất tử bất diệt. Mà thánh nhân bất tử bất diệt nguyên nhân, thì tại đem chân linh ký thác vào trong thiên đạo. Một khi thiên đạo không còn tồn tại, thánh nhân ký thác vào trong thiên đạo chân linh, tự nhiên cũng theo đó không còn tồn tại. Chân linh không còn, đã mất đi bất tử bất diệt, thánh nhân cũng liền đến bất lạc thời điểm. Cho nên, thánh nhân bất tử bất diệt là cùng thế giới khóa lại cùng một chỗ, đồng thọ cùng trời đất, đây là thánh nhân bất tử bất diệt cực hạn. So sánh với mà nói, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên liền không có tương tự thiếu hụt. Đại đạo là vĩnh hằng, chỉ cần hỗn độn hư không tồn tại một ngày, đại đạo liền tuyên cổ bất biến. Cùng đại đạo tương liên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng sẽ không mất đi bất tử bất diệt. Đương nhiên, nếu như đem ánh mắt thả cao hơn một chút, như vậy Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trên một loại cấp độ nào đó tới nói, kỳ thật có cùng thánh nhân một dạng thiếu hụt. Từ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên góc độ đến xem, hỗn độn hư không xác thực không có hủy diệt một ngày. Như vậy cũng tốt so, tại phàm tục sinh linh trong mắt, Hỗn Nguyên thế giới cũng không có hủy diệt một ngày một dạng. Bởi vì phàm tục sinh linh căn bản không thể nào nhìn thấy Hỗn Nguyên thế giới hủy diệt. Cùng toàn bộ hỗn độn hư không so sánh, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng chỉ là sâu kiến, cho nên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng không nhìn thấy hỗn độn hư không hủy diệt. Nhưng nếu như đứng tại cao hơn phương diện lại nhìn, cho dù là hỗn độn hư không, cũng đồng dạng có hủy diệt khả năng. Thế giới bất vật, chỉ cần không có khả năng đăng lâm chí cao, liền không thể nào làm được vĩnh hằng. Chương 628, bất tử bất diệt, tính mạng chuyển tiếp. Chương 628, bất tử bất diệt, tính mạng chuyển tiếp. Đối với toàn bộ chư thiên vạn giới, hỗn độn hư không cũng chỉ là lớn một chút thế giới mà thôi. Nếu hỗn nguyên thế giới sẽ hủy diệt, hỗn độn hư không cũng đồng dạng sẽ hủy diệt. Chỉ là cùng hỗn nguyên thế giới so sánh, hỗn độn hư không tuổi thọ muốn càng thêm dài dằng dặc một chút. Dài dằng dặc đến, cho dù Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên vẫn lạc, cũng rất khó chứng kiến đến hỗn độn hư không hủy diệt. Đừng bảo là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cho dù là thiên đạo cấp cường giả, cũng đồng dạng khó mà chứng kiến hỗn độn hư không hủy diệt. Duy nhất đứng tại hỗn độn hư không đỉnh điểm đại đạo cấp cường giả, mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi tiếp xúc đến hỗn độn hư không hủy diệt. Đây đều là lời ngoài đề, tóm lại, thành tựu Hỗn Nguyên, đối với bất luận sinh linh gì, đều là một lần sinh mệnh tầng nên nhảy vọt. La phủ cũng đồng dạng không ngoại lệ. Cứ việc La phủ tại chứng đạo Hỗn Nguyên trước đó, đã đột phá trở thành thần thoại thiên tiên, nhưng hắn tại chứng đạo Hỗn Nguyên thời điểm, cũng cùng sinh linh bình thường một dạng, cần kinh nghiệm một lần sinh mệnh nhảy vọt. Chứng đạo Hỗn Nguyên, cùng thành tựu thần thoại thiên tiên, coi như kỳ thật xem như hai đầu con đường khác. Cả hai nói theo một ý nghĩa nào đó, đều xem như sinh mệnh một loại thuế biến nào đó. Chứng đạo Hỗn Nguyên chính là sinh linh do phổ thông sinh linh đột phá trở thành đại đạo sinh linh, từ đó thu hoạch được bất tử bất diệt đặc tính. Thành tựu thần thoại thiên tiên chính là phổ thông sinh linh siêu thoát dòng sông thời gian một loại thuế biến. Nếu như nói thành tựu thần thoại đại la có thể làm cho sinh linh thành công siêu thoát dòng sông thời gian lời nói, như vậy thành tựu thần thoại thiên tiên thì là để sinh linh bắt đầu can thiệp dòng sông thời gian. Siêu thoát dòng sông thời gian cũng không tính cái gì, đại đa số sinh linh siêu thoát chỉ là dòng sông thời gian chi nhánh mà nói, mà dòng sông thời gian chi nhánh bình thường đều bị càng lớn dòng sông thời gian chi nhánh bao vây lấy. Cái này cũng liền mang ý nghĩa sinh linh mặc dù siêu thoát ra dòng sông thời gian chi nhánh, nhưng như cũng không có tránh thoát dòng sông thời gian, vẻn vẹn chỉ là từ nhỏ yếu dòng sông thời gian chi nhánh tránh thoát, rơi xuống càng lớn dòng sông thời gian chi nhánh bên trên mà thôi. Đương nhiên, cho dù là rơi xuống càng lớn dòng sông thời gian chi nhánh bên trên, siêu thoát ra dòng sông thời gian chi nhánh sinh linh, cùng phổ thông sinh linh hay là có chỗ khác biệt. Chỉ là, sự khác biệt này cũng không thể cải biến sinh linh cũng không siêu thoát dòng sông thời gian bản chất. Thần thoại thiên tiên thì là sinh linh siêu thoát dòng sông thời gian bước thứ hai. Thần thoại đại la siêu thoát chỉ là tính tạm thời siêu thoát. Cho dù sinh linh liên tiếp không ngừng mà thông qua đột phá thần thoại đại la phương thức, đi không ngừng mà siêu thoát dòng sông thời gian, vẫn như cũ như là ban đầu mở dạng, sẽ chỉ rơi vào cao hơn một lần dòng sông thời gian chi nhánh ở trong. Trừ phi sinh linh có thể đăng lâm chí cao, nếu không, muốn triệt để siêu thoát dòng sông thời gian cơ hội là việc không thể nào. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, thông qua đột phá thần thoại đại la phương thức không ngừng mà siêu thoát dòng sông thời gian chi nhánh, từ trên bản chất tới nói, cũng không có thay đổi gì. Cũng không tính là sinh mệnh cấp độ lần nữa đột phá. Cho dù siêu thoát lại nhiều dòng sông thời gian chi nhánh, trên bản chất vẫn như cũ ở vào đồng dạng trạng thái, chỉ là trên người siêu thoát khí tức càng thêm nồng đậm một chút mà thôi. Thần thoại thiên tiên thì không giống với. Cùng thần thoại đại la so sánh, thành tựu thần thoại thiên tiên là sinh linh tiến thêm một bước thuế biến. Đột phá thần thoại đại la, để sinh linh bắt đầu siêu thoát thời gian nào đó trường hà chi nhánh, chưa bao giờ áp đảo nào đó một đầu dòng sông thời gian chi nhánh phía trên tồn tại. Chỉ là áp đảo phía trên, lại cũng không có thể can thiệp dòng sông thời gian. Thành tựu thần thoại đại la đằng sau, sinh linh cùng dòng sông thời gian chi nhánh thì tương đương với đi theo hai cái song hành cá thể. Quan hệ của hai người thì tương đương với dòng sông cùng đứng tại bờ sông người một dạng. Thành tựu thần thoại thiên tiên thì không giống với. Thành tựu thần thoại thiên tiên tiền đồ là tại dòng sông thời gian ở trong có được neo điểm. Sau đó thông qua neo điểm này, đem dòng sông thời gian biến hóa cố định xuống tới. Cái này cố định liền mang ý nghĩa chiếm cứ dòng sông thời gian chi nhánh ở trong đoạn thời gian đó. Không chỉ như vậy, từ La phủ trước đó thao túng đó có thể thấy được, dòng sông thời gian neo điểm còn có thể không ngừng quyết trường, chiếm cứ thời gian dài hơn trường hạ. Kể từ đó, sinh linh liền có bờ sông người, cùng dòng sông thời gian song hành cá thể, nhảy lên trở thành dòng sông thời gian chiếm hữu người. Cho dù sinh linh chỉ có thể chiếm theo dòng sông thời gian một bộ phận, địa vị nhưng cũng hoàn toàn khác biệt. Đứng tại người bên bờ, đối mặt với dòng sông thời gian, vẫn như cũ còn có ngâm nước khả năng. Cho dù không phải chết tại siêu thoát dòng sông thời gian chi nhánh bên trong, cũng có khả năng chết chìm tại tầng thứ cao hơn dòng sông thời gian chi nhánh ở trong. Trở thành dòng sông thời gian chiếm hữu người thì không giống với. Như là đã chiếm cứ dòng sông thời gian, vậy liền không có khả năng bị dòng sông thời gian bản thân chết chìm. Từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, thành tựu thần thoại thiên tiên liền có được tại dòng sông thời gian ở trong bất tử bất diệt đặc tính. Bất quá, cùng chứng đạo Hỗn Nguyên, chỉ có thể có được một đại đạo bất tử bất diệt đặc tính một dạng, thành tựu thần thoại thiên tiên cũng chỉ có thể tại dòng sông thời gian ở trong có được một tia bất tử bất diệt đặc tính. Nhìn từ góc độ này, hôn nguyên cấp độ cùng thần thoại thiên tiên xác thực có thể tính làm là cùng một cái cảnh giới. Chỉ bất quá, chứng đạo hôn nguyên chính là dẫn động đại đạo, đem tự thân một tia chân linh là cấn trên đại đạo, dẫn động đại đạo chi lực rèn luyện nguyên thần cùng nhục thân. Mà thành tựu thần thoại thiên tiên thì là thông qua dòng sông thời gian neo điểm, đem tự thân vị trí nào đó đoạn dòng sông thời gian cố định xuống tới, nạp làm chính mình tất cả. Từ trên bản chất tới nói, chứng đạo hôn nguyên cùng thành tựu thần thoại thiên tiên cũng không có khác nhau quá nhiều. Nhưng từ lực lượng phương diện đi xem, giữa hai bên lại hoàn toàn khác biệt. Chứng đạo hôn nguyên cần là cấn đại đạo, vẹn vẹn chỉ là hỗn độn hư không đại đạo mà thôi. Từ chư thiên vạn giới tiêu chuẩn đi xem, hỗn độn hư không không thể nghi ngờ có chút không có ý nghĩa. Toàn bộ chư thiên vạn giới, cùng loại hỗn độn hư không một dạng thế giới, không biết có bao nhiêu cái. Hỗn độn hư không đều không có ý nghĩa, ẩn chứa trong đó đại đạo, tự nhiên càng thêm không có ý nghĩa. Là cấn trên con đường lớn, lấy được cái kia một tia lực lượng, đồng dạng không có ý nghĩa. Thanh cửu thần thoại thiên tiên thì không giống mới. Dòng sông thời gian chính là chí cao trường hà một trong. Cho dù phóng nhãn chư thiên vạn giới, cũng là nhân vật khủng bố nhất. Chiếm cứ dòng sông thời gian một bộ phận, dù là chỉ là không có ý nghĩa một bộ phận, tại trên bản chất cũng vượt xa là cấn đại đạo thu hoạch được cái kia một tia lực lượng. Điểm này, từ La phủ thành tựu thần thoại thiên tiên sau, lấy được thần thông, cũng có thể nhìn ra một hai. Không nói những cái khác, vẹn vẹn truyền thuyết phân thân, liền có thể chân chính để La phủ đứng ở thế bất bại. Trừ phi có người có thể hủy diệt La phủ tại trên dòng sông thời gian mặt chiếm cứ khúc sông, nếu không, không ai có thể chân chính phá vỡ truyền thuyết phân thân. Xuất hiện tại hiện thực truyền thuyết phân thân, chỉ là dòng sông thời gian chiếu ảnh mà thôi. Chiếu ảnh cho dù bị hủy diệt vẫn như cũ có thể khôi phục, chỉ cần đầu nguồn còn tại là được. Đây mới thực sự là trên ý nghĩa bất tử bất diệt. Mặc dù có thiên đạo che chở thánh nhân, tại bất tử bất diệt phía trên cũng còn kém rất rất xa La phủ. Thánh nhân nếu như vẫn lạc, cũng cần một đoạn thời gian không ngắn mới có thể ngay tại phục sinh. Chương 629, truyền thuyết phân thân. Thành tựu thần thoại tiên tiên độ khó. Chương 629, truyền thuyết phân thân. Thành tựu thần thoại tiên tiên độ khó. La phủ truyền thuyết phân thân thì không giống mới. Giờ khắc này bị hủy diệt, sau một khắc liền có thể trực tiếp ngưng tụ ra. Chỉ cần La phủ nguyện ý, thậm chí có thể đem truyền thuyết phân thân coi như tự bạo tạc đạn đến dùng. Vẹn vẹn một chiêu này, cho dù La phủ chỉ có được phổ thông hỗn nguyên đại La kim tiên lực lượng, cũng đủ để uy hiếp được thiên đạo cấp cường giả. Truyền thuyết phân thân cùng La phủ bản tôn là liên thông cùng một chỗ, cả hai có thể tùy thời biến hóa thân phận. Trên một loại cấp độ nào đó tới nói, truyền thuyết phân thân đúng là La phủ bản tôn, là cố định đoạn thời gian đó ở trong La phủ bản tôn. Giữa hai bên biến hóa là thông qua dòng sông thời gian trực tiếp tiến hành. Trừ phi có người có thể cùng La phủ một dạng, có thể trực tiếp can thiệp dòng sông thời gian, nếu không, không có khả năng ngăn cản được La phủ cùng truyền thuyết phân thân ở giữa trao đổi. Không chỉ có như vậy, cho dù La phủ bản tôn thật vẫn lạc, cũng có thể thông qua truyền thuyết phân thân của mình, mượn nhờ dòng sông thời gian trực tiếp sống lại. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, thành tựu thần thoại thiên tiên sau, La phủ đã từ chân chính trên ý nghĩa làm được bất tử bất diệt. Không chỉ như vậy, truyền thuyết phân thân không chỉ có thể có một cái. Khác biệt dòng sông thời gian chi nhánh, đều có thể sinh ra một cái truyền thuyết phân thân. Chỉ cần La phủ có năng lực, tại dòng sông thời gian chi nhánh phía trên lưu lại dòng sông thời gian neo điểm, liền có thể nhờ vào đó tạo nên ra một cái truyền thuyết phân thân. Tây Du thế giới truyền thuyết phân thân chính là một cái chứng cứ rõ ràng. Một cái truyền thuyết phân thân đại biểu cho một cái bản tôn. Hai cái truyền thuyết phân thân liền đại biểu cho hai cái bản tôn. Tại đặc tính này trước mặt, cái gọi là nhất khí hóa tam thanh căn bản cũng không tính là gì. Đương nhiên, người bình thường cho dù là thành tựu thần thoại thiên tiên, muốn đem đặc tính này lợi dụng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Xuyên thẳng qua khác biệt vĩ độ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cho dù chiếm cứ dòng sông thời gian một bộ phận, muốn xuyên thẳng qua đến khác biệt vĩ độ cũng cơ hồ là một kiện việc không thể nào. Dòng sông thời gian ở trong phong hiểm cũng không nhỏ, muốn thông qua dòng sông thời gian tìm tới cái khác vĩ độ, không chỉ cần phải hao phí thời gian dài, còn cần đối mặt các loại nguy hiểm. Có được truyền thuyết phân thân, cũng chỉ có thể từ một loại ý nghĩa nào đó có được bất tử bất diệt đặc tính, cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa bất tử bất diệt. Cho dù là trí cao tồn tại, cũng không thể nào làm được đúng nghĩa bất tử bất diệt. Cái gọi là bất tử bất diệt đặc tính, càng nhiều ở chỗ bảo mệnh năng lực. Cùng thánh nhân cùng hôn nguyên đại La kim tiên so sánh, thần thoại thiên tiên bảo mệnh năng lực phải mạnh hơn một chút. Tại hỗn độn giữa hư không, có được truyền thuyết phân thân thần thoại thiên tiên, xác thực có thể làm được bất tử bất diệt, đến dòng sông thời gian ở trong liền không giống với lúc trước. Dòng sông thời gian là chí cao trường hà một trong, gần như bất hủ bất diệt. Dòng sông thời gian chi nhánh lại không nhất định, chỉ cần lực lượng đủ cường đại, muốn hủy diệt một đầu dòng sông thời gian chi nhánh cũng là có khả năng. Không chỉ có như vậy, dòng sông thời gian ở trong cũng tồn tại các loại nguy hiểm. Mức độ nguy hiểm cao, hủy diệt đi một đầu dòng sông thời gian chi nhánh cũng là rất nhẹ nhàng. Tại dòng sông thời gian ở trong chẳng có mục đích bình thường cái khác vĩ độ, rất có thể gặp được tương tự nguy hiểm. Cho nên, dựa vào chính mình, không có truyền thừa tình huống dưới, cho dù thành tựu thần thoại thiên tiên, cũng rất khó biết cái khác vĩ độ. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, nếu như không có truyền thừa, sinh linh bình thường cũng không có khả năng thành tựu thần thoại thiên tiên. Đừng bảo là thần thoại thiên tiên, thành tựu thần thoại đại la, tại không có truyền thừa tình huống dưới, đều cực kỳ khó khăn. Thành tựu thần thoại đại la, siêu việt dòng sông thời gian, chính là thành tựu thần thoại thiên tiên căn cơ. Không có siêu thoát dòng sông thời gian, cho dù có thể đang ngưng tụ dòng sông thời gian neo điểm, cũng không có khả năng đem dòng sông thời gian neo điểm mở rộng đến chiếm theo dòng sông thời gian trình độ. So sánh cùng nhau, chứng đạo hôn nguyên liền muốn đơn giản hơn nhiều. Cho nên, không có truyền thừa tình huống dưới, đại đa số sinh linh đều sẽ lựa chọn trước chứng đạo hôn nguyên. Một khi chứng đạo hôn nguyên đằng sau, còn muốn thành tựu thần thoại thiên tiên, liền thành một kiện việc không thể nào. La phủ sáng tạo ra thần thoại chi lộ, mặc dù cùng hắn độ phù hợp cực cao, lại không có nghĩa là những người khác không thể đi. Chỉ là, muốn đi thông thần nói chi lộ độ khó thực sự quá cao, cũng không thích hợp người bình thường. Mà lại, La Phù hiện tại đột phá quá trình, chính là đi thông thần nói chi lộ dễ dàng nhất phương thức. Đột phá đại la thành tựu thần thoại đại la, chứng đạo hôn nguyên thời điểm thành tựu thần thoại thiên tiên. Đây là dễ dàng nhất đi thông thần nói chi lộ phương thức. Mặc kệ là thành tựu thần thoại đại la, hay là thành là thành liền thần thoại thiên tiên, mỗi một lần đột phá, cũng chỉ có một cơ hội. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, thành tựu thần thoại đại la đằng sau, chỉ có thể ở lần tiếp theo đột phá thời điểm thành là thành liền thần thoại thiên tiên. Chỉ có cảnh giới đột phá, sinh linh nhảy lên trời thời điểm, tự thân cùng dòng sông thời gian liên hệ mới có thể trở nên cực kỳ chặt chẽ, cũng từ lại càng dễ đi thông thần nói chi lộ. Đối với phổ thông sinh linh mà thôi, tại đột phá đại la thời điểm, liền để nó siêu thoát dòng sông thời gian, cơ hội là một kiện việc không thể nào. Một chút xíu dòng sông thời gian phạt vệ, cũng đủ để chôn vùi chỉ là đại la kim tiên. Sinh linh bình thường, căn bản không có khả năng ngăn cản được dòng sông thời gian phạt vệ. Mà đối với như vậy có hy vọng có thể đi thông thần nói chi lộ yêu nghiệt mà nói, đột phá đại la thực sự quá đơn giản. Thậm chí có khả năng, bọn hắn sinh ra cũng đã là đại la, đã trở thành đại la tình huống dưới, đương nhiên không có khả năng tại đột phá đại la thời điểm thành tựu thần thoại đại la. Dưới tình huống bình thường, cho dù đối với yêu nghiệt thiên tài mà nói, chứng đạo hôn nguyên mới là siêu thoát dòng sông thời gian thời cơ tốt nhất. Chứng đạo hôn nguyên thời điểm, mới siêu thoát dòng sông thời gian, thành tựu thần thoại đại la. Muốn thành tựu thần thoại thiên tiên, liền phải đợi đến đột phá trở thành đại đạo cấp cường giả thời điểm. Đúng vậy, không phải trở thành thiên đạo cấp cường giả thời điểm, mà là trở thành đại đạo cấp cường giả thời điểm. Thiên đạo cấp so sánh hôn nguyên đại la kim tiên, cũng coi là một cái tương đối lớn đột phá, lại không phải sinh mệnh cấp độ thủy biến, hoàn toàn không đủ để nhờ vào đó thành tựu thần thoại thiên tiên. Muốn thành tựu thần thoại thiên tiên, nhất định phải có đầy đủ cường đại dòng sông thời gian neo điểm. Dòng sông thời gian neo điểm mấu chốt ngay tại ở truyền thuyết thần thoại. Khác biệt cấp độ sinh linh, ở vào khác biệt dòng sông thời gian chi nhánh ở trong, cái này cũng liền mang ý nghĩa, nương tụ dòng sông thời gian neo điểm độ khó cũng không giống mới. Tình huống bình thường, chỉ có ảnh hưởng đến ở vào dòng sông thời gian chi nhánh ở trong đại đa số sinh linh truyền thuyết thần thoại mới có thể ngưng tụ ra dòng sông thời gian neo điểm. Muốn ảnh hưởng đến dòng sông thời gian chi nhánh ở trong đại đa số sinh linh, nhất định phải đến đứng tại dòng sông thời gian chi nhánh đỉnh mới được. Lấy hồng hoang thế giới làm thí dụ, muốn ảnh hưởng đến hồng hoang thế giới ở trong đại đa số, tiến tới tại đối ứng dòng sông thời gian chi nhánh phía trên ngưng tụ dòng sông thời gian neo điểm, cho dù không trở thành thánh nhân, cũng phải trở thành cùng loại với yêu hoàng loại hình người. Muốn trở thành người như vậy cũng không dễ dàng, thậm chí so trở thành thánh nhân còn khó hơn một chút. Chương 630, chí cao chi lộ căn cơ. Tam thiên đại đạo trường hạ. Chương 630, chí cao chi lộ căn cơ. Tam thiên đại đạo trường hạ. Toàn bộ hồng hoang trong lịch sử, có thể tại ảnh hưởng bên trên so sánh thánh nhân cũng chỉ có yêu hoàng mà thôi. Mà lại, yêu hoàng sở dĩ lực ảnh hưởng có thể so sánh thánh nhân, chủ yếu là bởi vì khi đó thánh nhân mới vừa vận chứng đạo. Đổi lại lúc khác, yêu hoàng lực ảnh hưởng tuyệt đối không có khả năng so ra mà vượt thánh nhân. Nói cách khác, muốn tại hồng hoang thế giới vị trí dòng sông thời gian chi nhánh ở trong ngưng tụ dòng sông thời gian neo điểm, ít nhất phải trở thành thánh nhân mới được, hoặc là chiến lực có thể so với thánh nhân mới có thể. Tại hồng hoang thế giới vị trí dòng sông thời gian chi nhánh ở trong ngưng tụ ra dòng sông thời gian neo điểm, tương đối mà nói vẫn tương đối dễ dàng, chỉ cần chiến lực có thể vượt trên vị thánh nhân kia là có thể. Cùng hỗn độn hư không so sánh, hỗn độn hư không thực sự quá nhỏ. Một vị thánh nhân cũng đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ hồng hoang thế giới. Hỗn độn hư không lại không giống với. Hỗn độn hư không thực sự quá mức rộng lớn, cho dù là đại đạo cấp cường giả, cũng không dám cam đoan mình có thể ảnh hưởng đến hơn phân nửa hỗn độn hư không. Cho nên, cho dù là chiến lực có thể so với đại đạo cấp cường giả, cũng không thể cam đoan 100% ngưng tụ dòng sông thời gian neo điểm. Cùng hồng hoang thế giới so sánh, tại hỗn độn trong hư không ngưng tụ dòng sông thời gian neo điểm độ khó không thể nghi ngờ cao hơn được nhiều. Không chỉ như vậy, cho dù có thể ngưng tụ dòng sông thời gian neo điểm, đột phá độ khó cũng muốn cao hơn không ít. Dưới tình huống bình thường, đột phá trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên, siêu thoát dòng sông thời gian con, hẳn là vị trí hỗn nguyên thế giới dòng sông thời gian chi nhánh, mà không phải hỗn độn hư không dòng sông thời gian chi nhánh. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, cũng không hoàn toàn siêu thoát dòng sông thời gian chi nhánh. Siêu thoát dòng sông thời gian chi nhánh đằng sau, lại đi can thiệp dòng sông thời gian, nhận phản phệ nhỏ hơn rất nhiều. Không có hoàn toàn siêu thoát dòng sông thời gian chi nhánh, liền đi can thiệp dòng sông thời gian, nhận dòng sông thời gian phản phệ muốn so La Phù nhận dòng sông thời gian phản phệ cường đại hơn nhiều lần. Đột phá độ khó, không thể nghi ngờ tăng lên rất nhiều. Muốn thành tựu thần thoại thiên tiên, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. La Phù có thể thành tựu thần thoại thiên tiên, là bởi vì hắn có mát cấp ngộ tính hệ thống cùng bạn giới nhóm nói chuyện phiếm hai cái hắc, đồng thời có lẽ là thời điểm, liền ngộ đến thần thoại chi lộ, mà lại cưỡng ép áp chế cảnh giới, làm gì chắc đó đột phá. Nếu không, cho dù La Phù có mát cấp ngộ tính hệ thống cùng bạn giới nhóm nói chuyện phiếm hai cái hắc, cũng rất khó đi thông thần nói chi lộ. Không thể không nói, La Phù đi thông cái gọi là thần thoại chi lộ, xác thực xem như độc thuộc về La Phù chính mình thần thoại chi lộ. Bởi vì La Phù định nghĩa thần thoại chi lộ, vừa lúc phù hợp mát cấp ngộ tính hệ thống cùng bạn giới nhóm nói chuyện phiếm hai cái hắc. Đột phá đại la thời điểm thành tựu thần thoại đại la, chứng đạo hôn nguyên thời điểm thành tựu thần thoại thiên tiên, cho dù phóng nhãn chư thiên vạn giới, đoan chừng cũng chỉ có La Phù làm được. Nhìn từ góc độ này, La Phù xác thực xem như đi tại một đầu độc nhất vô nhị trên con đường. Đồng thời, con đường này còn cực kỳ cương đại. Độc nhất vô nhị mạnh nhất chi lộ, chính là chí cao chi lộ. Nói cách khác, La Phù mượn nhờ mát cấp nộ tính hệ thống cùng bạn giới nhóm nói chuyện phiếm hai cái hắc, thành công đi tại chí cao trên đường.
thành tựu thần thoại thiên tiên một khắc kia trở đi, liền mang ý nghĩa La phủ đã thành công đột phá hôn nguyên cấp độ, dẫn động tam thiên đại đạo chứng đạo hôn nguyên. Nghiêm chỉnh mà nói, kỳ thật cũng không phải là tại đột phá, chỉ có thể coi là thích ứng thuế biến, để cho mình thích ứng hỗn độn hư không. Tam thiên đại đạo chính là hỗn độn hư không lực lượng, một khi rời đi hỗn độn hư không, tam thiên đại đạo liền không nhất định đưa đến tác dụng. So sánh với mà nói, dòng sông thời gian lực lượng tính phổ biến thì phải cao hơn nhiều. Chỉ là dòng sông thời gian lực lượng thực sự quá mức cao cấp, mà La phủ cảnh giới bây giờ có tương đối thấp, vận dụng độ khó tương đối cao. So sánh với mà nói, tam thiên đại đạo càng thích hợp La phủ. Trọng yếu hơn là La phủ tại tam thiên đại đạo phía trên tạo nghệ cũng rất cao. Cầu thông tam thiên đại đạo, để cho mình thích ứng hỗn độn hư không lực lượng, chứng đạo hỗn nguyên, đối với La phủ mà nói, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Tại thành tựu thần thoại thiên tiên thời điểm, La phủ đã coi như là đột phá đến hỗn nguyên cấp độ. Một lần nữa dẫn động tam thiên đại đạo, chứng đạo hỗn nguyên, đối với La phủ mà nói, chính là nước chảy thành sông sự tình, căn bản không có thất bại khả năng. Huống chi, lấy La phủ nộ tính cùng đối với tam thiên đại đạo khống chế trình độ, cho dù không có thành tựu thần thoại thiên tiên, muốn chứng đạo hỗn nguyên cũng không có khó khăn quá lớn. La phủ sở dĩ còn không có chứng đạo hỗn nguyên, cũng không phải là không có khả năng, mà là không muốn mà thôi. Chỉ cần La phủ muốn, tùy thời đều có thể chứng đạo hỗn nguyên. Tự nhiên mà vậy, La phủ chứng đạo chi lộ, không có chút nào gợn sóng. Tam thiên đại đạo thuận lợi khắc họa đến nguyên thần cùng trên nhục thân. Mặc dù La phủ tại đột phá thời điểm, không nhưng cùng với lúc dẫn động tam thiên đại đạo, mà là đồng thời tại nguyên thần cùng trên nhục thân cùng một chỗ khắc họa tam thiên đại đạo, nhưng La phủ đột phá, từ đầu đến giờ, vẫn không có phát sinh chút nào ngoài ý muốn. Soạt. Tam thiên đại đạo khắc họa hoàn thành trong nháy mắt đó, cho dù là thiên đạo cấp cường giả cũng cảm thấy khiếp sợ một màn xuất hiện. Tam thiên đại đạo trường hà đồng thời xuất hiện, vờn quanh tại La phủ bốn phía. La phủ sáng tạo thời gian vĩ độ bên trong, ước vạn dặm phạm vi tất cả đều bị tam thiên đại đạo trường hà bao phủ. Những đại đạo này trường hà tất cả đều hiện ra một nguồn lực lượng, hướng về La phủ tụ đến. Tại tam thiên đại đạo trường hà cọ rửa bên dưới, La phủ nguyên thần cùng nhục thân rốt cục bắt đầu phát sinh lột xác cuối cùng. Nguyên thần cùng trên nhục thân khắc họa tam thiên đại đạo, tại đại đạo chi lực cọ rửa bên dưới, cùng nhau bắt đầu lập lòe. Đạo văn cùng tam thiên đại đạo cộng minh lấy, ý theo một loại nào đó quy luật, bắt đầu một lần nữa biên chế. Soạt, soạt, soạt. Tam thiên đại đạo trường hà, trọn vẹn chút xuống một tháng, mới chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Bình thường sinh linh tại chứng đạo hôn nguyên thời điểm, đại đạo trường hà đều không nhất định sẽ xuất hiện. Cho dù xuất hiện, cũng nhiều nhất sẽ chỉ ngưng tụ cái một lát, cho người đột phá một chút chúc phúc, liền sẽ trực tiếp tiêu tán. Mà La phủ bốn phía đại đạo trường hà kéo dài đến một tháng. Thời gian này, là phổ thông sinh linh gấp mấy trăm lần. Bởi vậy có thể thấy được, La phủ lần này đột phá phân lượng. Xuất hiện tại La phủ sau lưng đại đạo trường hà, cũng không phải phổ thông đại đạo trường hà. Dưới tình huống bình thường, muốn triệu hoán đại đạo trường hà cũng không phải là một việc khó. Chỉ cần đại đạo cảnh giới đột phá đến hỗn nguyên cấp độ, liền có thể triệu hồi ra đại đạo trường hà gia trì tự thân. Nếu như có thể thu hoạch được thiên đạo ban cho quyền hành, cho dù đại đạo cảnh giới không có đột phá đến hỗn nguyên cấp độ, cũng có thể triệu hồi ra đại đạo trường hà. Từ chính độ nào đó tới nói, triệu hoán đại đạo trường hà cũng coi là hỗn nguyên cấp độ một trong những tiêu chuẩn. Thánh nhân hoặc là a thánh, cũng miễn cưỡng xem như hỗn nguyên cấp độ. Hỗn nguyên cấp độ tiện tay triệu hoán đi ra đại đạo trường hà, mặc dù cũng có thể xưng lấy đại đạo trường hà, có thể trên thực chất lại không phải đại đạo trường hà, vẻn vẹn chỉ là hỗn nguyên cường giả câu thông đại đạo gia trì tự thân, hiện hóa ra ngoài một chút dị tượng mà thôi. Chương 631, đại đạo trường hà chúc phúc. Gian nan luyện thể chi đạo. Chương 631, đại đạo trường hà chúc phúc. Gian nan luyện thể chi đạo. Trên thực tế, hỗn nguyên cấp độ dẫn động đại đạo cũng không thể triệu hồi ra chân chính đại đạo trường hà. Chân chính đại đạo trường hà ẩn chứa đại đạo bản nguyên, chính là đại đạo hóa thân. Tam thiên đại đạo không chỉ là hồng hoang thế giới căn cơ, cũng là hỗn độn hư không căn cơ. Hồng hoang thế giới chính là đều có tam thiên đại đạo nâng lên, bởi vì có tam thiên đại đạo làm căn cơ, hồng hoang thế giới mới có thể sinh ra. Nếu như không có tam thiên đại đạo lời nói, cũng có thể sáng tạo ra thế giới. Chỉ là sáng tạo ra thế giới cũng không thể đạt tới hôn nguyên cấp độ. Tam thiên đại đạo làm căn cơ chính là hôn nguyên thế giới đản sinh yêu cầu cơ bản. Nhưng là cấu tạo hồng hoang thế giới tam thiên đại đạo cũng không tính là chân chính tam thiên đại đạo, bọn chúng chỉ là tam thiên đại đạo chiếu ảnh mà thôi. Chân chính tam thiên đại đạo chính là trèo chống hỗn độn hư không căn cơ. Đương nhiên, hỗn độn hư không căn cơ cũng không chỉ có tam thiên đại đạo. Tam thiên đại đạo chỉ là cấu trúc hỗn độn hư không cơ sở. Hoàn chỉnh hỗn độn hư không ẩn chứa đại đạo cũng không chỉ 3000 ít như vậy. Muốn cấu trúc hỗn nguyên cấp độ trở lên thế giới, tam thiên đại đạo là ắt không thể thiếu. Nhưng đại đạo số lượng xa không chỉ 3000 số lượng. 3000 chính là cơ sở, tại trên cơ sở này có thể diễn sinh ra ngàn vạn khác biệt đại đạo. Đây cũng là La phủ vĩnh hằng kiếm trận, hạn mức cao nhất cũng không chỉ là 3000 nguyên nhân. Làm hỗn độn hư không căn cơ, đại đạo chính là vĩnh hằng bất diệt. Nghiêm chỉnh mà nói, hẳn là tại hỗn độn hư không hủy diệt trước đó, đại đạo chính là vĩnh hằng bất diệt. Đây cũng là đại đạo cấp cường giả cường đại nguyên nhân. Bọn hắn cùng đại đạo một dạng, có thể làm được vĩnh hằng bất diệt. Nếu như cấu tạo hỗn nguyên thế giới đại đạo chính là chân chính đại đạo lời nói, như vậy hỗn nguyên thế giới cũng hẳn là cùng đại đạo một dạng, gần như vĩnh hằng bất diệt. Có thể hỗn nguyên thế giới tuổi thọ còn kém rất rất xa hỗn độn hư không. Thậm chí, hơn 10 vị thiên đạo cấp cường giả liên thủ, không được đại giới tình huống dưới, liền có thể hủy đi một cái bình thường hỗn nguyên thế giới. Cùng tam thiên đại đạo vĩnh hằng bất diệt so sánh, hỗn nguyên thế giới thực sự quá mức yếu đất. Sở dĩ sẽ như thế, ngay tại ở cấu trúc hỗn nguyên thế giới tam thiên đại đạo, chính là chiếu ảnh, cũng không phải là tam thiên đại đạo bản thể. Tam thiên đại đạo tại hỗn độn hư không bất luận cái gì một chỗ đều là thông dụng. mặc kệ lĩnh ngộ là cái gì đại đạo, chỉ cần vị trí sẽ không ngăn cách đại đạo, đều có thể cầu thông đại đạo. Nếu như cấu trúc hôn nguyên thế giới tam thiên đại đạo, chính là tam thiên đại đạo bản thể, loại tình huống này không có khả năng xuất hiện. Cấu trúc hôn nguyên thế giới tam thiên đại đạo, dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng không có khả năng bao dung được toàn bộ hỗn độn hư không. Có thể bao dung được toàn bộ hỗn độn hư không, đủ để chứng minh tam thiên đại đạo chính là cấu trúc hỗn độn hư không căn cơ. Cho nên mới có thể tại hỗn độn giữa hư không, làm đến ở khắp mọi nơi. Tam thiên đại đạo bản thể chỉ có một cái, mà hỗn nguyên thế giới lại có vô số cái. Không chỉ như vậy, so hỗn nguyên thế giới càng cường đại hơn thế giới, toàn bộ hỗn độn trong hư không đều có không ít. Những thế giới này cũng đều là do tam thiên đại đạo cấu trúc mà thành. Tam thiên đại đạo bản thể chỉ có một cái, căn bản không đủ nhiều thế như vậy giới phân. Những thế giới này sở dĩ có thể sinh ra, cũng là bởi vì cấu tạo thế giới chính là tam thiên đại đạo chiếu ảnh. Cũng chính bởi vì cấu trúc hỗn nguyên thế giới tam thiên đại đạo chính là chiếu ảnh, hỗn nguyên thế giới mới có thể tương đối yếu ớt, có hủy diệt một ngày. Liền ngay cả cấu trúc hỗn nguyên thế giới tam thiên đại đạo cũng chỉ là chiếu ảnh. Hỗn nguyên cấp độ triệu hoán đi ra đại đạo trường hà, đương nhiên không thể nào là chân chính đại đạo trường hà. Chân chính đại đạo trường hà chỉ có tại đột phá hỗn nguyên đại la kim tiên thời điểm mới có thể hiện hóa ra ngoài. Đột phá hỗn nguyên đại la kim tiên mang ý nghĩa sinh linh từ đây lột xác thành vì đại đạo sinh linh, xem như đại đạo sủng nhi. Cho nên đại đạo trường hà sẽ hiện hóa ra ngoài, cho nhất định chúc phúc, trợ giúp sinh linh hoàn thành cuối cùng thuế biến, triệt để đem nguyên thần hoặc là nhục thân thuế biến đến hỗn nguyên cấp độ. Đại đạo trường hà ở trong ẩn chứa đại đạo bản nguyên, vẹn vẹn chỉ là chút xuống ra một chút, cũng đủ để trợ giúp hỗn nguyên đại la kim tiên hoàn thành cuối cùng thuế biến. Đương nhiên, sinh linh là tồn tại khác biệt, căn cơ khác biệt, đột phá hỗn nguyên đại la kim tiên thời điểm, thuế biến trình độ cũng là khác biệt. Căn cơ càng thâm hậu sinh linh, đột phá hỗn nguyên đại la kim tiên thời điểm, thuế biến cần tiêu hao đại đạo bản nguyên cũng càng nhiều. Tại hỗn nguyên cấp độ, cái gọi là căn cơ, một thì ở chỗ đại đạo cảm ngộ. Đại đạo cảm ngộ càng sâu, căn cơ cũng càng sâu dày. Hoàn toàn lĩnh ngộ đại đạo, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Hoàn toàn lĩnh ngộ cũng không có nghĩa là hoàn toàn nắm giữ đại đạo. Trên thực tế, hỗn nguyên cấp độ cái gọi là hoàn toàn lĩnh ngộ, vẹn vẹn chỉ là lĩnh ngộ đại đạo cơ sở về liền diệu, cũng không xâm nhập phân tích đại đạo nội tại kết cấu. Hỗn nguyên cấp độ tu luyện đã cùng lĩnh ngộ đại đạo có quan hệ. Cần người tu luyện tiến thêm một bước lĩnh ngộ đại đạo, tiến tới có thể thi triển ra càng nhiều đại đạo huyền diệu. Trừ chiều sâu bên ngoài, chiều rộng cũng là căn cơ một bộ phận. Hoàn toàn lĩnh ngộ một đầu đại đạo, cùng hoàn toàn lĩnh ngộ hai đầu, ba đầu, chính là càng hơn, cấu trúc căn cơ cũng là khác biệt. Đương nhiên, trừ đại đạo cảm ngộ bên ngoài, đối với luyện thể cường giả, còn có một đầu cũng quyết định căn cơ mạnh yếu, đó chính là cường độ nhục thân. Luyện thể cường giả, đi chính là lấy lực chứng đạo con đường. Nguyên thần người tu luyện chính là thông qua lĩnh ngộ đại đạo phương thức, đến khống chế đại đạo. Luyện thể cường giả thì không giống với, bọn hắn là đem đại đạo khắc sâu tại trên thân thể, thông qua thân thể đến thúc đẩy đại đạo. Cho dù không có lĩnh ngộ nào đó đầu đại đạo, nhưng chỉ cần có thể đem nó khắc sâu tại trên thân, liền có thể trực tiếp nắm giữ đầu đại đạo này. Bất quá, không có lĩnh ngộ tình huống dưới, muốn đem đại đạo trực tiếp khắc sâu tại trên thân, đối với nhục thân yêu cầu cực cao. Trừ phi nhục thân cực kỳ cường đại, nếu không, gần như không có khả năng làm đến. Trước khi tu luyện kỳ, đại đa số luyện thể người tu luyện có rất nhiều thủ đoạn, có thể rèn luyện thân thể, tăng lên cường độ nhục thân. Nhưng đã đến chuẩn thánh cấp độ, thậm chí hôn nguyên cấp độ, bình thường thủ đoạn rất khó tăng lên cường độ nhục thân. Tại hôn nguyên cấp độ có thể tăng lên cường độ nhục thân thủ đoạn, chẳng những hiếm thấy, mà lại cực kỳ chân quý. Đại đa số luyện thể người tu luyện tại chuẩn thánh thậm chí hôn nguyên cấp độ, tăng lên cường độ nhục thân duy nhất phương thức đều là trước lĩnh ngộ nhục thân, sau đó đem nó khắc sâu tại trên thân thể, thông qua đại đạo rèn luyện thân thể đến để thăng cường độ nhục thân. Muốn thông qua khắc họa đại đạo, đem cường độ nhục thân tăng lên tới có thể đột phá đến hôn nguyên trình độ, chỉ lĩnh ngộ một đầu đại đạo, cơ hội rất khó làm đến. Trừ phi lĩnh ngộ đại đạo cực kỳ cường đại. Đây cũng là cường độ nhục thân rất ít gặp nguyện ý luyện thể người tu luyện tại lĩnh ngộ đại đạo phương diện, bản thân liền muốn yếu tại bình thường người tu luyện. Muốn đột phá trở thành hôn nguyên đại la kim tiên, không có tài nguyên tình huống dưới, nhất định phải lĩnh ngộ một đầu trở lên đại đạo. Yêu cầu này đối với bình thường người tu luyện tới nói, thật sự là quá cao. Tu luyện nhục thân tình huống đều có thể lĩnh ngộ một đầu trở lên đại đạo. Chương 632, đột phá trở thành thiên đạo cấp cường giả. Chương 632, đột phá trở thành thiên đạo cấp cường giả. Thiên tư ngộ tính tuyệt đối cực kỳ xuất chúng. Cái này cũng thiên tài, nếu như đi nguyên thần chi lộ, tuyệt đối dễ như trở bàn tay liền có thể đột phá trở thành hôn nguyên đại la kim tiên, mà lại lĩnh ngộ đại đạo số lượng cũng tuyệt đối so với tu luyện nhục thân tình huống dưới nhiều. Mặc dù luyện thể người tu luyện chiến lược tương đối cường đại, nhưng nó tu luyện độ khó cũng quyết định luyện thể người tu luyện cực kỳ thưa thớt. Sinh linh bình thường, cho dù đi nguyên thần chi lộ, muốn lĩnh ngộ đại đạo, đột phá trở thành hôn nguyên đại la kim tiên, đều cơ hồ là một kiện việc không thể nào. Lại càng không cần phải nói đi luyện thể chi lộ. Cho nên luyện thể chi lộ đối với sinh linh bình thường tới nói chính là một con đường chết. Cường đại là cần tài nguyên hoặc là thiên tư trèo trống. Đối với luyện thể người tu luyện tới nói, đột phá trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên một khắc cuối cùng, chính là khó gặp một lần cơ duyên. Đại đạo trường hà hiện hiện, trực tiếp quán chú đại đạo bản nguyên, có thể cực lớn giảm xuống khắc họa đại đạo độ khó. Mà lại, thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên đằng sau, cường độ nhục thân cũng sẽ phát sinh thủy biến, có thể trèo chống khắc họa càng nhiều đại đạo. Cho dù những đại đạo này còn không có hoàn toàn lĩnh ngộ, khắc họa đại đạo cũng có thể tăng lên cường độ nhục thân. Bởi vậy, tại đột phá trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên một khắc cuối cùng, luyện thể người tu luyện làm sao có thể đủ nắm lấy cơ hội, có thể trên phạm vi lớn hao đại đạo trường hà hồng hoang thế giới lông, từ đó tăng lên trên diện rộng cường độ nhục thân. Đương nhiên, phải chăng có thể hao đến đủ nhiều hồng hoang thế giới lông, cũng phải nhìn tự thân tích lũy. Tự thân tích lũy càng mạnh, đại đạo trường hà xuất hiện thời gian cũng sẽ càng lâu. Chỉ là, bình thường thiên tài, cho dù tích lũy lại thâm hậu, cũng nhiều nhất chỉ có thể để đại đạo trường hà hiện hóa đường này. Đại đạo trường hà chút xuống thế nhưng là đại đạo bản nguyên. Đại đạo bản nguyên chính là đại đạo cấp cường giả mới có thể nắm giữ lực lượng. Dưới tình huống bình thường, cho dù tiết lộ ra một tia, cũng không phải Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên có thể tiếp nhận. Dù là một tia đại đạo bản nguyên, cũng nhất định phải thiên đạo cấp thực lực mới có thể an toàn luyện hóa. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên có thể tiếp xúc luyện hóa đại đạo bản nguyên cơ hội có lại chỉ có lần này. Chỉ có tại đột phá giờ khắc này, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tài có thể luyện hóa đại đạo bản nguyên. Dù vậy, đại đạo trường hà chút xuống đại đạo bản nguyên, cũng là pha loạn qua đi. Đại đa số Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tại đột phá thời điểm, hấp thu đại đạo bản nguyên kỳ thật vẫn chưa tới một sợi. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cùng thiên đạo cấp cường giả ở giữa, chỉ ít hơn ngàn lần. Một sợi đại đạo bản nguyên cho dù là thiên đạo cấp cường giả, cũng chỉ có thể miễn cưỡng luyện hóa hấp thu, lại càng không cần phải nói Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Dưới tình huống bình thường, một sợi đại đạo bản nguyên đủ để no bạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Cũng chính là tại đột phá thời điểm, bởi vì sinh mệnh thuế biến nguyên nhân, cần hấp thu đại lượng đại đạo chi lực, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tài có thể thừa cơ hấp thu đại đạo bản nguyên. Phổ thông Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, tại đột phá thời điểm, đại đạo trường hà nhiều nhất chỉ sẽ xuất hiện thời gian rất ngắn, mà lại xuất hiện đại đạo trường hà nhiều nhất chỉ có mấy đầu, hấp thu đại đạo bản nguyên không đủ một sợi cũng rất bình thường. La phủ lại không giống với. Vờn quanh tại La phủ bốn phía đại đạo trường hà, kéo dài đến thời gian một tháng. Mà lại, xuất hiện tại La phủ bốn phía đại đạo trường hà, khoảng chừng 3000 đầu. Tam thiên đại đạo trường hà đồng thời xuất hiện, hướng về La phủ khuynh tả đại đạo bản nguyên, đồng thời chút xuống trọn vẹn một tháng. Cho dù là pha loãng trải qua đại đạo bản nguyên, chút xuống một tháng, số lượng cộng lại cũng tuyệt đối vượt qua một sợi. Đây vẫn chỉ là một đầu đại đạo trường hà, hướng La phủ chút xuống đại đạo trường hà, có trọn vẹn 3000 đầu. 3000 đầu đại đạo trường hà, cũng liền mang ý nghĩa, La phủ hấp thu đại đạo bản nguyên, chí ít vượt qua 3000 sợi. Số lượng này, cho dù đối với thiên đạo cấp cường giả tới nói, cũng là một cái số lượng cực kỳ khổng lồ. Bởi vậy có thể thấy được, La phủ tích lũy sao mà thâm hậu. Đại đạo trường hà chút xuống đại đạo bản nguyên, đại đa số đều bị La phủ nhục thân cho hấp thu. La phủ nhục thân hấp thu luyện hóa vô số hỗn độn thần ma hải cốt, đơn thuần cường độ nhục thân, không có đột phá trước, liền đã vượt qua tuyệt đại đa số đi luyện thể chi lộ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nếu như không phải lo lắng cho mình áp chế không nổi sẽ đột phá, La phủ cường độ nhục thân sẽ còn trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn. Tam thiên đại đạo La phủ đều đã linh ngộ, nhục thân tại luyện hóa vô số hỗn độn thần ma hải cốt xương cốt đằng sau cũng đã trở nên đầy đủ cường đại. Chỉ có La phủ nguyện ý, hoàn toàn có thể đem Tam Thiên Đại Đạo trực tiếp khắc họa đến trên thân thể. Minh khắc Tam Thiên Đại Đạo sau, La phủ cường độ nhục thân tuyệt đối sẽ nâng cao một bước. Chỉ là La phủ có chút bận tâm, chính mình một khi tại thể nội khắc họa hoàn chỉnh đại đạo đằng sau, sẽ dẫn đến chính mình trực tiếp áp chế không nổi đột phá trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cho nên tại trên thân thể khắc họa đại đạo đều không phải là không hoàn chỉnh đại đạo. Tam Thiên Đại Đạo sớm đã La phủ khắc họa đến trong thân thể, nhưng những đại đạo này đều không phải là hoàn chỉnh. Không hoàn chỉnh đại đạo, mặc dù cũng có thể đưa đến rèn luyện thân thể tác dụng, nhưng hiệu quả so sánh hoàn chỉnh đại đạo trên lệch cực lớn. 3000 đầu không hoàn chỉnh đại đạo, đối với nhục thân đưa đến rèn luyện tác dụng, khả năng vẫn còn so sánh không lên 30 đầu hoàn chỉnh đại đạo. Hoàn chỉnh đại đạo, một khi khắc sâu tại trên nhục thân, liền có thể trực tiếp câu thông đại đạo trường hà, dẫn động đại đạo chi lực đối với nhục thân tiến hành rèn luyện. Không chỉ có như vậy, đại đạo tại hoàn chỉnh một khắc này, cũng sẽ phát sinh trên bản chất thuế biến. Loại thuế biến này, liền như là chuẩn thánh đột phá trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên một dạng. Chỉ có hoàn chỉnh đại đạo mới có thể sơ bộ phát huy ra đại đạo uy năng. La phủ cường độ nhục thân, tại luyện hóa vô số thần ma hải cốt đằng sau, bản thân cũng đủ để so sánh cường đại Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, một khi khắc lên hoàn chỉnh đại đạo, nhục thân tất nhiên sẽ lần nữa phát sinh thuế biến. Lúc kia, cho dù là La phủ, cũng không nhất định có thể áp chế được tự thân đột phá. Từ khi luyện hóa vô số thần ma hải cốt đằng sau, La phủ kỳ thật vẫn luôn đang áp chế trạng thái của mình, không để cho tự thân đột phá. Nếu không, hắn cũng sớm đã đột phá trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đừng bảo là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cho dù là trực tiếp trở thành thiên đạo cấp cường giả, đối với La phủ tới nói, cũng không phải là một việc khó. Đại đạo cảm ngộ trên, La phủ có không ít đại đạo đều đã đột phá đến thiên đạo cấp. Chỉ cần La phủ nguyện ý, mượn nhờ những đại đạo này, trực tiếp liền có thể đột phá trở thành thiên đạo cấp cường giả. Mà lại, hay là nguyên thần cùng nhục thân cùng một chỗ đột phá đến thiên đạo cấp. Cường độ nhục thân bên trên, không có khắc họa Tam Thiên Đại Đạo trước đó, liền đã có thể so sánh cường đại Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Khắc họa Tam Thiên Đại Đạo đằng sau, La phủ cường độ nhục thân tất nhiên lần nữa phát sinh thủy biến, muốn so sánh bình thường thiên đạo cấp cường giả, cũng không phải là một việc khó. Cho dù không có khả năng so sánh, La phủ cũng có thể đem thiên đạo cấp đại đạo khắc họa đến trên nhục thân. Thiên đạo cấp đại đạo đối với nhục thân rèn luyện sẽ chỉ càng mạnh. Bình thường luyện thể người tu luyện muốn từ Hỗn Nguyên cấp độ đột phá đến thiên đạo cấp, cũng vẹn vẹn chỉ cần lĩnh ngộ một đầu thiên đạo cấp đại đạo là được rồi. Chương 633, trở thành thần thoại thiên tiên. Hai lần sinh mệnh thủy biến. Chương 633, trở thành thần thoại thiên tiên. Hai lần sinh mệnh thủy biến. La phủ lĩnh ngộ thiên đạo cấp đại đạo cũng không chỉ một đầu, đem nhục thân đột phá đến thiên đạo cấp, đối với La phủ tới nói, chỉ cần hắn nguyện ý theo lúc cũng có thể làm đến. Chỉ là La phủ vì thành tựu thần thoại thiên tiên, một mực áp chế tự thân đột phá. Loại này áp chế cũng không phải là chuyện xấu. Vờn quanh tại bốn phía đại đạo trường hà sở dĩ sẽ kéo dài một tháng lâu, cùng La phủ áp chế có quan hệ mật thiết. Nếu như không phải La phủ một mực áp chế cảnh giới, hắn cũng không có khả năng có hy vọng đột phá trở thành thần thoại thiên tiên. Tại đột phá trở thành thần thoại thiên tiên một khắc này, La Phủ sinh mệnh bản chất kỳ thật đã phát sinh thuế biến. Loại thuế biến này chính là nguyên thần cùng nhục thân cộng đồng thuế biến. Trước đó đã nói qua, thành tựu thần thoại thiên tiên cũng coi là một loại khác loại hôn nguyên chi lộ. Chỉ bất quá, bình thường hôn nguyên chi lộ dựa vào thậm chí hỗn độn trong hư không ở khắp mọi nơi đại đạo, mà thần thoại thiên tiên dựa vào thì là dòng sông thời gian. Mặc dù thần thoại thiên tiên lớn nhất là tính là trợ giúp La Phủ chiếm cứ dòng sông thời gian một đoạn, ngưng tụ ra truyền thuyết phân thân, để La Phủ có được bất tử bất diệt năng lực. Nhưng ở La Phủ chiếm cứ dòng sông thời gian thời điểm, dòng sông thời gian cũng đối La Phủ nguyên thần cùng nhục thân tiến hành tẩy lễ, để La Phủ sinh mệnh cấp độ tại trong lúc vô hình phát sinh thay biến, trở thành cùng loại đại đạo sinh linh tồn tại. Nói đúng ra, hẳn là dòng sông thời gian sinh linh. Cũng liền nói, tại dẫn động Tam Thiên đại đạo, chứng đạo hôn nguyên trước đó, La Phủ đã tiến hành một lần sinh mệnh thay biến. Dưới mắt La Phủ đang tiến hành nhưng thật ra là lần thứ hai sinh mệnh thay biến. Đột phá trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thời điểm phát sinh thay biến, đối với Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tăng lên cực lớn, cũng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên viễn mạnh hơn chuẩn thánh nguyên nhân một trong. Cho dù thành tựu thần thoại thiên tiên, đại đa số về liền diệu đều tập trung vào truyền thuyết trên phân thân, nhưng đối với La Phủ nguyên thần cùng nhục thân, y nguyên có tăng lên không nhỏ. Kể từ đó, La Phủ kỳ thật tương đương với lấy Hỗn Nguyên chi thân, lại lần nữa chứng đạo Hỗn Nguyên. Đã phát sinh thuế biến Hỗn Nguyên nguyên thần cùng nhục thân, có thể hấp thu luyện hóa đại đạo bản nguyên, đương nhiên muốn so không có phát sinh thuế biến nguyên thần cùng nhục thân càng nhiều. Trên thực tế, đại đạo trường hà tiếp tục một tháng chút xuống, cũng không phải là La Phủ cực hạn. Dù cho lại đến một tháng, La Phủ đã có thể đem luyện hóa hấp thu. Tại trên sức thừa nhận, La Phủ viễn siêu bình thường Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên. Mà lại, tại tiếp nhận chưa đủ tình huống dưới, La Phủ vẫn là có thể câu thông truyền thuyết của mình phân thân, mượn nhờ truyền thuyết phân thân bất tử bất diệt đặc tính, cưỡng ép luyện hóa hấp thu. Không chỉ như vậy, La Phủ còn có thể cùng vô tận hắn ta của mình chia sẻ đại đạo bản nguyên mang tới áp lực, tiến tới luyện hóa càng nhiều đại đạo bản nguyên. Đối với La Phủ tới nói, chỉ cần đại đạo trường hà tiếp tục chút xuống đại đạo bản nguyên, là hắn có thể một mực luyện hóa xuống dưới. Đại đạo trường hà sở dĩ biến mất, cũng không phải là bởi vì La Phủ đã đến cực hạn, mà là bởi vì tiếp tục một tháng chút xuống, đã để tối tâm ở trong quy tắc, nhận định La Phủ đã đột phá trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đại đạo trường hà chúc phúc là nhằm vào ở vào đột phá trạng thái Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, mà không phải đã hoàn thành đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. La Phủ đã hoàn thành đột phá, tự nhiên không có khả năng tiếp tục thu hoạch được đại đạo trường hà chúc phúc. Kéo dài đến một tháng chúc phúc, đối với người tầm thường mà nói, đã là thiên đại kỳ ngộ. Đại đạo bản nguyên thế nhưng là đại đạo cấp cường giả mới có thể khống chế lực lượng. Cho dù là thiên đạo cấp cường giả, nếu như không có kỳ ngộ lời nói, cũng rất khó tiếp xúc đạt được. Cho dù có thể tiếp xúc đến đại đạo bản nguyên, cũng không nhất định có thể tiếp xúc đến thích hợp bản thân đại đạo bản nguyên. Dưới tình huống bình thường, đại đạo bản nguyên chỉ có đại đạo cấp cường giả mới có thể nắm giữ. Muốn tiếp xúc đến đại đạo bản nguyên, phương thức trực tiếp nhất chính là thông qua đại đạo cấp cường giả. Đại đạo cấp cường giả cho dù phóng nhãn toàn bộ hỗn độn hư không, cũng là cực kỳ thưa thớt. Nếu không, bàn cổ đột phá liền sẽ không gian nan như vậy. Muốn trở thành đại đạo cấp cường giả, độ khó viễn siêu bình thường sinh linh tưởng tượng. Cho dù là nửa bước đại đạo cấp cường giả, vô số vô lượng lượng kiếp thời gian đều không có đột phá, cũng không phải một kiện chuyện hiếm lạ. Phải nói, đại đa số nửa bước đại đạo cấp cường giả, tại không có cơ duyên tình huống dưới, muốn trở thành đại đạo cấp cường giả, cơ hồ là một kiện việc không thể nào. Đột phá độ khó quá cao, là đại đạo cấp cường giả thưa thớt nguyên nhân một trong. Đại đạo cấp cường giả số lượng cực kỳ thưa thớt, hỗn độn hư không rộng lớn như vậy, muốn tại rộng lớn như vậy hỗn độn giữa hư không, tiếp xúc đến một vị lĩnh ngộ đại đạo, vừa lúc thích hợp, không khác mò kim đáy biển. Cho nên, đại đạo bản nguyên cho dù là đối với thiên đạo cấp cường giả tới nói, cũng là cực kỳ chân quý tài nguyên. Tiếp tục một tháng chút xuống, hàng ngàn hàng vạn sợi đại đạo bản nguyên đặt ở thiên đạo cấp cường giả trên thân, cũng là một món của cải kinh người. Có thể nói, La Phủ lần này thu hoạch được cơ duyên, thậm chí còn lúc trước luyện hóa vô số hỗn độn thần ma phía trên. Chỉ ít đơn thuần tại trên tài nguyên, La Phủ lần này thu hoạch được tài nguyên, viễn siêu lúc trước luyện hóa vô số hỗn độn thần ma thu hoạch. Bàn cổ chém giết hỗn độn thần ma, đại đa số đều dung nhập vào hồng hoang trong thế giới, ngay tại lưu lại tới hỗn độn thần ma, kỳ thật cũng không nhiều. Mà lại đại bộ phận đều chỉ còn lại hài cốt. Những này hỗn độn thần ma hài cốt, đối với thiên đạo cấp cường giả tới nói, chỉ có thể coi là một nhóm cũng không tệ lắm tài phú, còn lâu mới có được đến chân quý trình độ. Luyện hóa hấp thu những này hỗn độn thần ma hài cốt, cũng không thể để thiên đạo cấp cường giả tăng lên bao nhiêu lực lượng. Nếu như những cái kia hỗn độn thần ma hài cốt đầy đủ chân quý nói, vậy nhưng Tây Du thế giới Hồng Quân đạo tổ thực lực, liền không chỉ biểu hiện ra như thế. Tây Du thế giới hỗn độn thần ma hài cốt, thế nhưng là toàn rơi vào Hồng Quân đạo tổ trong tay. Hỗn độn thần ma hài cốt chân quý, chỉ nhằm vào La Phủ. Bởi vì La Phủ có thể hoàn mỹ luyện hóa tất cả hỗn độn thần ma hài cốt. Trọng yếu hơn là, hỗn độn thần ma hài cốt cho La Phủ lưu lại rất nhiều truyền thừa. Những truyền thừa khác đối với La Phủ tới nói, mới thật sự là vô giá đồ vật. Cũng chính bởi vì có những truyền thừa khác, La Phủ tại đại đạo cảm ngộ trên mới có thể đột nhiên tăng mạnh, đem Tam Thiên đại đạo tất cả đều lĩnh ngộ được Hỗn Nguyên cấp độ. Trước kia đại đạo cực hạn ngộ tính, muốn đem Tam Thiên đại đạo tất cả đều lĩnh ngộ được Hỗn Nguyên cấp độ cũng không phải là một kiện chuyện khó khăn lắm. Nhưng nếu như không có truyền thừa nói, La Phủ muốn làm đến bước này, cần tốn hao thời gian, tuyệt đối phải nhiều hơn gấp trăm lần nghìn lần. Tam Thiên đại đạo truyền thừa, mới là Hỗn Độn thần ma hải cốt chân quý địa phương. Đơn thuần tài nguyên lời nói, Hỗn Độn thần ma hải cốt cũng không thể so ra mà vượt đại đạo bản nguyên. Dù sao, hàng ngàn hàng vạn sợi đại đạo bản nguyên, cho dù đối với thiên đạo cấp từng giả, cũng coi như được cực kỳ chân quý. Cái này một hao đại đạo trường hà long cửu, đối với La Phủ tới nói, tuyệt đối coi là một cái đại thu hoạch. Về mặt tích lũy, không có đột phá Hỗn Nguyên chi cảnh trước, La phủ đã có thể so với một chút thiên đạo cấp cường giả.
Chương 634, áp chế cảnh giới. Thiên đạo cấp vô địch cường giả.
Chương 634, áp chế cảnh giới. Thiên đạo cấp vô địch cường giả. Đột phá hôn nguyên chi cảnh sau, lấy La phủ tích lũy, tuyệt đối phải so với bình thường thiên đạo cấp cường giả mạnh. Hồng Hoang thế giới chỉ là một cái hôn nguyên thế giới. Hôn nguyên thế giới thích hợp mới vào hôn nguyên chi cảnh cùng hôn nguyên phía dưới sinh linh sinh tồn, nó ẩn chứa tài nguyên, đa số chỉ thích dùng cho hôn nguyên phía dưới, thích hợp hôn nguyên cấp độ tài nguyên đều không có bao nhiêu, lại càng không cần phải nói thích hợp thiên đạo cấp cường giả tài nguyên. Cho dù là tương đối yếu ớt thiên đạo cấp cường giả, cũng cực ít sẽ coi trọng hôn nguyên thế giới. Đối với thiên đạo cấp cường giả tới nói, hôn nguyên thế giới tương đương gần cả. Nếu như không phải hồng hoang thế giới tích lũy tương đối sâu dày, có tấn thăng khả năng, hồng quân đạo tổ cũng sẽ không coi trọng hồng hoang thế giới. Tại hôn nguyên thế giới ở trong, hồng hoang thế giới được cho tương đối tài nguyên tương đối phong phú được. Luyện hóa vô số hỗn độn thần ma, dung nhập bản cổ thân thể, hồng hoang thế giới tích lũy viễn siêu bình thường hôn nguyên thế giới. Chỉ bất quá, hồng hoang thế giới sinh ra còn không có bao lâu, nó ẩn chứa nội tình cũng không hoàn toàn phóng xuất ra. Nếu như hồng hoang thế giới nội tình hoàn toàn phóng xuất ra, đầy đủ trèo chống hôn nguyên cấp độ tiến hành tu luyện, có thể cho dù hồng hoang thế giới nội tình có thể phóng xuất ra, cũng không đủ trèo chống thiên đạo cấp cường giả tiến hành tu luyện, trừ phi hồng hoang thế giới có thể tấn thăng. Thế giới tấn thăng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lấy hồng hoang thế giới tích lũy, muốn chân chính đều đến tấn thăng một bước kia, cũng cần vô số cái lượng kiếp tích lũy. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, nếu như La phủ ỷ lại hồng hoang thế giới lời nói, tương lai vô số cái lượng kiếp đều rất khó thu hoạch được trèo chống tu luyện tài nguyên. Cho nên, đối với La phủ tới nói, lần này luyện hóa đại đạo bản nguyên thu hoạch cực kỳ khó được. Tại không rời đi hồng hoang thế giới tình huống dưới, La phủ cơ bản không có lần thứ nhất thu hoạch được nhiều tài nguyên như vậy cơ hội. Không thể không nói, hậu tích mới có thể bạc phát, có một đợt này thu hoạch tại, cho dù không tính cả thành tựu thần thoại thiên tiên, La phủ trước đó áp chế cũng không tính là uổng phí. Không, không đáp nói không tính uổng phí, nên tính là kiếm lớn. Theo đại đạo trường hà tiêu tán, La phủ đột phá đã tới kết thúc rồi. Nguyên thần cùng nhục thần, tại đại đạo trường hà chút xuống bên dưới, trên đó khắc họa đại đạo đường vân, nhìn qua càng thêm hòa hợp. Tam thiên đại đạo tựa hồ có dung hợp duy nhất xu thế. Không chỉ như vậy, một ít đại đạo đường vân, thậm chí có chút vẫn chưa thỏa mãn, tựa hồ đã không kịp chờ đợi muốn tiến thêm một bước thuế biến. Nếu như nói, lúc trước La phủ cùng loại với thiên đạo đĩa ngọc lời nói, như vậy hiện tại La phủ càng cùng loại với thiên đạo bản thân. Thiên đạo đĩa ngọc chỉ là ghi chép tam thiên đại đạo, cho nên thiên đạo đĩa ngọc vẹn vẹn chỉ là tiên thiên chí bảo, cũng không tính là hỗn độn linh bảo. Chỉ có tại thiên đạo gia trì bên dưới, thiên đạo đĩa ngọc mới có thể lộ sắc thành là hỗn độn linh bảo. Sở dĩ sẽ như thế, là bởi vì thiên đạo đĩa ngọc ở trong ẩn chứa tam thiên đại đạo, vận chuyển lại cũng không có tương ứng quy luật. Muốn cấu trúc ra hoàn chỉnh hôn nguyên thế giới, vẹn vẹn chỉ là nắm giữ tam thiên đại đạo là không đủ, còn cần để tam thiên đại đạo dựa theo quy luật nhất định tiến hành vận chuyển. Tam thiên đại đạo lẫn nhau bài xích, nếu như không có khả năng y theo quy luật nhất định tiến hành biên chế, đem tam thiên đại đạo dung hợp làm một, như vậy nó phát huy ra uy năng, khả năng vẫn còn so sánh không ăn ảnh phụ tướng thành mười mấy đầu đại đạo liên hợp cùng một chỗ. Thiên đạo đĩa ngọc chỉ là ghi chép tam thiên đại đạo, bản thân cũng không có biên chế tam thiên đại đạo năng lực. Cho nên, thiên đạo đĩa ngọc chỉ là tiên tiên chí bảo. La phủ lúc trước cũng chỉ là đem tam thiên đại đạo khắc sâu tại nguyên thần cùng trên nhục thân, cũng không có đối với nó tiến hành biên chế điều chỉnh. Thẳng đến đại đạo trường hà thời điểm xuất hiện, La phủ mới dựa vào đại đạo trường hà, đối tự thân khắc họa tam thiên đại đạo tiến hành điều chỉnh. Đối với La phủ tới nói, biên chế tam thiên đại đạo cũng không phải là một kiện chuyện khó khăn lắm. Tại cùng Tây Du thế giới Hồng Quân đạo tổ giao thủ thời điểm, La phủ không chỉ một lần đem tam thiên đại đạo dung hợp làm một, phát huy ra có thể so với thiên đạo uy năng. Chỉ cần La phủ muốn, đem nguyên thần cùng trên nhục thân khắc họa tam thiên đại đạo đường vân, trực tiếp dung hợp làm một, cũng có thể làm đến. Nhưng La phủ nhưng không có làm như vậy, vẹn vẹn chỉ là điều chỉnh tam thiên đại đạo đường vân cung, để nó biến đến càng thêm mượt mà. Sở dĩ làm như vậy, là bởi vì La phủ đang áp chế tự thân cảnh giới. Đối với La phủ mà nói, đem nguyên thần cùng trên nhục thân tam thiên đại đạo đường vân dung hợp làm một, chỉ cần động niệm liền có thể làm đến. Không chỉ như vậy, hắn còn có thể đem một chút đại đạo trực tiếp tăng lên tới thiên đạo cấp. Chỉ bất quá, một khi La phủ làm như vậy hắn chính là trực tiếp trở thành thiên đạo cấp cường giả. Hắn mới vừa bận đột phá trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, tại Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi cảnh cũng không có bao nhiêu tích lũy. Hiện tại liền trực tiếp đột phá trở thành thiên đạo cấp, không phù hợp La phủ cho tới nay đối với mình yêu cầu. Từ đột phá thần thoại đại la một khắc kia trở đi, La phủ liền đã quyết định, sau này mỗi một lần đột phá, đều nhất định muốn đánh xuống tiên cố nhất căn cơ. Chư thiên vạn giới không gì sánh được rộng lớn, trong đó thiên tài yêu nghiệt càng nặng tầng tầng lớp lớp. Cùng chư thiên vạn giới so sánh, Hồng Hoang thế giới thực sự quá mức nhỏ yếu. Cho dù phóng nhãn hỗn độn hư không, Hồng Hoang thế giới cũng không tính cường đại. Tại tài nguyên cùng truyền thừa đều thiếu thốn tình huống dưới, cùng chư thiên vạn giới thiên tài yêu nghiệt tranh phong, tiến tới có thể siêu thoát trở thành chí cao, mỗi một lần đột phá đều phải đến rèn luyện đến cực hạn mới được. Chỉ có nhất là toàn thân căn cơ mới có thể rèn đúc ra vô địch chân chính chi lộ. Hôn nguyên chi cảnh, La phủ còn không có rèn luyện qua, hiện tại đã đột phá thiên đạo cấp, đối với hắn mà nói cũng không phải là một chuyện tốt. Cho nên La phủ cũng không đem nguyên thần cùng nhục thân khắc họa tam thiên đại đạo đạo văn điều chỉnh đến thích hợp nhất trạng thái. Mặc dù như thế, khắc họa tam thiên đại đạo đằng sau, La phủ trên thân vẫn như cũ tản ra một tia thiên đạo khí tức. Không có đột phá trước đó, La phủ trên người phát ra khí tức từ đầu đến cuối đều là chuẩn thánh cấp độ khí tức. Sau khi đột phá, La phủ trên thân phát ra khí tức trực tiếp vượt qua hôn nguyên cấp độ. Hơi có kiến thức hôn nguyên đại la kim tiền, tại cảm giác được La phủ trên thân phát ra khí tức đằng sau, chỉ sợ đều sẽ đem La Phù coi như thiên đạo cấp cường giả. Bình thường thiên đạo cấp cường giả, nếu như năng lực nhận biết không đủ mạnh, chỉ sợ cũng sẽ đem La Phù coi như thiên đạo cấp cường giả. Đương nhiên, đem La Phù nhìn lên trời đạo cấp cường giả cũng không tính sai. Trước kia thực lực hôm nay, cho dù là một chút cường đại thiên đạo cấp cường giả, cũng chưa chắc có thể là đối thủ của hắn. Duy nhất có thể ổn ép La Phù chỉ có cùng loại với Hồng Quân đạo tổ dạng này có thể xưng thiên đạo cấp vô địch cường giả. Cho dù là Hồng Quân đạo tổ, mượn nhờ thiên đạo, cũng chỉ là có thể áp chế La Phù, cũng không thể làm gì được La Phù. Ngưng tụ truyền thuyết phân thân đằng sau, đừng bảo là Hồng Quân đạo tổ cho dù là đại đạo cấp cường giả, cũng chưa chắc có thể làm gì được La Phù. Dựa vào truyền thuyết phân thân, chỉ là không phải am hiểu thời gian đại đạo hoặc là siêu thoát ra dòng sông thời gian đại đạo cấp cường giả, liền không có người có thể làm gì được La Phù. Chương 635, hắn ta chiếu ảnh. Bất tử bất diệt. Dẫn động tam thiên đại đạo. Chương 635, hắn ta chiếu ảnh. Bất tử bất diệt. Dẫn động tam thiên đại đạo. Truyền thuyết phân thân dựa vào chính là dòng sông thời gian meo điểm. Cũng liền nói, dòng sông thời gian meo điểm mới là truyền thuyết phân thân bản thể. Về phần xuất hiện tại trong thế giới hiện thực truyền thuyết phân thân, chỉ là dòng sông thời gian meo điểm chiếu ảnh mà thôi. Tương tự chiếu ảnh, truyền thuyết phân thân có thể ngưng tụ ra vô số cái. Dòng sông thời gian meo điểm bên trong mỗi một cái hắn ta đều có thể hóa thân chưa bao giờ chiếu ảnh, tại trong thế giới hiện thực ngưng tụ. Dạng này hắn ta, đơn giản có thể xưng vô cùng vô tận, gần như không có khả năng bị tiêu hao hầu như không còn. Cho nên, cho dù là đại đạo cấp cường giả, chỉ cần không có công kích đến La Phù bản thể, liền không khả năng làm gì được La Phù. Muốn công kích La Phù bản thể, nhất định phải đến tiếp xúc đến dòng sông thời gian. Có thể tiếp xúc dòng sông thời gian, trừ am hiểu thời gian đại đạo cấp cường giả bên ngoài, cũng chỉ có thể là siêu thoát ra dòng sông thời gian đại đạo cấp cường giả. Mặc kệ là am hiểu thời gian đại đạo cấp cường giả, hay là siêu thoát ra dòng sông thời gian đại đạo cấp cường giả, toàn bộ hỗn độn hư không đều không nhất định có. Thời gian đại đạo chính là trí cao đại đạo một trong, nếu như cái kia đại đạo cấp cường giả có thể khống chế thời gian đại đạo, chỉ sợ sớm đã có thể vô địch tại hỗn độn hư không. Từ La Phù thu hoạch được tin tức đến xem, hỗn độn hư không cũng không có bị thống nhất, cũng không có cái kia đại đạo cấp cường giả vô địch khắp cả hỗn độn hư không. Cho nên, toàn bộ hỗn độn hư không đều không có am hiểu thời gian đại đạo cấp cường giả. So sánh với mà nói, siêu thoát ra dòng sông thời gian đại đạo cấp cường giả xuất hiện khả năng ngược lại cao hơn một chút. Đương nhiên, siêu thoát dòng sông thời gian cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Loại tồn tại này, xuất hiện xác suất cũng cực thấp. Kể từ đó, liền mang ý nghĩa thành tựu thần thoại thiên tiên một khắc kia trở đi, toàn bộ hỗn độn hư không liền không có thứ gì có thể uy hiếp được La Phù tính mệnh. Thành tựu thần thoại thiên tiên một khắc kia trở đi, toàn bộ hỗn độn hư không cho dù rộng lớn đến đâu, cũng đem tùy ý La Phù tung hành. Không thể không nói, không hổ là La Phù bật học mới lĩnh ngộ được tới mạnh nhất chi lộ. Vẹn vẹn chỉ là thần thoại thiên tiên, liền đã có thể tại hỗn độn hư không làm đến bất tử bất diệt. Bất quá, bất tử bất diệt cũng không có nghĩa là vô địch. Khoảng cách vô địch toàn bộ hỗn độn hư không, La Phù còn có một đoạn con đường rất dài cần phải đi. Đối với đã bất tử bất diệt La Phù tới nói, vô địch tại hỗn độn hư không cũng là chuyện sớm hay muộn. Đây đều là nói sau, dưới mắt La Phù muốn làm nhất chính là cảm thụ một chút sau khi đột phá, tự thân ẩn chứa lực lượng. Theo đột phá hoàn thành, La Phù nhắm hai con ngươi, chậm rãi mở ra. Chỉ một thoáng, một đạo tinh mang trực tiếp đâm rách La Phù vị trí thời gian vĩ độ. Đây là đại đạo phong mang. Cùng bình thường hỗn nguyên đại La Kim Tiên không giống với, La Phù đột phá thời điểm, dẫn động tam tiên đại đạo, nguyên thần cùng nhục thân cơ hồ mỗi một tấc đều khắc lên đại đạo đường vân, con mắt ở trong đồng dạng giăng đầy đại đạo đường vân. Đây chính là thần thoại thiên tiên, đây chính là hỗn nguyên chi cảnh thôi. Trầm thấp tự nói âm thanh, từ La Phù cuối cùng vang lên. Ầm ầm. Toàn bộ thời gian vĩ độ bỗng nhiên chấn động, La Phù vừa mới mở miệng, vô số đại đạo khí tức liền bao phủ toàn bộ thời gian vĩ độ, vô số đại đạo lôi đỉnh bắt đầu ở thời gian vĩ độ các nơi ngưng tụ. Vừa mới đột phá La Phù, còn chưa triệt để khống chế lại tự thân lực lượng, ngôn ngữ ở trong không tự giác liền ẩn chứa một tia đại đạo chi lực. Lấy La Phù thực lực bây giờ, vẻn vẹn chỉ là tiết lộ ra ngoài một tia đại đạo chi lực, đều đủ để tạo thành không nhỏ tai nạn. Thiên đạo cấp cường giả tùy ý tiết lộ ra ngoài khí tức, cũng đủ để sụp đổ một cái đại thế giới, toàn lực xuất thủ thậm chí có thể hủy đi hơn phân nửa hỗn nguyên thế giới. La Phù thực lực hôm nay, cho dù đặt ở thiên đạo cấp cường giả ở trong cũng không tính là kẻ yếu, hắn tùy ý tiết lộ ra ngoài một tia đại đạo chi lực, một dạng có uy năng kinh khủng. Tựa hồ đã nhận ra điều này, La Phù tâm thần lập tức xâm nhập đến thể nội các nơi. Sau một khắc, La Phù khí tức trên thân bắt đầu thu liễm, cùng loại với thiên đạo khí tức chậm rãi bắt đầu tiêu tán. Trong nháy mắt, La Phù liền do cao cao tại thượng thiên đạo biến thành bình thường phàm tục sinh linh, trên thân trừ một tia siêu thoát khí tức bên ngoài, không còn gì khác khí tức. Siêu thoát khí tức bắt nguồn từ thần thoại thiên tiên, đối với La Phù tới nói, thần thoại thiên tiên lực lượng kỳ thật có chút cao cấp, hắn còn không có hoàn toàn tìm tòi rõ ràng, cũng còn không thể khống chế chính xác. Tia này siêu thoát khí tức cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì, cường giả bình thường rất khó cảm giác đạt được siêu thoát khí tức. Có thể cảm giác được siêu thoát khí tức cường giả, La Phù cũng không cần thiết tại trước mặt bọn hắn ẩn tàng tự thân khí tức. Không sai lực lượng, chứng đạo hôn nguyên, quả nhiên tăng lên rất lớn, khó trách dưới thánh nhân tất cả đều là sâu kiến. Hôn nguyên cấp độ cùng hôn nguyên cấp độ phía dưới, hoàn toàn chính là hai loại hoàn toàn khác biệt sinh mệnh. Cảm giác được tự thân ẩn chứa lực lượng, La Phù nhẫn không ra cảm thán nói. Cho dù là lấy hắn tích lũy, cũng không thể không đối với đột phá hôn nguyên cấp độ sinh ra thuế biến cảm thấy sợ hãi thán phục. Lần này đột phá mang tới lực lượng tăng lên, tuyệt đối là La Phù từ trước tới nay lực lượng tăng lên lớn nhất một lần. Nguyên bản tại La Phù xem ra, lấy chính mình tích lũy, cho dù đột phá đến hôn nguyên cấp độ, tăng lên cũng sẽ không quá lớn. Bình thường sinh linh, chứng đạo hôn nguyên trước đó cùng chứng đạo hôn nguyên đằng sau, thực lực chênh lệch chí ít nghìn lần trở lên. La phủ lại không giống với sinh linh bình thường, tại đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trước đó, hoàn toàn không phải Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đối thủ. Có thể nói, bọn hắn tại đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trước đó, cho dù bị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tiện tay bóp chết cũng không đủ. Chính là bởi vì chênh lệch như vậy, mới khiến cho Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đem Hỗn Nguyên cấp độ trở xuống sinh linh nhìn xem sâu kiến. Mà La phủ tại Hỗn Nguyên cấp độ, cũng đủ để nghiền ép đại đa số Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Mượn nhờ các loại thủ đoạn, thậm chí có thể ngắn ngủi chống lại một chút thiên đạo cấp cường giả. Lấy La phủ tích lũy, muốn cùng bình thường sinh linh mở dạng, đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đằng sau, thực lực trực tiếp thu hoạch được nghìn lần trở lên tăng lên, cơ hội là một kiện việc không thể nào. Phổ thông sinh linh có thể tăng lên nhiều như vậy, là bởi vì bọn hắn tại đột phá trước liền tương đối yếu đất. Từ nhắc lên lên tới 1000 tương đối mà nói cũng không phải là rất khó. Cùng phổ thông sinh linh so sánh, La phủ còn không có đột phá La phủ liền đã tương đương với 10.000. Từ 10.000 tăng lên tới 10 triệu, độ khó này có thể xưng khủng bố. Nếu như La phủ tại đột phá đằng sau, cũng có thể tăng lên 1000 lần. Như vậy La phủ một khi đột phá, cũng đủ để nghiền ép bất luận cái gì thiên đạo cấp cường giả. Thực lực càng về sau, tăng lên cũng liền càng khó. Cho dù tự thân có hùng hồn tích lũy, La phủ cũng không có kỳ vọng mình có thể tại đột phá thiên đạo cấp cường giả thời điểm, một bước lên trời, giống tại chuẩn thánh cấp độ có thể nghiền ép tất cả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên một dạng, trực tiếp có được nghiền ép tất cả thiên đạo cấp cường giả thực lực. Chưa từng đột phá trước, dựa vào Tam Tiên Đại Đạo tạo thành vĩnh hằng kiếm trận, ở vào hỗn độn giữa hư không, mượn nhờ hỗn độn châu lực lượng, La phủ có thể làm được ngắn ngủi chống lại bình thường thiên đạo cấp cường giả. Chương 636, cấp sử thi tăng lên. La phủ ngoài ý muốn. Chương 636, cấp sử thi tăng lên. La phủ ngoài ý muốn. Không có đột phá trước, La phủ cũng không phải là bất cứ lúc nào đều có thể chống lại thiên đạo cấp cường giả, mà là nhất định phải tất cả điều kiện đều có mới được. Nếu như ở vào đại đạo chi lực, không thêm hạn chế nói, La phủ sẽ rất khó chống lại thiên đạo cấp cường giả. Sở dĩ muốn tại hỗn độn trong hư không mới có thể chống lại thiên đạo cấp cường giả, là bởi vì ở vào hỗn độn trong hư không, mặc kệ là hỗn độn châu hay là vĩnh hằng kiếm trận đều có thể trực tiếp thôn phệ hỗn độn khí lưu, đem nó trực tiếp chuyển hóa thành tự thân lực lượng. Chuẩn thánh cùng hỗn nguyên cấp độ cùng thiên đạo cấp ở giữa chênh lệch, chủ yếu có hai cái, một cái là pháp lực mạnh yếu, một cái thì là đại đạo cảm ngộ. Hỗn nguyên cấp độ sử dụng chính là đại đạo chi lực, thiên đạo cấp cường giả sử dụng thì là thiên đạo chi lực. Mặc kệ là đại đạo chi lực hay là thiên đạo chi lực, đều so chuẩn thánh thể nội pháp lực cường đại hơn nhiều lần. Đại đạo cảm ngộ trên, La phủ hoàn toàn không kém thiên đạo cấp cường giả, thậm chí càng mạnh hơn bình thường thiên đạo cấp cường giả. La phủ cùng thiên đạo cấp ở giữa chủ yếu chênh lệch ở chỗ pháp lực. Sở dĩ muốn tại hỗn độn giữa hư không mới có thể chống lại thiên đạo cấp cường giả, là bởi vì hỗn độn hư không có thể đền bù La phủ cùng thiên đạo cấp cường giả ở giữa pháp lực chênh lệch. Bù đắp phương thức ngay tại ở thôn vệ chuyển hóa hỗn độn khí lưu. Từ lực lượng trên bản chất, hỗn độn khí lưu hơi yếu hơn đại đạo chi lực. Trải qua vĩnh hằng kiếm trận chuyển hóa bên trong, miễn cưỡng có thể chống lại đại đạo chi lực. Hỗn độn châu chính là hỗn độn linh bảo, đồng dạng ở vào thiên đạo cấp, cũng có điều động chuyển đổi thiên đạo chi lực năng lực. Chỉ là cùng bình thường thiên đạo cấp cường giả so sánh, thiên đạo cấp có thể điều động chuyển hóa thiên đạo chi lực tương đối nhỏ. Hỗn độn châu dù sao không phải sinh linh, La phủ cũng không phải thiên đạo cấp cường giả, không có khả năng phát huy ra hỗn độn châu toàn bộ uy năng, nếu không, cho dù tại về mặt pháp lực, La phủ cũng sẽ không so với bình thường thiên đạo cấp cường giả kém. La phủ tự thân pháp lực quá yếu, là khó mà phát huy hỗn độn châu uy năng nguyên nhân chủ yếu. Có vĩnh hằng kiếm trận thôn vệ chuyển hóa hỗn độn khí lưu ngưng tụ lực lượng sau, La phủ liền có thể tiến một bước giải phóng hỗn độn châu uy năng, thông qua hỗn độn châu điều động càng nhiều thiên đạo chi lực. Cứ việc làm như vậy, vẫn như cũ san bằng không được La phủ cùng thiên đạo cấp cường giả ở giữa pháp lực chênh lệch, lại có thể làm cho sự chênh lệch này trên phạm vi lớn giảm nhỏ, khiến cho La phủ có chống lại thiên đạo cấp cường giả khả năng. Hỗn độn châu ở trong lần chứa thiên đạo chi lực là có hạn, cho nên La phủ chỉ có thể ngắn ngủi chống lại bình thường thiên đạo cấp cường giả. Một khi hỗn độn châu ở trong thiên đạo chi lực tiêu hao hầu như không còn, La phủ cũng liền đã mất đi cùng thiên đạo cấp cường giả chống lại năng lực. Ở vào hỗn nguyên trong thế giới, La phủ khó mà thông qua vĩnh hằng kiếm trận tăng lên pháp lực của mình, cũng liền khó mà thôi động hỗn độn châu. Cho dù có thể từ hỗn độn châu ở trong cưỡng ép rút ra thiên đạo chi lực, cũng chỉ có thể rút ra một phần rất nhỏ, tự nhiên cũng liền không chống lại được thiên đạo cấp cường giả. Cũng chính bởi vì vĩnh hằng kiếm trận có thể chuyển hóa hỗn độn khí lưu, tăng lên tự thân pháp lực, La phủ mới có thể cảm thấy trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đối với tự thân trợ giúp cũng không phải là rất lớn. Tại La phủ xem ra, đột phá Hỗn Nguyên thu hoạch duy nhất chính là pháp lực lột xác thành là đại đạo chi lực, cùng đại đạo càng thêm phù hợp, có thể phát huy ra Tam Thiên Đại Đạo càng mạnh uy năng. Dựa vào vĩnh hằng kiếm trận chuyển hóa hỗn độn khí lưu, pháp lực lột xác thành là đại đạo chi lực, đối với La phủ trợ giúp cũng không phải là rất lớn. Trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cũng mẹn mẹn chỉ là để La phủ không còn ỷ lại hoàn cảnh, cho dù không tại hỗn độn hư không, hắn cũng có thể thôi động hỗn độn châu. Cùng đại đạo càng thêm phù hợp, ngược lại là có thể tăng lên Tam Thiên Đại Đạo uy năng. Xem như đối với La phủ thực lực một loại tăng cường. Loại trình độ này tăng cường, cũng liền có thể làm cho La phủ chân chính có thể chống lại một chút tương đối yếu ớt thiên đạo cấp cường giả. Cùng đột phá trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên so sánh, La phủ kỳ thật càng chờ mong thành tựu thần thoại thiên tiên tu hoạch. Thành tựu thần thoại đại la, để La phủ có thể trực tiếp triệu hoán quá khứ tương lai thần, tương đương với đem La phủ thực lực trực tiếp tăng cường gấp 2. Thần thoại thiên tiên là thần thoại đại la phía trên cảnh giới, nếu như thành công đột phá, tất nhiên có thể tiến thêm một bước tăng cường La phủ thực lực. Sự thật cũng xác thực như vậy, thành tựu thần thoại thiên tiên đằng sau thu hoạch, cũng không có để La phủ thất vọng. Hai cái truyền thuyết phân thân, lại lần nữa để La phủ thực lực tăng cường gấp 2. Không chỉ như vậy, đang ngưng tụ truyền thuyết phân thân một khắc kia trở đi, toàn bộ hỗn độn hư không không có người lại có thể uy hiếp đạt được hắn. Đôi này La Phủ mà nói tăng lên không thể nghi ngờ to lớn. So với thực lực tăng lên, bảo mệnh năng lực tăng lên càng thêm chân quý. Chỉ có còn sống mới có thể sử dụng qua hết thảy. Trọng yếu hơn là truyền thuyết phân thân năng lực cũng không chỉ có những này. Thông qua truyền thuyết phân thân, La Phủ có thể hướng vô số hắn ta mượn nhờ lực lượng. Chỉ cần La Phủ có thể chịu nổi, liền có thể vô hạn tăng lên lực lượng. La Phủ cường độ nhục thân vốn là cực kỳ cường đại, vừa mới đột phá thời điểm, trải qua Tam Thiên Đại Đạo rèn luyện, cường độ nhục thân lại lần nữa cấp sử thi tăng cường. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, La Phủ có thể mượn dùng lực lượng có thể xưng lượng lớn, cho dù là bình thường Hôn Nguyên đỉnh phong, cũng không nhất định có thể so với được La Phủ. Mượn nhờ năng lực này, La Phủ mới vừa vặn đột phá liền thẳng tới Hôn Nguyên đỉnh phong. Không thể không nói, thành tựu thần thoại thiên tiên, đối với La Phủ tăng lên quả thực không nhỏ. Đương nhiên, thu hoạch cũng nương theo lấy phong hiểm. Nếu như không phải La Phủ tích lũy đầy đủ hùng hậu, căn bản không có khả năng thuận lợi như vậy liền thành liền thần thoại thiên tiên. Không nói cái khác vẹn vẹn ngưng tụ dòng sông thời gian neo điểm, nếu như không có thực lực mạnh mẽ, căn bản không thể nào làm được. Đầy đủ phân lượng truyền thuyết thần thoại cũng không phải dễ dàng như vậy ngưng tụ. Ngoài ra, tại dòng sông thời gian ở trong chính xác tìm tới dòng sông thời gian neo điểm cũng cần thực lực cùng bất khí. Dòng sông thời gian cực kỳ nguy hiểm, dòng sông thời gian neo điểm chỗ dòng sông thời gian chi nhánh, La Phủ cũng không triệt để siêu thoát. Ở trong đó ngao du, gặp phải phong hiểm cũng không nhỏ. La Phủ sở dĩ không có gặp được quá lớn phong hiểm, là bởi vì hắn trực tiếp bật hắc lợi dụng vạn giới nhóm nói chuyện phiếm che chở, tại xuyên thẳng qua vĩ độ thời điểm trực tiếp cảm giác định vị đến dòng sông thời gian neo điểm. Nếu như không có vạn giới nhóm nói chuyện phiếm hắc này, La Phủ muốn chính xác tìm tới dòng sông thời gian neo điểm, không biết cần bao lâu thời gian đâu. Mặt khác, để dòng sông thời gian neo điểm triệt để ngưng tụ thành hình, cần đối mặt dòng sông thời gian phản vệ, cũng là bởi vì La Phủ thực lực đủ cường hành, đại đạo cảm ngộ đầy đủ tinh thâm, mới cực kỳ nhẹ nhõm chịu được. Đổi lại bất cứ người nào, muốn thành tựu thần thoại thiên tiên, cũng sẽ không đơn giản như vậy. Cùng đột phá hỗn nguyên chi cảnh cần độ cấp so sánh, thành tựu thần thoại thiên tiên phong hiểm tại phía xa trên của hắn. Chỉ bất quá, thành tựu thần thoại thiên tiên phong hiểm bắt nguồn từ vô hình dòng sông thời gian, uy năng không hiện, thường nhân rất khó trực quan cảm nhận được. Đối với thành tựu thần thoại thiên tiên phong hiểm, La Phủ nhiều ít vẫn là biết một chút. Tại thành tựu thần thoại đại la thời điểm, La Phủ liền đã bị qua một lần dòng sông thời gian phản vệ. Chương 637, dòng sông thời gian phản vệ. Áp đảo chư tiên vạn giới. Chương 637, dòng sông thời gian phản vệ. Áp đảo chư tiên vạn giới. Cho nên, tại minh ngộ thành tựu thần thoại thiên tiên cùng dòng sông thời gian vẫn như cũ có cực lớn liên quan thời điểm, La Phủ liền đã biết rõ. Thành tựu thần thoại thiên tiên thời điểm, tất nhiên muốn mặt kinh khủng hơn dòng sông thời gian phản vệ. Đối với xử lý như thế nào dòng sông thời gian phản vệ, La Phủ đã có không ít kinh nghiệm. Lại thêm luyện hóa vô số hỗn độn thần ma hải cốt, để La Phủ nội tình trở nên không gì sánh được hùng hậu. Cho nên, đối với thành tựu thần thoại thiên tiên, La Phủ có 10 phần lòng tin. Không thể không nói, La Phủ vận khí còn rất tốt. La Phủ có thể nhanh như vậy thành tựu thần thoại thiên tiên, vận khí làm ra tác dụng lớn. Nếu như không phải vận khí đủ tốt lời nói, La Phủ cũng không có khả năng phát hiện được tràn ngập vô số hỗn độn thần ma hải cốt không gian thần bí. Không có lúc trước luyện hóa vô số hỗn độn thần ma hải cốt, thu hoạch được tích lũy cùng thể biến, La Phủ căn bản không có khả năng thuận lợi như vậy đột phá đến thần thoại thiên tiên. Chính là ỷ vào tự thân hùng hậu tích lũy, La Phủ mới tại minh ngộ đột phá trở thành thần thoại thiên tiên thời điểm mấu chốt, không chút do dự lựa chọn trực tiếp đột phá. Bởi vì La Phủ tự tin, chính mình lần này đột phá, 100% có thể thành công. Sự thật cũng xác thực như vậy, La Phủ lần này đột phá xác thực cực kỳ thuận lợi, cơ hồ là nước chảy thành sông bình thường. Đối với đột phá thần thoại thiên tiên độ khó, La Phủ là có chỗ dự liệu. Nguyên nhân chính là như vậy, đối với đột phá trở thành thần thoại thiên tiên đằng sau thu hoạch, La Phủ cũng là phi thường chờ mong. Dù sao, phong hiểm nương theo lấy ích lợi. Phong hiểm càng cao, ích lợi cũng liền càng cao. Đột phá trở thành thần thoại thiên tiên gặp phải phong hiểm, cao hơn nhiều đột phá trở thành Hỗn Nguyên đại la kim tiên. Tương ứng, thành tựu thần thoại thiên tiên thu hoạch được ích lợi, cũng muốn cao hơn nhiều đột phá trở thành Hỗn Nguyên đại la kim tiên. Cuối cùng, thành tựu thần thoại thiên tiên thu hoạch cũng không có để La Phủ thất vọng. Lần này đột phá, đối với La Phủ thực lực tăng lên chính là trước nay chưa có. Không chỉ là thực lực, lần này đột phá đối với La Phủ tăng lên chính là toàn phương diện. Có thể nói, lần này thành tựu thần thoại thiên tiên, La Phủ cơ hội hoàn thành trên bản chất thuế biến. Loại thuế biến này siêu việt hỗn độn hư không. Cho dù là Trần Tại đột phá đại đạo cấp thời điểm phát sinh thuế biến, cũng không sánh nổi La Phủ lần này phát sinh thuế biến. Thành tựu La Phủ trước đó, La Phủ vận mệnh cùng hỗn độn hư không buộc chặt cùng một chỗ. Bởi vì đã siêu thoát ra hồng hoang thế giới dòng sông thời gian chi nhánh nguyên nhân, hồng hoang thế giới vận mệnh cũng không thể ảnh hưởng đến La Phủ. Có thể trực tiếp ảnh hưởng đến La Phủ là hỗn độn hư không vận mệnh. Bởi vì La Phủ cũng không có triệt để siêu thoát hỗn độn hư không dòng sông thời gian chi nhánh. Thành tựu La Phủ đằng sau thì không giống với lúc trước. La Phủ vận mệnh sẽ không tiếp tục cùng hỗn độn hư không, cũng sẽ không tiếp tục cùng bất luận cái gì thế giới buộc chặt cùng một chỗ, mà là trực tiếp cùng dòng sông thời gian buộc chặt ở cùng nhau. Từ thành tựu thần thoại thiên tiên một khắc kia trở đi, La Phủ liền xem như triệt để nhảy ra hỗn độn hư không, lột xác thành vị trí cao trường hà phía dưới sinh linh. Loại thuế biến này, đối với hỗn độn giữa hư không sinh linh mà nói, cơ hồ là khó có thể tưởng tượng. Cho dù là vô địch tại hỗn độn hư không trần, nó sinh mệnh bản chất vẫn như cũng bị trói tại hỗn độn giữa hư không. Nếu như không có ngoại ý muốn gì lời nói, cho dù là trần trung thứ nhất sinh, cũng sẽ bị khốn thủ tại hỗn độn trong hư không, gần như không có khả năng chơi ác tiếp xúc đến chư thiên bản giới. La Phủ lại không giống với, cho dù không có bạn giới nhóm nói chuyện phiếm, tại thành tựu thần thoại thiên tiên một khắc kia trở đi, hắn cũng đã bắt đầu tiếp xúc chư thiên bản giới. Thành tựu thần thoại thiên tiên một khắc kia trở đi, La Phủ liền đã có ngao du dòng sông thời gian, xuyên thẳng qua khác biệt vĩ độ năng lực. Đương nhiên, không dựa vào vạn giới nhóm nói chuyện tiếm, muốn tại dòng sông thời gian ở trong ngao du, xuyên thẳng qua đến khác biệt vĩ độ, cần gặp phải phong hiểm cũng không nhỏ. Cho dù là ngưng tụ truyền thuyết phân thân đằng sau, La Phủ tới một mức độ nào đó đã làm được đại đạo trường hạ, nhưng ở đối mặt dòng sông thời gian thời điểm, vẫn như cũ có vẫn lạc phong hiểm. Mặc kệ có hay không phong hiểm, chí ít tại đột phá trở thành thần thoại thiên tiên thời điểm, La Phủ đã có tiếp xúc chư thiên vạn giới khả năng. Loại khả năng này, không gì sánh được chân quý. Đơn giản liền như là một con cá, đột nhiên từ cuộc đời mình vũng nước nhỏ, lập tức nhảy tới biển cả ở trong một dạng. La Phủ lần này thủy biến, cũng là trực tiếp để cho mình, do hỗn độn giữa hư không sinh linh, trực tiếp lộ sắc thành vì chư thiên vạn giới ở trong sinh linh. Loại này trên bản chất thủy biến, có lẽ cũng không thể tăng lên La Phủ thực lực, lại làm cho La Phủ tương lai có càng nhiều khả năng. Mặc kệ là truyền thuyết phân thân, hay là sinh mệnh bản chất thủy biến, La Phủ đều mười phần hài lòng. Lần này thành tựu thần thoại tiên tiên thu hoạch, viễn siêu La Phủ mong muốn. Đối với điểm này, La Phủ càng nhiều hơn chính là kinh hỉ, nhưng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Đột phá thần thoại tiên tiên độ khó, bày ở chỗ nào? Nếu như không phải là bởi vì hắn có cam bạn giới nhóm nói chuyện phiếm hai cái hắc, gần như không có khả năng đụng vào đạt được thần thoại tiên tiên chi lộ. Cam bạn giới nhóm nói chuyện phiếm thế nhưng là trí cao cấp bậc tồn tại, dựa vào hai cái trí cao sản phẩm mới có thể đụng chạm đến cảnh giới, tự nhiên không có khả năng kém. Cho nên, cho dù đột phá thần thoại tiên tiên đằng sau thu hoạch lại lớn, La Phủ cũng chỉ sẽ cảm thấy vui mừng, mà sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Chân chính để La Phủ cảm thấy ngoài ý muốn chính là chứng đạo hôn nguyên thời điểm thu hoạch. La Phủ nguyên bản ngoài ý muốn, đột phá trở thành hôn nguyên đại La Kim Tiên, cũng sẽ không đối với mình có quá nhiều tăng lên. Đầu tiên, La Phủ lần này đột phá trở thành hôn nguyên đại La Kim Tiên, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cũng không tính là đột phá. Tại đột phá trở thành hôn nguyên đại La Kim Tiên trước đó, La Phủ đã hoàn thành sinh mệnh thuế biến. Thành tựu hôn nguyên đại La Kim Tiên, không tính là đột phá, càng giống là thích ứng. Đột phá trở thành hôn nguyên đại La Kim Tiên đằng sau, La Phủ đã trở thành dòng sông thời gian ở trong sinh linh. Dòng sông thời gian chính là trí cao trường hạ, áp đảo chư thiên vạn giới phía trên, tự nhiên cũng áp đảo chư thiên vạn giới phía trên. Dòng sông thời gian ở trong sinh linh tiến vào hỗn độn hư không, từ trình độ nào đó tới nói, cần hàn duy. Hàn duy quá trình chính là dòng sông thời gian ở trong sinh linh thích ứng hỗn độn hư không quá trình. La Phủ tại thành tựu thần thoại thiên tiên sau, sở dĩ còn cần một lần nữa đột phá một lần, tại hỗn độn giữa hư không thành tựu hỗn nguyên đại La Kim Tiên, là bởi vì La Phủ cần thích ứng hỗn độn hư không. Thành tựu thần thoại thiên tiên một khắc kia trở đi, La Phủ đã đột phá đến hỗn nguyên cấp độ, cho dù là La Phủ không dẫn động Tam Thiên đại đạo, rèn luyện tự thân nguyên thần cùng nhục thân, La Phủ vẫn như cũng là hỗn nguyên cường giả. Chỉ bất quá, La Phủ nếu như không dẫn động Tam Thiên đại đạo, rèn luyện tự thân nguyên thần cùng nhục thân, như vậy hắn hỗn nguyên chi cảnh cùng hỗn độn hư không, từ đầu đến cuối liền sẽ cách tầm trên. Hỗn nguyên cấp độ bản chất chính là dẫn động đại đạo chi lực, rèn luyện tự thân nguyên thần cùng nhục thân, để tự thân lộ sắc thành là đại đạo sinh linh, có thể trực tiếp điều động đại đạo chi lực, mà lại cùng đại đạo ở giữa càng thêm phù hợp. La Phủ đi thông thần nói thiên tiên chi lộ, mặc dù cũng coi là đột phá đến hôn nguyên cấp độ, nhưng hắn tăng lên chính là mình cùng dòng sông thời gian ở giữa phù hợp, mà không phải cùng đại đạo ở giữa phù hợp. Chương 638, thành tựu thần thoại thiên tiên. Chương 638, thành tựu thần thoại thiên tiên. Thành tựu thần thoại thiên tiên, để La Phủ có thể càng thêm thuận tiện điều động dòng sông thời gian chi lực, thậm chí có thể thông qua dòng sông thời gian xuyên thẳng qua đến khác biệt vĩ độ, nhưng lại không có khả năng tăng lên La Phủ giữ đại đạo ở giữa phù hợp, để La Phủ trực tiếp điều động đại đạo. Cái này cũng liền mang ý nghĩa La Phủ mặc dù đột phá đến hôn nguyên cấp độ, lại cũng không có thể tại hỗn độn giữa hư không phát huy ra toàn bộ thực lực. Dòng sông thời gian áp đảo chư thiên vạn giới phía trên, dòng sông thời gian ở trong sinh linh, cùng cùng loại hỗn độn hư không thế giới như vậy ở trong sinh linh, từ đầu đến cuối cách một tầng. Dưới tình huống bình thường, muốn tại cùng loại hỗn độn hư không thế giới như vậy ở trong phát huy ra toàn bộ thực lực, nhất định phải triệt để dung nhập vào thế giới ở trong mới được. Bất quá, đối với bình thường dòng sông thời gian ở trong sinh linh mà nói, phải chăng dung nhập thế giới kỳ thật cũng không có quá lớn tất yếu. Dòng sông thời gian ở khắp mọi nơi, cho dù tiến vào hỗn độn trong hư không, cũng có thể câu thông dòng sông thời gian, mượn dùng dòng sông thời gian lực lượng. Duy nhất không đủ chính là không có khả năng điều động đại đạo toàn bộ uy năng. Nhưng đối với bình thường dòng sông thời gian sinh linh mà nói, dòng sông thời gian lực lượng cũng đã đầy đủ cường đại, hoàn toàn không cần lại điều động đại đạo chi lực. Đối với bình thường dòng sông thời gian sinh linh, đại đạo chi lực chỉ có thể đưa đến một chút dạy hoa trên gấm tác dụng. Dù sao, đại đa số dòng sông thời gian sinh linh lĩnh ngộ đều là thời gian đại đạo, trừ thời gian đại đạo bên ngoài, cho dù còn lĩnh ngộ cái khác đại đạo, cũng nhiều nhất chỉ có một hai đầu, phần lớn thời gian chỉ là dùng để phụ trợ. Thời gian đại đạo áp đảo Tam Thiên đại đạo phía trên, vẹn vẹn chỉ là dựa vào thời gian đại đạo, dòng sông thời gian sinh linh phát huy ra thực lực, liền sẽ không trạng thái toàn thịnh kém bao nhiêu. Cùng nói đại đạo không giống với, thời gian đại đạo bắt nguồn từ dòng sông thời gian. Cho dù ở vào không cần thế giới ở trong, mượn nhờ dòng sông thời gian đều có thể phát huy ra thời gian đại đạo toàn bộ thực lực. Nói cách khác, dòng sông thời gian sinh linh tiến vào hỗn độn hư không, thì tương đương với là lấy thời gian đại đạo thành đạo hỗn nguyên đại La Kim Tiên. Có thời gian đại đạo làm cậy vào, còn lại đại đạo phải chăng dung nhập thế giới cũng không trọng yếu. Dưới tình huống bình thường, dòng sông thời gian sinh linh cũng sẽ không dừng lại tại một thế giới ở trong quá lâu. Nếu sớm muộn muốn rời khỏi, vậy còn không như không dung hợp. Một khi dung nhập thế giới, muốn thoát ly thời điểm, liền phải đánh đổi khá nhiều. Cùng bình thường dòng sông thời gian sinh linh so sánh, La Phủ tình huống lại có chút đặc thù. Đầu tiên, La Phủ nguyên bản là hỗn độn giữa hư không sinh linh. Mà lại, tương lai còn rất dài một đoạn thời gian, hỗn độn hư không vẫn như cũ sẽ là La phủ căn cơ, cho dù lập tức hỗn độn hư không, cũng chỉ là ngắn ngủi rời đi. Nếu không chuẩn bị rời đi hỗn độn hư không, cái kia dung nhập hỗn độn hư không liền rất có cần thiết. Trên thực tế, thân là hỗn độn giữa hư không sinh linh, La phủ kỳ thật cũng sớm đã dung nhập hỗn độn hư không, phải chăng dẫn động đại đạo, đối với kết quả này cũng không có ảnh hưởng gì. Đã như vậy, đương nhiên lựa chọn dẫn động đại đạo càng tốt hơn một chút. Bình thường dòng sông thời gian sinh linh, cho dù không dẫn động đại đạo, cũng sẽ không ảnh hưởng thực lực bản thân. Có thể La phủ lại không giống với, hắn lĩnh ngộ Tam Thiên đại đạo, nếu như không dẫn động đại đạo, sẽ trong mắt ảnh hưởng La phủ chiến lực. Tam Thiên đại đạo chung vào một chỗ, có thể xa so với thời gian đại đạo phải cường đại. Trọng yếu hơn là, La phủ còn có thể để Tam Thiên đại đạo dung hợp làm một. Cứ như vậy, tăng lên đại đạo độ phù hợp, cũng sẽ tại trình độ nhất định tăng lên La phủ chiến lực. Đây cũng là La phủ đối với Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên cảnh lớn nhất chờ mong. Lấy La phủ nội tính, cũng sớm đã đem Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên cảnh lĩnh hội cực kỳ thấu triệt. Đối với La phủ tới nói, đột phá trở thành Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên, như là uống nước một dạng đơn giản. La phủ mặc kệ là cảnh giới cùng tích lũy, đều sớm đã siêu việt Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên cảnh. Sở dĩ không đột phá, vẻn vẹn chỉ là vì đi thông thần nói thiên tiên chi lộ mà thôi. Cũng chính là bởi vì tích lũy quá mức thâm hậu, La phủ mới đối đột phá Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên đằng sau thực lực tăng lên cũng không có quá lớn chờ mong. Đối với bình thường sinh linh tới nói, đột phá Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên chính là sinh mệnh cấp độ cực hạn nhảy vọt, có thể tăng lên trên diện rộng thực lực. Đối với La phủ tới nói, đột phá Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên cũng coi là sinh mệnh tầng cấp nhảy vọt, lại chỉ là biên độ nhỏ nhảy vọt. Cho dù không có thành tựu thần thoại thiên tiên, tại trên cấp độ sinh mệnh, La phủ liền đã tiếp cận Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên. Nguyên nhân chính là như vậy, đột phá Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên mang tới tăng lên, đối với hắn mà nói vẹn vẹn chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Lấy La phủ bây giờ cảnh giới, Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên với hắn mà nói, vẹn vẹn chỉ là một cái quá độ. Nếu như không phải là vì rèn luyện tăng cơ, La phủ thậm chí có thể trực tiếp một bước đột phá đến tiên đạo cấp. Đơn giản cảnh giới đột phá, La phủ đương nhiên không có trông cậy vào, lần này trên cảnh giới đột phá, có thể tăng lên bao nhiêu thực lực. Huống chi, thành tựu thần thoại thiên tiên mang tới thực lực tăng phúc, đã để La phủ phi thường hài lòng. Có thể La phủ không nghĩ tới, hắn cũng không có để ý lần này cảnh giới đột phá, lại mang đến cho hắn không nhỏ kinh hỉ. Cái ngạc nhiên này nơi phát ra, ngay tại ở Tam Thiên đại đạo trường hạ. La phủ cũng không có nghĩ đến đồng thời dẫn động Tam Thiên đại đạo tiến hành đột phá, lại có thể dẫn tới Tam Thiên đại đạo trường hạ chúc phúc, đồng thời kéo dài trọn vẹn một tháng lâu. Nói đến, tại đột phá Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên phương diện, La phủ thu hoạch được truyền thừa phần lớn đều bắt nguồn từ Hỗn Độn thần ma, nội dung kỳ thật không đủ hoàn chỉnh. Hỗn Độn thần ma phần lớn đều là trời sinh Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên, cũng không có quá nhiều đột phá Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên thể ngộ. La phủ từ Hỗn Độn thần ma chỗ nào thu hoạch được đột phá Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên truyền thừa, cơ hồ tất cả đều là lưu truyền cực lớn thông dụng truyền thừa. Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên tại Hỗn Nguyên thế giới ở trong, chính là tuyệt đối cường giả. Thiên địa nhân ba đạo không ra, Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên chính là người mạnh nhất. Có thể phóng tới Hỗn Độn hư không, Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên cũng không coi là cái gì cường giả. Chỉ có Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên mới có thể tại Hỗn Độn giữa hư không lâu dài sinh tồn, chống cự cơ hồ ở khắp mọi nơi hỗn độn khí lưu. Nói cách khác, có thể tại Hỗn Độn giữa hư không tự do hành tẩu yếu nhất đều được là Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên. Đối với toàn bộ Hỗn Độn hư không tới nói, Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên thực sự không tính là cái gì cường giả. Đương nhiên, Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên cũng không tính yếu. Không tính Hỗn Độn thần ma, Hỗn Độn hư không ý nguyên có rất nhiều địa phương, hỗn độn khí lưu tương đối mỏng manh, có thể cho chuẩn tầm tầng lần sinh linh trưởng kỳ sinh tồn. Có chút chuẩn thánh cấp độ hỗn độn hung thú, trời sinh liền đối với hỗn độn khí lưu có tương đối mạnh kháng tính, cũng có thể tại hỗn độn giữa hư không sinh tồn. Cho nên, Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên tại hỗn độn giữa hư không cũng không tính là yếu nhất, nhưng cũng không tính được là cường giả. Bởi vậy, đột phá Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên truyền thừa, cũng không tính là cái gì hiếm có đồ chơi. Chỉ cần tại hỗn độn giữa hư không sông sáo một đoạn thời gian, tương tự thông dụng truyền thừa đều có thể nhẹ nhõm thu hồi được. Cũng chính là tại cùng loại hồng hoang thế giới dạng này Hỗn Nguyên thế giới ở trong, đột phá Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên truyền thừa mới tương đối chân quý. Chương 639, truyền thừa thiếu thốn. Đột phá Hỗn Nguyên bí ẩn. Chương 639, truyền thừa thiếu thốn. Đột phá Hỗn Nguyên bí ẩn. Thông dụng truyền thừa chính là dễ dàng nhất lấy được truyền thừa. So ra mà nói, cũng liền không có khả năng như vậy toàn diện kỹ càng, rất nhiều tương đối thứ then chốt, thông dụng truyền thừa ở trong cũng chỉ là đơn giản nâng lên. Tỷ như đại đạo trường Hà chúc phúc, lại tỷ như đột phá Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên thời điểm, có thể nếm thử siêu thoát dòng sông thời gian. Những nội dung này, so ra mà nói tương đối chân quý, đột phá Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên thông dụng truyền thừa ở trong, cũng sẽ không cụ thể nâng lên. La phủ lấy được truyền thừa ở trong, cũng đề cập tới, tại đột phá Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên thời điểm, sẽ có đại đạo trưởng Hà Giáng Lâm, đối với người đột phá tiến hành chúc phúc. Thế nhưng là, truyền thừa cũng không có nâng lên, đột phá Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên lúc căn cơ càng thâm hậu câu thông đại đạo càng nhiều, xuất hiện đại đạo trưởng Hà cũng càng nhiều, đại đạo trưởng Hà thời gian kéo dài cũng liền càng lâu. Trọng yếu hơn là, đại đạo trưởng Hà ban cho đồ vật, chính là đại đạo bản nguyên. Đại đạo bản nguyên cho dù đối với tiên đạo cấp cường giả tới nói, cũng cực kỳ chân quý, có thể tăng lên cực lớn người tu luyện nguyên thần cùng nhục thân cường độ, cũng có thể tăng cường người tu luyện đối với đại đạo cảm ngộ. Đột phá Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên thời điểm xuất hiện đại đạo trường Hà chúc phúc, đối với phần lớn sinh linh mà nói, đều xem như một lần cơ duyên to lớn. Cơ duyên như vậy, cũng mẹn mẹn chỉ là tại đột phá Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên thời điểm sẽ xuất hiện một lần. Đột phá Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên đằng sau, sinh linh là sẽ trở thành đại đạo sinh linh, cho dù đến tiếp sau tu vi có chỗ đột phá, cũng vẫn như cũng là đại đạo sinh linh, cũng liền không có khả năng thu hoạch được đại đạo trường hà lần nữa chúc phúc. Nếu đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lúc căn cơ càng thâm hậu, câu thông đại đạo càng nhiều, xuất hiện đại đạo trường hà cũng càng nhiều, đại đạo trường hà thời gian kéo dài cũng liền càng lâu. Đây cũng là mang ý nghĩa, căn cơ càng mạnh lĩnh ngộ đại đạo càng nhiều, đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thời điểm thu hoạch cũng liền càng lớn. La phủ tích lũy, phóng nhãn toàn bộ hỗn độn hư không, đều được cho tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Không gần như chỉ ở đại đạo cảm ngộ trên, đã lĩnh ngộ hơn 3000 đầu đại đạo, mà lại cường độ nhục thân cũng cực kỳ cứng hãn. Ngay cả bình thường tiên đạo cấp cường giả đều khó mà với tới đại đạo cảm ngộ, lại thêm có thể so với Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhục thân, khiến cho La phủ trực tiếp lựa chọn nguyên thần cùng nhục thân đồng thời đột phá, đồng thời trực tiếp trao đổi tam tiên đại đạo, đồng thời tại nguyên thần cùng trên nhục thân khắc họa đại đạo đường vân. La phủ sở dĩ lựa chọn làm như vậy, là bởi vì La phủ ngại nguyên thần cùng nhục thân từng cái đột phá quá phiền phức. Nếu đều là đột phá Hỗn Nguyên chi cảnh, đều muốn dẫn động tam thiên đại đạo, còn không bằng trực tiếp đồng thời đột phá. Đồng thời dẫn động tam thiên đại đạo, khắc họa đến trên thân, cũng là vì tiết kiệm thời gian. Đương nhiên, La phủ dám làm như thế, là bởi vì hắn đối với mình có lòng tin, mà lại bởi vì siêu thoát ra dòng sông thời gian nguyên nhân, hắn cũng không cần độ kiếp. Nếu không cần độ kiếp, tự thân lại có thể hoàn mỹ khống chế tam thiên đại đạo, đó là đương nhiên làm sao đột phá nhanh làm sao tới. Cùng thành tựu thần thoại tiên tiên so sánh, chứng đạo Hỗn Nguyên đối với La phủ tới nói, thực sự không đáng giá nhắc tới, hắn đều không có quá mức coi trọng. Vừa mới thành tựu thần thoại thiên tiên, nghỉ ngơi đều nghỉ ngơi, liền trực tiếp lựa chọn đột phá. Chỉ là, La phủ không nghĩ tới, chính mình làm như vậy, vừa lúc chó ngáp phải rồi, để cho mình thu được chỗ tốt rất lớn, mặc dù La phủ tích lũy sát thực cực kỳ khủng bố, có thể đột phá thời điểm lựa chọn phương thức, mới là quyết định La phủ tại đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thời điểm, thu hoạch được đại đạo trường hà chúc phúc nhiều ít. Muốn trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chỉ cần lĩnh ngộ một đầu đại đạo, sau đó câu thông đại đạo, dẫn động đại đạo chi lực rèn luyện thân thể cùng nguyên thần là có thể. Chỉ cần có thể lĩnh ngộ một đầu hoàn chỉnh đại đạo, liền 100% có thể đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Duy nhất khá là phiền toái chính là độ kiếp. Đối với đại đa số Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tới nói, đột phá thời điểm độ kiếp cũng không phải là rất khó. Đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thời điểm, cần độ kiếp, vẻn vẹn chỉ là thế giới ý thức đối với Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên một khảo nghiệm, độ khó cũng không phải là rất cao. Chỉ cần không phải mưu lợi thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cơ bản đều có thể bình yên đột phá. Không chỉ như vậy, đột phá thời điểm, lựa chọn dẫn động đại đạo càng ít, đột phá khả năng thành công cũng liền càng lớn, tương phản đột phá thời điểm, dẫn động đại đạo càng nhiều, thất bại khả năng cũng liền càng lớn. Cái này đều không phải là bởi vì đột phá thời điểm dẫn động đại đạo càng nhiều, cần độ cấp liền càng khủng bố hơn, mà là bởi vì đại đạo ở giữa tồn tại xung đột. Đồng thời dẫn động mấy đầu đại đạo, tại đột phá thời điểm, rất dễ dàng dẫn đến đại đạo chi lực ở giữa lẫn nhau xung đột bài xích, tiến tới ảnh hưởng đến đột phá. Đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thời điểm, cần độ cấp sát thực không mạnh. Có thể cái này không mạnh, là nhằm vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nếu như đột phá thời điểm, đại đạo ở giữa xung đột, dẫn đến rèn luyện nguyên thần hoặc là nhục thân thất bại, không thể thành công đột phá trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Vậy liền tương đối nguy hiểm. Thiên kiếp cũng sẽ không quản, ngươi đến cùng có đột phá hay không thành công. Một khi lựa chọn đột phá, thiên kiếp sẽ xuất hiện. Thành công đột phá trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đằng sau, chỉ cần tự thân cơ sở coi như vững chắc, là có thể đem bình yên vượt qua thiên kiếp, tối đa cũng liền sẽ ăn chút đau khổ. Nhưng là, một khi đột phá thất bại, vậy liền vô cùng nguy hiểm. Đừng bảo là đột phá thất bại liền xem như đột phá chậm một chút, cũng không nhỏ thất bại khả năng. Hỗn Nguyên cấp độ cùng Hỗn Nguyên cấp độ phía dưới, trên lệch cực lớn. Thiên kiếp đối với Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tới nói, vẻn vẹn chỉ là để nó ăn chút đau khổ. Nhưng đối với Hỗn Nguyên cấp độ phía dưới tới nói, lại là thập tử vô sinh kiếp nạn. Trừ phi có thể tại chuẩn thánh cấp độ liền có thể địch nổi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nếu không, gần như không có khả năng ngăn cản được thiên kiếp. Đương nhiên, có thể tại chuẩn thánh cấp độ liền có thể địch nổi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đó là chân chính tiên kiêu yêu nghiệt, bọn hắn không có khả năng đột phá thất bại. Bởi vì đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thời điểm, cần đối mặt loại này tương đối đặc thù tình huống dưới. Cho nên, đại đa số phổ thông sinh linh đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên xác suất thành công cũng không thấp. Ngược lại một chút thiên tài, đột phá thời điểm lại càng dễ thất bại. Phổ thông sinh linh, đột phá thành công xác suất cao, là bởi vì lĩnh ngộ một đầu đại đạo, đối bọn hắn tới nói đã rất khó. Tại đột phá thời điểm, cũng chỉ có thể dẫn động một đầu đại đạo. Một đầu đại đạo rèn luyện nguyên thần hoặc là nhục thân thời điểm, hầu như không tồn tại thất bại khả năng. Cái này cũng liền dẫn đến, đại đa số tự hành lĩnh ngộ đại đạo phổ thông sinh linh, cơ hồ 100% có thể trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. So sánh cùng nhau, những cái kia tu hành thiên tài liền không giống với lúc trước. Làm thiên tài, chuẩn thánh cấp độ liền có thể lĩnh ngộ mấy đầu đại đạo, cơ hồ là phù hợp. Nếu như không có khả năng tại chuẩn thánh cấp độ, liền lĩnh ngộ hai đầu trở lên đại đạo, cũng không có khả năng bị trở thành thiên tài. Bởi vì lĩnh ngộ đại đạo tương đối nhiều, thiên tài cũng liền có quyền lợi lựa chọn. Đối với những cái kia lĩnh ngộ mười mấy đầu đại đạo yêu nghiệt thiên tài mà nói, cho dù đồng thời dẫn động mười mấy đầu đại đạo, đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thời điểm, cũng cơ hồ không có thất bại khả năng. Chương 640, cơ duyên phù hợp. Người đại khí vận. Chương 640, cơ duyên phù hợp. Người đại khí vận. Có thể đồng thời lĩnh ngộ mười mấy đầu đại đạo, thiên tư ngộ tính tất nhiên không kém. Dạng này thiên tư ngộ tính, muốn hoàn toàn nắm giữ mười mấy đầu đại đạo, để bọn hắn giữa lẫn nhau không phát sinh bài xích, cũng không phải là một việc khó. Thất bại xác suất tương đối cao, là những cái kia phổ thông thiên tài, đồng thời lĩnh ngộ 2-3 đầu đại đạo phổ thông thiên tài. Những thiên tài này, đối với đại đạo khống chế liền không chắc cao biết bao nhiêu. Tại đột phá thời điểm, nếu như không có khả năng tự nhiên nắm giữ mấy đầu đại đạo, để bọn hắn ý theo bình thường trình tự rèn luyện nguyên thần hoặc là nhục thân, như vậy kết quả là chỉ có một cái. Một cái là khác biệt đại đạo chi lực trực tiếp buộc phát xung đột, khiến cho người đột phá căn bản không có biện pháp dẫn đạo đại đạo chi lực rèn luyện nguyên thần của mình hoặc là nhục thân. Một cái khác thì là cần phân ra quá nhiều tâm thần, cân bằng khác biệt đại đạo, cẩn thận từng ly từng tí một chút xíu dẫn đạo bọn hắn rèn luyện nguyên thần hoặc là nhục thân. Làm như vậy, còn có một chút cơ hội có thể hoàn thành nguyên thần hoặc là nhục thân rèn luyện, chỉ là cần nhiều thời gian hơn. Thiên kiếp đúng vậy bọn người, một khi đã đến giờ, thiên kiếp liền sẽ trực tiếp hạ xuống. Nếu như không thể hoàn toàn đột phá, như vậy kết quả chỉ có một cái, đó chính là chết ở dưới thiên kiếp. Muốn đột phá trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cơ hồ không có cái gì độ khó, cũng cơ hồ không có thất bại khả năng. Muốn tốt hơn đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nhưng lại có không nhỏ thất bại xác suất, thậm chí có thất bại khả năng. Cái này tốt hơn một cái ở chỗ tiết kiệm thời gian. Đột phá trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đằng sau, còn muốn lợi dụng cái khác đại đạo rèn luyện nguyên thần hoặc là nhục thân, độ khó sẽ lên thăng rất nhiều lần, cần tốn hao nhiều thời gian hơn. Nắm giữ đại đạo càng nhiều, tốn hao thời gian cũng càng nhiều. Dạng này sẽ cực kỳ kéo dài, thực lực tăng lên tốc độ. Đối với phổ thông sinh linh tới nói, cái này cũng không tính là gì. Bọn hắn cũng không thiếu thời gian, đối với bọn hắn tới nói, trọng yếu nhất chính là đột phá. Đối với thiên tài tới nói, thời gian lại tương đối trọng yếu. Càng trẻ, tu vi càng cao, cũng liền mang ý nghĩa thiên tư càng mạnh. Thiên tư có thể đổi lấy tài nguyên. Thiên tư càng mạnh, đổi lấy tài nguyên cũng càng nhiều. Cùng đột phá thời điểm, trực tiếp dẫn động mấy đầu đại đạo rèn luyện nguyên thần hoặc là nhục thân so sánh, sau khi đột phá, lại đi đền bù, tốn hao thời gian quá mức dài dằng dặc. Đại đa số thiên tài đều nhẫn nhịn không được như thế thời gian dài dằng dặc. Trừ tiết kiệm thời gian bên ngoài, đại đạo trường hà chúc phúc thì là một nguyên nhân trọng yếu khác. Căn cơ càng mạnh, dẫn động đại đạo càng nhiều, đại đạo trường hà xuất hiện cũng càng nhiều, thời gian kéo dài cũng liền càng lâu, lấy được cơ duyên cũng càng nhiều. Cho dù đối với những tiên kiêu kia mà nói, đột phá thời điểm chỉ sẽ xuất hiện một lần đại đạo trường hà chúc phúc, cũng là cực kỳ chân quý kỳ ngộ. Cơ hồ tất cả thiên tài đều không muốn từ bỏ cơ duyên này, chẳng những không muốn từ bỏ, mà lại bọn hắn còn muốn thu hoạch được càng nhiều. Vẹn vẹn chỉ là lãng phí một chút thời gian, một chút tương đối vững vàng thiên tài, trải qua cân nhắc chính mình, có thể sẽ lựa chọn cầu ổn. Dù sao, đại đa số người đều rõ ràng, chỉ có còn sống mới có thể có được hết thảy, chết liền không còn có cái gì nữa. Đương nhiên, lựa chọn vững vàng là bởi vì sức hấp dẫn không đủ lớn, chỉ cần sức hấp dẫn cũng đủ lớn, trừ phi tính cách phi thường cầu thả, nếu không, đều sẽ lựa chọn liều một phát. Chỉ là tiết kiệm một chút thời gian, đối với một chút vững vàng thiên tài mà nói, dù hoặc cũng không đủ lớn. Thời gian đối với tại Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tới nói, cũng không có quá lớn ý nghĩa. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cơ hồ có được vĩnh hằng tuổi thọ. Không có bất kỳ cái gì một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên là bởi vì tuổi thọ đi đến cuối con đường mà bất lạc. Nếu có được vô hạn tuổi thọ, vì tiết kiệm một chút thời gian mà đi mạo hiểm, cũng có chút không đáng. Nhưng hôm nay lại thêm đại đạo trường hà chúc phúc liền không giống với lúc trước. Tu luyện càng về sau, tiến bộ liền sẽ càng chậm, nếu như không có đối ứng tài nguyên hoặc là kỳ ngộ, đại đa số Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đô sẽ bị vây ở Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ trung kỳ. Chỉ có một bộ phận Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên có thể tu luyện tới cầu đỉnh phong. Về phần thiên đạo cấp, cho dù là thiên tài, cũng cần đầy đủ tài nguyên cùng kỳ ngộ mới có thể đột phá. Hỗn Nguyên cấp độ phía trên tài nguyên cực kỳ khó được. Muốn thu hoạch đến đủ nhiều tài nguyên, cho dù là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cũng nhất định phải mạo hiểm mới được. Có thể sinh ra Hỗn Nguyên cấp độ phía trên tài nguyên địa phương, bình thường đều vô cùng nguy hiểm, cho dù là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên xâm nhập trong đó, cũng có khả năng vẫn lạc. Đột phá trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thời điểm, đại đạo trường hà ban cho chính là đại đạo bản nguyên. Đây là đối với thiên đạo cấp cường giả tới nói, đều tương đối chân quý tài nguyên. Loại đẳng cấp này tài nguyên, cho dù là những thiên kiêu kia yêu nghiệt cũng không nhất định có thể thu hoạch được. Đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên xác suất thất bại cũng không cao, cho dù là dẫn động mấy đầu đại đạo đột phá, thất bại vẫn là xác suất cũng là tương đối nhỏ. Một mặt là tương đối chân quý tài nguyên, một mặt khác thì là cực nhỏ thất bại xác suất. Đại đa số người tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, đều sẽ lựa chọn liều một phen. Đại đạo trường hà chúc phúc sẽ chỉ ở đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thời điểm xuất hiện. Một khi hoàn thành đột phá, cho dù lập tức ở dẫn động cái khác đại đạo rèn luyện nguyên thần hoặc là nhục thân, cũng sẽ không lại thu hoạch được đại đạo trường hà chúc phúc. Đây mới là vô số thiên tài không thể không liều một phát nguyên nhân. Đối với một chút thiên tài tới nói, vẹn vẹn đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng không phải là một việc khó. Nếu như không phải là bởi vì đại đạo trường hà chúc phúc chỉ sẽ xuất hiện tại đột phá trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên một khắc này, đại đa số người căn bản không cần liều một phát. Từ một loại nào đó góc độ đã nói, đại đạo trường hà chúc phúc là dẫn đến không ít thiên tài tại đột phá trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thời điểm vẫn lạc nguyên nhân trực tiếp. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Tài nguyên tranh đoạt, mãi mãi cũng là vô số cường giả vẫn lạc nguyên nhân chủ yếu. Các thiên tài tại đột phá thời điểm, lựa chọn dẫn động càng nhiều đại đạo, là bởi vì bọn hắn biết được đại đạo trường hà chúc phúc xuất hiện quy luật. La phủ vẹn vẹn chỉ là biết được đại đạo trường hà chúc phúc, cũng không biết trong đó quy luật. Hắn có thể thu hoạch nhiều như vậy đại đạo trường hà chúc phúc, thuần túy là chó ngáp phải rồi. Không thể không nói, La phủ là một cái người có đại khí vận. Phàm là lựa chọn càng đơn giản hơn đột phá phương thức, vẹn vẹn chỉ là dẫn động một đầu hoặc là mấy đầu đại đạo, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không thu hoạch được tiếp tục một tháng lâu đại đạo trường hà chúc phúc. Mặc kệ là đồng thời dẫn động tam thiên đại đạo, hay là nguyên thần cùng nhục thân đồng thời đột phá, đều đánh trúng đại đạo trường hà chúc phúc quy luật. Cùng dẫn động càng nhiều đại đạo một dạng, nguyên thần cùng nhục thân đồng thời đột phá, cũng có thể thu hoạch được càng nhiều đại đạo trường hà chúc phúc. Nếu như nguyên thần hoặc là nhục thân là một trước một sau đột phá, liền sẽ không thu hoạch được ngoài định mức đại đạo trường hà chúc phúc. La phù mặc dù không biết được đại đạo trường hà chúc phúc quy luật, lại dựa vào tự thân tích lũy, cùng đại khí vận, đem đại đạo trưởng Hà Trúc Phúc lợi dụng đến cực hạn. Lần này cơ duyên thu hoạch được, khí vận làm ra tác dụng rất lớn.